Chương 237, lừa mình dối người chương 237, lừa mình dối người ta biết ta. Nhưng mà đây không phải là chuyện tương lai sao? Hiện tại lời nói, bây giờ còn sống sót, so với những cái kia chết mất người, ta không phải là đã rất may mắn sao? Một Hân Nhi nói như vậy. Nàng nói, lộ ra ngây thơ mỉm cười. Bay nhanh gần một canh giờ. Đi ra ngoài không dưới 300 dặm đường đi. Cùng trước đây mưa to khác biệt, nơi này trên trời, chỉ có âm miên mưa nhỏ rơi xuống. Chỉ là hai người quần áo cũng là ướt đẫm. Một Hân Nhi cứ như vậy bị Khấu Lam Nhi cõng trên lưng, mà một Hân Nhi ôm thật chặt lấy Khấu Lam Nhi. Giống như tương cứu trong lúc hoạn nạn, dựa chung một chỗ, sắp chết khát cá. Nhưng sau một khắc, Khấu Lam Nhi mở miệng, là bởi vì sát sinh kiếm các có người nói cho ngươi, chỉ cần ngươi có thể làm cho ta đối với ngươi động tình, thì sẽ bỏ qua ngươi đi. Lời của hắn rơi xuống, một Hân Nhi tiếng cười im bặt mà dừng. Bất quá, đây vốn chính là chuyện không thể nào. Khấu Lam Nhi lại một lần nữa nói. Trên mặt của hắn, vẻ mặt như cũ lạnh lùng. Cái gì không có khả năng? Một Hân Nhi có chút lúng túng, nàng giống như ra vẻ che giấu nói. Ngươi không có khả năng để cho ta đối với ngươi động tình. Cho dù ngươi có thể làm cho ta đối với ngươi động tình, ngươi cũng không khả năng có thể tiếp tục sống sót. Khấu Lam Nhi phảng phất tự thuật lấy một kiện vô cùng chuyện bình thường. Lấy một ít người tính toán, hẳn là muốn để cho ta đối với ngươi động tình. Tiếp đó nhờ ngươi phản bội ta. Lại từ ta tự mình ra tay, chém giết tính mạng của ngươi. Dùng mệnh của ngươi, lai sứ ta đoạn tình tuyệt tính chất, nắm giữ kế kiếm trở thành kiếm tử tư cách. Lời của hắn lạnh lùng. Lãnh đạm không có bất kỳ cái gì cảm tình. Kinh ngạc, vui sướng, sinh khí, hoặc thất hận. Cái gì cũng không có. Hắn phảng phất giống là vẫn còn sống, nhưng lại chết một dạng. Nghe Khấu Lam Nhi lời nói, bị Khấu Lam Nhi cong trên lưng, một Hân Nhi nhìn xem trước mặt thiếu niên này, nhưng lại không biết vì cái gì, trong lòng dâng lên một chút xíu từ trong thâm tâm lạnh ý người này. Nhưng nàng cắn chặt hàm răng của mình, mở miệng nói ra, nếu như ngươi thật sự đối với ta không thèm để ý, vậy ngươi tại sao muốn nói với ta những lời này? Không được sao? Khấu Lam Nhi mở miệng nói ra, ta muốn nói chuyện cứ nói, ta muốn làm cái gì thì làm cái đó. Ta tự sinh ra ở trên thế giới này, liền không có nếu như ta muốn làm, nhưng mà làm không được sự tình. Cũng không có ta muốn làm, mà sẽ không đi làm sự tình. Hắn nói như vậy, phảng phất trần thuật một sự thật. Nhưng mà lần này trả lời hắn, lại là một Hân Nhi cười lạnh, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Nực cười, ngươi bất quá cũng liền chỉ là một cái bị người điều khiển, dùng để giết người công cụ thôi. Ngươi cùng ta một dạng, không, ngươi so ta càng đáng thương. Bởi vì, ta ít nhất lãnh hội cái gì gọi là tình cảm, mà ngươi không có. Nói như vậy lấy, một Hân Nhi nở nụ cười, tiếng cười vô cùng đắc ý, kẻ đáng thương. Ngươi tại trong ánh mắt của ta, chính là một cái kẻ đáng thương. Coi như ngươi có thể giết ta, vậy thì thế nào? Kết cục của ngươi, bất quá là trở thành kế kiếm kiếm tử, còn lại 30 năm, chỉ có thể ngồi ở kiếm phần bên trong, giống đầu gỗ, từ từ chờ chết. Ngươi thật đáng thương. Thanh âm của nàng tràn ngập trào phúng cùng ác độc. Thành kế kiếm kiếm tử không tốt sao? Nhưng mà trả lời một Hân Nhi, lại là Khấu Lam Nhi như vậy lời nói. Trở thành đã triệt để mất đi nhân tính cùng ân tình, giống như công cụ kiếm tử, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy thật đáng buồn sao? Một Hân Nhi cười lạnh. Không. Khấu Lam Nhi nói như vậy. Hừ, phải không? Một Hân Nhi hừ lạnh nói. Sau đó nàng giống như là hiểu rồi cái gì tựa như, trên mặt xinh đẹp, lại là lộ ra dường như nhìn thấu hết thảy trào phúng, không cần lừa mình dối người. Trên thế giới này, cho tới bây giờ liền không có ai sẽ cam tâm tình nguyện trở thành bị người khác tùy ý lợi dụng khôi lỗi. Tâm tình của ngươi, bất quá là bởi vì muốn trốn tránh, cũng không dám trốn tránh, cũng không có năng lực trốn tránh, cho nên sinh ra lừa mình dối người giả tựa thôi. Không phải sao? Nàng nói như vậy lấy, ôm Khấu Lam Nhi hai tay, phật lên mặt của hắn. Gương mặt của nàng, càng là dính vào Khấu Lam Nhi trên cổ, nhưng mà ôn nhu nói, lừa mình dối người giống như ngươi vậy tình cảnh. Ngươi thật đúng là bất ngờ có ý tứ chứ. Đối mặt một Hân Nhi lời nói, Khấu Lam Nhi chỉ là bình tĩnh lặp lại, lừa mình dối người sao? Sau đó hắn lại một lần nữa mở miệng nói ra, ngươi biết chính mình sẽ chết. Lời của hắn, để cho trên lưng một Hân Nhi khẽ run lên. Biết. Một Hân Nhi trầm mặc một chút, cuối cùng mở miệng nói ra. Trong thanh âm của nàng mang theo một chút xíu nhàn nhạt khổ tâm cùng bất đắc dĩ, cũng có chút xem thấu hết thể giải thoát cùng bình thản, chết cũng không có cái gì ghê gớm. Giống như trước ngươi nói, ít nhất chết ở dưới kiếm của ngươi, so trở thành một ít ma đầu tu luyện ma công đạo cụ tốt hơn nhiều, không phải sao? Nàng phảng phất tự rêu thức cười nói, dù sao trên thế giới này, ta rất nhiều đồng bảo, kết quả của các nàng, nhưng là phi thường thê thảm đâu. So với các nàng, ta chỉ cần xem như ngươi đoạn tình tuyệt tính chất tế phẩm, hơn nữa làm giá, sát sinh kiếm các đáp ứng, thả các nàng trở về, cấp cho các nàng tự do. Các nàng? Khấu Lam Nhi mở miệng hỏi. Đồng bào của ta, cùng một chỗ tại Xâm Hải bị bắt lại, bán vào nô sự ti đồng bào. Một Hân Nhi hồi đáp. Lời của nàng rơi xuống, Khấu Lam Nhi lại một lần nữa mở miệng nói ra, ngu xuẩn. Nhưng hắn vừa mới nói xong, Một Hân Nhi chỉ là cười lạnh nói, ngươi là muốn nói, sát sinh kiếm các cũng sẽ không đưa các nàng trả về à? Nhưng thì tính sao? Không phải cũng là có từng tia khả năng như thế tính chất, các nàng có thể sẽ bị trả về. Một Hân Nhi lời nói, để cho Khấu Lam Nhi trầm mặc. Hắn biết, cái này Mục Linh thật sự ngu xuẩn. Nhưng ngu xuẩn như vậy, để cho hắn lần đầu tiên trong đời, trong lòng sinh ra muốn nói gì, nhưng lại không biết nói gì cho phải cảm giác. Đối mặt Khấu Lam Nhi trầm mặc, Một Hân Nhi đồng dạng trầm mặc. Nhưng nàng trầm mặc cũng không có kéo dài bao lâu, nàng lại một lần nữa dùng thanh âm dịu dàng đáng yêu tại Khấu Lam Nhi bên tai nói, ngươi có muốn hay không trước khi trở thành kiếm tử, thể hội một chút thân là người, chuyện vui sướng nhất. Nàng nói như vậy, nhẹ nhàng, tại Khấu Lam Nhi bên tai thổi một ngụm, tiếp đó lẻ lưỡi. Nhưng ngay lúc này, Khấu Lam Nhi thân ảnh lại độ im bặt mà dừng. Hắn ngừng lại. Có người đuổi theo tới. Hai người cũng là cao thủ, hẳn là nô sự ti hoặc quan phủ người. Khấu Lam Nhi lời nói dứt tiếng, một Vân Nhi hơi kinh hãi, nàng theo bản năng rút ra, vậy phải làm thế nào? Giết bọn hắn. Khấu Lam Nhi làm giòn hồi đáp. Lời nói rơi xuống, hắn cứ như vậy rất tùy ý, xoay người lại, nhìn về phía sau của mình. Ngươi cứ như vậy chờ lấy bọn họ chạy tới. Nhìn xem Khấu Lam Nhi động tác, một Vân Nhi trừng lớn ánh mắt của mình, lộ ra khó có thể tin thần sắc. Chương 238, đặc biệt tâm chương 238, đặc biệt tâm ngươi không cảm thấy hẳn là trước tiên cho ta xuống, hoặc để cho ta giấu đi, tiếp đó ngươi cũng tìm một chỗ trốn đi, thừa cơ đánh lén bọn hắn, hoặc nghĩ biện pháp đào tẩu, tới càng tốt sao? Một Vân Nhi nói như vậy. Không cần. Khấu Lam Nhi nói như vậy. Bởi vì ta có thể giết bọn hắn. Hắn phảng phất rất tùy ý nói. Nghe được Khấu Lam Nhi như vậy lời nói, một Vân Nhi lại là không nhịn được xoẹt xoẹt nở nụ cười. A, ngươi có phải hay không đã thích ta? Cho nên, liền xem như gặp phải địch nhân truy sát, cũng nghĩ có ta như vậy, liền cho ta xuống, một tí tẹo như thế thời gian đều không nỡ lòng bỏ. Nói như vậy lấy, một Vân Nhi tiêm tiêm tay ngọc, phất ở Khấu Lam Nhi trước ngực, tại trước ngực của hắn, nhẹ nhàng vẽ một vòng tròn. Nhưng mà đối với cử động của nàng, Khấu Lam Nhi không có bất kỳ cái gì phản ứng. Hắn chỉ là mở miệng nói ra, bởi vì bọn hắn đã tới. Một câu này dứt lời phía dưới, Khấu Lam Nhi có một Vân Nhi một cái tay phải đột nhiên thả ra. Sau đó không biết từ chỗ nào, một đạo kiếm quang giống như lưu tinh chợt hiện. Sau một khắc, tinh quang sẽ qua, kiếm khí thu liễm. Khấu Lam Nhi tay phải đã một lần nữa cong ở một Vân Nhi, mà ở cách Khấu Lam Nhi cùng một Vân Nhi tả hữu 30 ngoài trượng, phân biệt xuất hiện một bóng người. Cái này hai bóng người đứng trên mặt đất, trên người của bọn hắn thân mang nô sự ti quan phục, trong vẻ mặt tràn ngập khó có thể tin, cũng không chính là trước kia hai người. Giờ này khắc này, hai người bọn họ trên mi tâm của đã nhiều một cái điểm đỏ. Điểm đỏ khuyết tán ra, hóa thành hai điểm huyết sắc tinh hoa. Bịch, thi thể ngã xuống. Nô sự ti hai đại cao thủ liền đã chết như vậy ở Khấu Lam Nhi trên tay. Kết thúc, có thể tiếp tục lên đường. Lấy tay nhờ nắm trên lưng một Vân Nhi, Khấu Lam Nhi bình tĩnh nói. Nhưng lúc này, bị Khấu Lam Nhi cõng trên lưng một Vân Nhi, lại là trừng lớn ánh mắt của mình. Trong vẻ mặt chỉ có kinh hãi. Thẳng đến Khấu Lam Nhi lại một lần nữa lên tiếng, một Vân Nhi lúc này mới hồi phục tinh thần lại. Ngươi, kiếm thuật của ngươi, ta hoàn toàn không có thấy rõ. Một Vân Nhi dùng khó có thể tin lời nói. Ngươi đương nhiên thấy không rõ. Khấu Lam Nhi rất bình tĩnh nói. Âm thanh vẫn như cũ lạnh lùng, vẫn như cũ phảng phất chỉ là trần thuật một sự thật. Nhưng hắn một câu này dứt lời phía dưới một Vân Nhi trong lỗ tai, cái sau lại là nở nụ cười lạnh. Có kiếm thuật như vậy lại như thế nào? Không phải là chỉ có thể làm người khác công cụ. Kiếm thuật của ngươi đúng rồi không dạy nổi. Nhưng mà có bản lĩnh, ngươi đem sát sinh kiếm các những cái kia trưởng khống ngươi người giết hết ta. Có bản lĩnh, ngươi đi cùng các ngươi sát sinh kiếm các lao tổ tông, nhất chính so, kiếm thuật của ai lợi hại hơn a? Một Vân Nhi trong giọng nói, không có chút nào che giấu chính mình trào phúng. Nhưng nghe đến nàng nói như vậy, Khấu Lam Nhi vẫn như cũ chỉ là bất động thanh sắc, nhờ nắm nàng, sau đó tiếp tục lên đường. Sát sinh kiếm các những người kia, chẳng có gì ghê gớm. Nếu như ta muốn giết, liền giết. Nhất chính kiếm thuật, tại kiếm các những trưởng lão kia trên tay, không đáng giá nhắc tới. Nhưng bọn hắn mà nói, căn bản không thể đủ đại biểu nhất chính. Ta chưa từng gặp qua chân chính nhất chính, kiếm của hắn, rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, ta không biết. Nếu như nhất chính có thể phục sinh mà nói, ta ngược lại thật ra muốn cùng hắn tỉ thí một chút. Đây coi như là một kiện, ta muốn việc làm a. Khấu Lam Nhi nói rất chân thành. Lời của hắn rơi vào một Vân Nhi trong tai. Trong lòng của nàng, không biết vì cái gì, nổi lên một loại cảm giác hết sức khủng bố. Nhưng nàng đè nén loại cảm giác này, vẫn như cũ chỉ là cười lạnh nói, khẩu khí của ngươi cũng không nhỏ. Sát sinh kiếm các trưởng lão ở trước mặt ngươi cũng là rất rưởi. Nhất chính kiếm thuật, ngươi cũng không để vào mắt. Đầu óc của ngươi có phải hay không hồi nhỏ nóng dần lên, cháy hỏng, đến mức được một loại bệnh chứng. Chứng bệnh? Khấu Lam Nhi bình tĩnh hỏi ngược lại. Loại bệnh này gọi là si tâm vọng tưởng, ổ bệnh biểu hiện là mơ mộng hão huyền. Một Vân Nhi đồng dạng nghiêm trang nói, ngươi không tin ta? Khấu Lam Nhi nói như vậy, ta tin tưởng ngươi, mới có quỷ. Một Vân Nhi xoẹt xoẹt phải cười nói, ta không có lừa ngươi. Khấu Lam Nhi lại độ nói nghiêm túc, nhất chính là người, ta cũng là người. Kiếm của hắn có thể tuyệt tiên, kiếm của ta đồng dạng có thể. Hừ. Một Vân Nhi lạnh rên một tiếng, đúng, ngươi là người, nhất chính cũng là người. Cái này đại tần hoàng triều thủy hoàng đế cũng là người, nhưng người với người là có khác biệt. Có người sinh ra thiên tư tuyệt đỉnh, có kiếm tiên chi tư, mà có người nhiều nhất chỉ có thể làm một sát thủ, tiếp đó trở thành đáng thương mà thật đáng buồn kiếm tử. Khấu Lam Nhi vừa rồi kiếm thuật chính xác kinh người, lấy nàng tu vi và đạo hạnh, căn bản nhìn không thấu, cũng xem không rõ một kiếm kia rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Nhưng nếu là nói Khấu Lam Nhi lấy chính mình đi cùng nhất chính so sánh, nàng tuyệt đối là khịt mũi khinh bỉ. Đối với một Vân Nhi lời nói, Khấu Lam Nhi cũng không có về lại bắt nàng. Hắn chỉ là dừng một chút, tiếp đó nói như vậy, lần thứ nhất cùng một người nói nhiều như vậy lời nói, ngươi cùng những người khác không giống nhau. Khấu Lam Nhi nói như vậy, không giống nhau? Ta có cái gì không giống nhau? Bởi vì ta là Mộc Linh. Một Vân Nhi khỏe miệng đánh lên một cái rêu cận đường cong. Không, không phải. Khấu Lam Nhi hồi đáp, ngươi cùng những người khác không giống nhau, là bởi vì tâm của ngươi. Ta đã thấy rất nhiều người, cũng từng giết rất nhiều người. Lòng của bọn hắn, ta đều nhìn qua. Tâm của ngươi không giống nhau. Nói đến chỗ này, Khấu Lam Nhi bổ sung một câu, rất đặc biệt. Rất đặc biệt sao? Một Hân Nhi nhai nhai nhấm nuốt một chút. Trong đầu của nàng lại là không nhịn được nhớ tới rất nhiều chuyện. Nàng sinh ra ở Đông Thái Châu. Đông Thái Châu gần như Đông Hải, thuộc về Đại Tần cực Đông chi địa. Chỗ đó có một mảnh sâm hải. Sâm hải bên trong sinh hoạt rất nhiều dị tộc. Mục Linh nhất tộc chính là một cái trong số đó. Mà nàng chính là Mục Linh nhất tộc tộc trưởng nữ nhi. Xem như tộc trưởng nữ nhi, nàng từ tiểu chứng kiến Mục Linh nhất tộc gặp phải nguy cơ sinh tồn, không ngừng có nhân loại xâm nhập sâm hải, trộm bắt Mục Linh. Thậm chí vì sinh hoạt, Mục Linh nhất tộc khó lường không lấy tự thân hướng Đại Tần triều đình tiến cống. Đây là bực nào thật đáng buồn sự tình. Nhưng rơi vào trong mắt một Hân Nhi, nàng từ tiểu lại có một loại quỷ dị ý nghĩ. Rõ ràng là nhỏ yếu như vậy chủng tộc, lại vì cái gì muốn như vậy dãy rủa sống sót? Rõ ràng sống sót khổ cực như vậy, chỉ có thể sống ở người khác trên ép, trở thành người khác đồ chơi, lưu lạc một cái kết cục đáng buồn. Đã như vậy, còn không bằng bản thân kết thúc. Vạn vật sinh linh, từ thiên địa tự nhiên mà đến, nhận hết sinh tử chết bệnh, thất tình lục dục nỗi khổ. Đã như vậy, biết rất rõ ràng đáng, vì cái gì không dứt khoát bản thân kết thúc? Không có, không tồn tại, không phải liền là không khổ. Rõ ràng bị khi phụ, áp bách thành cái dạng kia, lại liều mạng muốn sống sót, còn muốn kéo dài loại này bị áp bách cùng khi dễ văn minh. Thực sự là được cười a. Chương 239, vì cái gì mà tổn? Chương 239, vì cái gì mà tổn? Nếu như thế giới không cách nào thay đổi lời nói, vậy thì từ bỏ thế giới này. Tồn tại cùng không tồn tại, có cái gì khác biệt đâu? Tồn tại ở trên thế giới này, cũng vẹn vẹn chỉ là bị bất hạnh, cực khổ bao quanh. Cho dù liều mạng, cố gắng dây dưa, cuối cùng cũng chỉ có thể tại bất hạnh cùng trong thống khổ, nên đón kết thúc. Như vậy, không bằng dứt khoát từ bỏ. Hơn nữa, liền xem như những cái kia có được lực lượng người lại như thế nào, cuối cùng cũng bất quá là hướng đi kết thúc. Liền xem như thế giới này, cũng cuối cùng sẽ đi hướng kết thúc. So với vô ngần vô tận vô hạn vũ trụ tới nói, có ý nghĩa, không có ý nghĩa, tồn tại, không tồn tại, đều chỉ bất quá cuối cùng rồi sẽ chôn vùi tại quá khứ bên trong bụi trần. Cho nên, hà tất dây dưa, hà tất làm có mình. Tồn tại là không có ý nghĩa. Nàng vẫn luôn là nghĩ như vậy. Cho nên nàng nhân sinh giống như một chiếc lá lục bình. Tại trên tên là dòng sông dài của vận mệnh phiêu đãng. Người cùng ta rất giống. Khấu Lam Nhi lại một lần nữa nói như vậy. Sinh mệnh không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, cũng không biết chính mình nên làm cái gì, muốn làm cái gì. Chỉ là như vậy nước chảy bèo trôi, giống như sinh ra liền không có tâm một dạng. Hữu tâm người sẽ có vật mình muốn, muốn đi làm sự tình, muốn hoàn thành hy vọng. Không có muốn đồ vật, chưa bao giờ từng cầm lên người, chẳng khác nào không có tâm. Rất thật đáng buồn. Giống như là đánh giá, Khấu Lam Nhi nói đạo. Rất thật đáng buồn sao? Mục Hân Nhi lặp lại một lần Khấu Lam Nhi lời nói. Nàng chính xác chưa từng có nghĩ tới, mình muốn cái gì, muốn đi làm cái gì. Sinh hoạt tại Sâm Hải bên trong thời điểm, nàng mỗi ngày đều là cuộc sống đơn giản lấy, nghe theo cha và các trưởng lão dạy bảo, bình thường tu hành lấy. Cùng nàng cùng một chỗ tu hành Mục Linh, đều có lý tưởng của mình. Như là trở thành cường giả, hoặc bảo hộ tộc nhân các loại. Cho dù là bình thường trong sinh hoạt, muốn cái gì các loại. Từ Khấu Lam Nhi lời nói, tinh tế suy tư, nàng chính xác chưa từng có cái gì phát ra từ bản tâm của mình muốn, hoặc sự tình muốn làm. Muốn quần áo đẹp, muốn thức ăn ngon, thậm chí muốn sống sót. Trầm mặc, Mục Hân Nhi cuối cùng lại một lần mở miệng, đồ vật mong muốn, ta có. Ta muốn biết, ta muốn đổ vật gì. Ta muốn biết, ta đi tới thế giới này bên trên, đến cùng là vì cái gì. Ta đi tới thế giới này bên trên, đến cùng có ý nghĩa gì. Nếu như thế giới này, hết thảy đều đem chết đi mà nói, như vậy ta tại sao muốn tồn tại? Muốn biết. Đây chính là thứ ta muốn. Một Hân Nhi âm thanh có chút kích động. Khấu Lam Nhi nghe được, đây là phát ra từ nàng bản tâm, nàng thật sự đổ vật mong muốn. Nhưng mà hắn chỉ là hồi đáp, xin lỗi, ta không có cách nào nói cho ngươi đáp án. Bởi vì ta cũng không biết. Ta vì cái gì tồn tại ở trên thế giới này. Vì cái gì mà đến? Lại vì cái gì mà tại? Phải đi hướng về nơi nào? Khấu Lam Nhi giết hai cái truy lùng nô sự ti quan viên sau đó, hắn một đường hướng về đông bắc mà đi. Dọc theo đường đi, Khấu Lam Nhi cùng Mộ Hân Nhi nói rất nhiều. Bọn hắn đàm luận nội dung, phần lớn cũng là liên quan tới nhân sinh của đối phương, từ đâu tới đây, có cái gì thân nhân, gặp được sự tình gì, muốn làm gì. Cùng kỳ quái, cùng người bình thường, Khấu Lam Nhi cho tới bây giờ không thể nói hai câu nói. Nhưng là cùng Mộ Hân Nhi, hắn nói rất nhiều. Bao quát một chút, vốn không nên nói lời. Hắn là cô nhi. Thôn trấn buộc phát ôn dịch, toàn bộ trấn người cơ hồ chết hơn phân nửa. Hắn phụ mẫu cùng những thân nhân khác toàn bộ đều chết ở trận này dịch bệnh bên trong, mà hắn nhưng là bởi vậy trở thành cô nhi. Sau đó hắn liền bị sát sinh kiếm các người mang đi huấn luyện thành sát thủ. Đồng dạng một Hân Nhi cũng không có giấu giếm thân thế của mình, đem lai lịch của mình đồng dạng nói cho Khấu Lam Nhi. Hai người tựa hồ muốn từ đối phương chỗ này biết người mình sinh ý nghĩa. Bọn hắn nói rất nhiều. Đáng tiếc thẳng đến Khấu Lam Nhi đem một Hân Nhi đưa đến đàm viện thời điểm, hai người bọn họ cũng không có thảo luận ra một cái biết rõ chính mình vì cái gì mà đến, lại vì cái gì mà tồn tại, đến nỗi phải đi hướng về nơi nào. Ngược lại là đã có đáp án. Khấu Lam Nhi muốn trở thành sát sinh kiếm các kế kiếm kiếm tử, mà Mộ Vân Nhi nhưng là muốn bị sát sinh kiếm các bán cho cái nào đó tu luyện ma công ma đầu, dùng để xem như lô đỉnh. Đến đàm huyện, tại bí mật điểm hội hợp, Khấu Lam Nhi gặp được trước đây đồng bạn cùng với sát sinh kiếm các những người khác. Hắn đem Mộ Vân Nhi giao cho bọn hắn. Khấu Lam Nhi từ hôm nay trở đi, ngươi chính là Phỉ Thúy Bảy. Trừ cái đó ra, ngươi đem bái nhập kiếm phần. Cụ thể sự nghi, sẽ có người tới tìm ngươi. Tụ hợp địa điểm, toàn thân bọc lấy áo vải, mang theo mũ rộng đánh thân ảnh nói. Ta hiểu rồi. Khấu Lam Nhi gật gật đầu. Tiếp đó hắn rời đi. Sát sinh kiếm các sát thủ, đối với kiếm các bí mật, biết được, kỳ thực là rất ít. Nhiệm vụ thời điểm, trên cơ bản đều là do người phụ trách thông chi bọn hắn. Nhưng tương tự, tại không có nhiệm vụ thời điểm, bọn hắn vẫn là nắm giữ chút ít tự do. Mặc dù trên thực tế, cái này tự do, rất có thể vẫn như cũng bị người giám thị lấy. Trên người của bọn hắn, toàn bộ đều có sát sinh kiếm các chú thuật, đồng thời bọn hắn đều tại sát sinh kiếm các có lưu mệnh đèn. Nắm giữ những vật này, sát sinh kiếm các có thể nhẹ mà dễ dàng dơ tìm được bọn hắn. Hoặc cách khoảng cách rất xa, cướp lấy tính mạng của bọn hắn. Tự do của bọn hắn là dắt sợi dây tự do. Bất quá, loại chuyện này đối với Khấu Lam Nhi tới nói, căn bản không quan trọng chính là rời đi đàm huyện. Khấu Lam Nhi lấy thân hóa kiếm, hóa thành một đạo kiếm quang trong đêm tối phi nhanh. Kiếm quang gào thét, vạch phá bầu trời. Hắn không biết bay bao lâu, có lẽ là một canh giờ, có lẽ là hai canh giờ. Cuối cùng, tựa hồ giống như là nhìn thấy cái gì, hắn ngừng lại. Khấu Lam Nhi biến thành kiếm quang thẳng tắp bay xuống. Kiếm quang của hắn rơi xuống, lại là rơi vào một tòa trước chùa miếu mặt. Cái này một tòa chùa miếu không lớn, nhưng rõ ràng đã ban đêm. Trong chùa miếu lại là đèn đuốc sáng trưng, không ngừng vang lên trải qua tụng cùng phản âm thiện sướng thanh âm. Mượn đèn đuốc có thể trông thấy trong chùa miếu trên đất trống 7-8 tên hòa thượng đang làm phép chuyện. Rõ ràng trong chùa miếu ban đêm đốt đèn cũng là bởi vì nguyên nhân này. Thế đạo này, kẻ có tiền dùng tiền để cho hòa thượng hát kinh, lại là chuyện lại không quá bình thường. Bất quá có thể làm cho bọn này hòa thượng trong đêm thiền tụng, rõ ràng sự chủ cho tiền tương đương không thiếu. Khấu Lam Nhi đứng tại chùa miếu cửa ra vào, hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía chùa miếu cửa chính phía trên bảng hiệu, trên đó viết Viên Giác Tự. Viên Giác Tự. Khấu Lam Nhi thì thầm một chút, sau đó hắn quát tay, một đạo kinh thiên kiếm quang lóe sáng. Kinh thiên kiếm quang đem Viên Giác Tự cửa chùa một kiếm chặt đứt, sau đó kiếm quang trùng thiên mà lên bất tiêu. Cho dù là ban đêm, vẫn như cũ có thể thấy rất rõ ràng, kiếm khí màu trắng xé rách trường không, tựa hồ chính muốn cùng tinh thần hạ nguyên sánh vai. Kinh khủng kiếm khí bao phủ đại địa, giờ khắc này trong chùa miếu nguyên bản náo nhiệt kinh văn tiền tụng thanh âm im bặt mà dừng. Chương 240, ta có một hỏi. Chương 240, ta có một hỏi. Hết thảy tựa hồ cũng lâm vào giống như chết trong yên tĩnh. Khấu Lam Nhi đạo này kiếm khí cỡ nào kinh người, rõ ràng trong chùa miếu người cũng đã bị sinh sinh hù dọa. Ước chừng mười mấy hô hấp công phu sau đó, cuối cùng từ trong chùa miếu vang lên một tiếng nói giàn mua, thí chủ đại giá quan lâm, không biết có gì muốn làm. Kèm theo cái này thanh âm giàn mua vang lên, một hồi tiếng bước chân rồn rập bên trong, rất nhanh, già trẻ lớn bé, mười mấy hòa thượng một mạch từ trong chùa miếu đi ra. Bọn hắn đi đến chùa miếu cửa ra vào, nhìn xem bị Khấu Lam Nhi một kiếm bổ ra đại môn, trong vẻ mặt cũng là lộ ra có chút kinh sợ cùng với ý sợ hãi. Thấy Khấu Lam Nhi vừa mới một kiếm kia, bọn hắn chỗ nào có thể không sợ. Nhưng sau một khắc, làm cho những này hòa thượng có chút khó có thể tin, Khấu Lam Nhi lại là đưa tay, từ trong ống tay áo của mình, móc ra một chồng lớn kim phiếu. Hắn tiện tay ném một cái, những kim phiếu này giống như lá rụng đồng dạng rơi xuống. Kim phiếu, có đại tần triều đình phát hành có thể đợi giá cả hối đoái hoàng kim phiếu khoán, cũng chính là theo một ý nghĩa nào đó tiền mặt. Những kim phiếu này rơi xuống, một mực phiêu lạc đến những thứ này hòa thượng trước mặt. Số tiền này, bồi các ngươi môn. Mặt khác, ta muốn cho các ngươi trả lời ta một vấn đề. Nếu có thể giải trong lòng ta nghi hoặc, số tiền này toàn bộ đều là các ngươi. Khấu Lam Nhi nói như vậy. Nghe được Khấu Lam Nhi lời nói, những thứ này già trẻ lớn bé hòa thượng liếc mắt nhìn nhau. Mà trong đó, cũng có giới người ý thức hướng về trên đất kim phiếu nhìn lại. Nhưng đây chỉ là liếc mắt nhìn, bọn hắn liền trừng lớn ánh mắt của mình. Toàn bộ đều là một vạn lượng một tấm kim phiếu. Đây đất ước chừng mấy chục tấm. Sợ không phải mấy chục vạn lượng hoàng kim. Giờ khắc này, hô hấp của bọn hắn đều dồn dập. Số tiền này, hết thảy cũng là Khấu Lam Nhi cái này một số người, xem như sát thủ, tích góp lại tới. Sát sinh kiếm các rất nhiều sát thủ. Bọn hắn vụng trộm là sát sinh kiếm các sát thủ. Nhưng trên mặt nổi, bọn hắn có cũng đã lấy vợ sinh con, thậm chí bao nuôi thiết thất, mua điền trạch. Nhưng Khấu Lam Nhi khác biệt, hắn không có gì truy cầu. Tiền của hắn cứ như vậy một mực tích lũy lấy. Nhưng bây giờ, hắn muốn dùng số tiền này mua một đáp án. Đều nói hòa thượng ăn nói khéo léo, thích nhất giảng đại đạo lý, lừa gạt người. Đã như vậy, bọn hắn có thể hay không giải khai trong lòng của hắn nghi hoặc đâu? A Di Đà Phật, nếu như lão nạp không thể giải khai thí chủ nghi ngờ trong lòng đâu? Nhìn một chút trên đất kim phiếu, một đám tăng nhân bên trong, cầm đầu lao hòa thượng ngẩng đầu lên, nhìn về phía Khấu Lam Nhi hỏi như vậy. Ánh mắt của hắn có chút nghiêm trọng. Ta không biết. Khấu Lam Nhi trả lời như vậy đạo. Nghe được câu trả lời của hắn, lao hòa thượng sắc mặt biến hóa. Hắn đã biết rõ Khấu Lam Nhi ý tứ. Tối nay, nếu là hắn giải không được Khấu Lam Nhi nghi hoặc, sợ không phải, cái này Viên Giác Tự liền muốn máu chảy thành sông. Lao hòa thượng chắp tay trước ngực hai tay khẽ run lên. Mà bên cạnh hắn, mặt khác có mấy cái hòa thượng, đồng dạng hơi biến sắc mặt. Chủ trì. Lao hòa thượng bên cạnh một người trầm giọng nói. Ánh mắt của hắn gắt gao nhìn xem Khấu Lam Nhi trên mặt lộ ra tàn khốc. Nhưng lão hòa thượng ngăn hắn lại. Khấu Lam Nhi sâu cạn, hắn căn bản nhìn không thấu. Thậm chí không nói những thứ này, chỉ bằng vào vừa mới một kiếm này, Khấu Lam Nhi liền tuyệt đối không phải bọn hắn có thể chống lại. Kiếp số A. Lao hòa thượng trong lòng thở dài một cái. Sau đó thần sắc của hắn nghiêm, hướng về Khấu Lam Nhi mở miệng nói ra, thí chủ, có thể hay không để cho bọn hắn rời đi, nghi ngờ của ngươi, từ lão nạp một người tới giải liền có thể. Nhưng lão hòa thượng lời nói còn chưa từng nói xong, Khấu Lam Nhi lắc đầu. ta muốn nghe một chút tất cả mọi người các ngươi đáp án. Lời của hắn rơi xuống, sau đó liền cứ như vậy tiếp tục nói, nghi ngờ của ta chính là, ta vì sao tới đến trên thế giới này, lại vì sao muốn tồn tại ở trên thế giới này, ta tồn tại ở trên thế giới này có ý nghĩa gì? Rõ ràng hết thảy đều biết theo đi qua mà trở thành vĩnh viễn đi qua, đã như vậy bây giờ tồn tại có ý nghĩa gì? Vẹn vẹn chỉ là vì đi qua mà tồn tại sao? Khấu Lam Nhi lời nói dứt tiếng, bên trong những hòa thượng này có mấy người lại là vẻ mặt trên mặt hơi hơi buông lỏng. Sau đó một người trong đó càng là nhịn không được vừa cười vừa nói, thí chủ yêu cầu bất quá chính là ta từ nơi nào đến, ta đi về nơi đâu. Sự nghi ngờ này từ xưa cũng có, Phật đã từng nghi ngờ tới. Kỳ thực đáp án rất đơn giản. Phật nói, ta cho tới bây giờ chỗ tới, ta hướng về chỗ đi. Tồn tại bản thân chính là ý nghĩa. Người, sống ở lập tức. Thí chủ nếu là hữu tâm, hẳn là nhiều để ý bên cạnh mình. Xem bên cạnh mình người và sự việc. Những thứ này chính là ý nghĩa tồn tại. Đến nơi nói qua đi, hết thảy tất cả, đều cuối cùng rồi sẽ đi qua. Cái này không có sai. Nhưng không phải là bởi vì hết thảy đều cuối cùng rồi sẽ đi qua, cho nên mới càng phải trân quý bây giờ. Trong sinh hoạt, kỳ thực chưa bao giờ khuyết thiếu ý nghĩa. Chỉ là khuyết thiếu một đôi phát hiện ý nghĩa con mắt. Sâu kiến hèn mọn, còn sống tạm bợ. Có lẽ tại thí chủ xem ra, sâu kiến nhân sinh không có ý nghĩa, nhưng nó ý nghĩa của cuộc sống, không phải là ở chỗ nó tồn tại sao. Bần tăng không biết thí chủ là người nào, tại sao đi đến chỗ này. Nhưng thí chủ không ngại đi thêm quan tâm một chút thân nhân của mình, hoặc đi trợ giúp những cái kia nghèo khổ bách tính, cùng với những cái kia người cần giúp đỡ. Đến lúc đó, ngươi nhất định sẽ phát hiện ý nghĩa của cuộc sống. Lời nói của người nọ rơi xuống, chung quanh hòa thượng cũng là không nhịn được gật gật đầu. Chính là cầm đầu lão hòa thượng, cũng là lộ ra mỉm cười. Bất quá, Khấu Lam Nhi lại lắc đầu. Ngươi nói lại là rất không tệ, nhưng lại không thể giải trong lòng ta nghi hoặc. Như lời ngươi nói hết thảy, đều không phải là ta muốn. Như lời ngươi nói hết thảy, trong mắt ta cũng chỉ là mây khói. Thân nhân, bằng hữu, thiện lương, nhân ái, tàn khốc, tội ác, tử vong, có ý nghĩa gì? Lời của hắn rơi xuống, đứng ở cửa các hòa thượng, trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải. Mà vừa lúc này, từ trong chùa miếu lại có một cái tuổi trẻ mà thanh âm bình thản vang lên, A Di Đà Phật. Chư vị sư phó, không cần nói thêm nữa. Hắn sinh nhi vô tâm. Các ngươi nói nhiều hơn nữa thì có ích lợi gì? Kèm theo như vậy lời nói, từ trong chùa miếu đi tới hai bóng người. Một người cầm đầu, đồng dạng là một cái hòa thượng. Hắn nhìn qua vô cùng trẻ tuổi, tướng mạo thanh tú. Mà ở phía sau hắn, đi theo một cái thân mặc áo vải cô gái tóc dài. Nữ tử thần sắc xinh đẹp xuất trần, giống như trên trời trích tiên. Trẻ tuổi hòa thượng từng bước đi tới, đi thẳng tới cửa. Sau đó hắn chắp tay hành lễ, hướng về Khấu Lam Nhi khẽ gật đầu, bần tăng Tuệ Giác, gặp qua thí chủ. Theo Tuệ Giác động tác, đi theo Tuệ Giác sau lưng anh, đồng dạng chắp tay hành lễ, khẽ gật đầu. Âm thanh rơi xuống, Tuệ Giác ngẩng đầu lên, mặt lộ vẻ mỉm cười. Thí chủ đáp án, kỳ thực bần tăng cũng không biết. Chương 241, để tâm nảy mầm chương 241, để tâm nảy mầm tảng đá băng lánh mà vô tình. Nhưng thực tình, có thể cảm hóa tảng đá. Cái gọi là thực tình sở trí, sắt đá không rời. Nhưng mà người vô tâm, tất nhiên vô tâm, nói như vậy không hữu dụng gì. Tuệ Giác nhìn xem trước mặt Khấu Lam Nhi nói đạo. Đáp án của ngươi chính là cái này. Đối mặt Tuệ Giác lời nói, Khấu Lam Nhi chỉ là như vậy nói. Nhưng cái sau, nhưng lại là lắc đầu. Không phải. Lắc đầu sau đó, Tuệ Giác chăm chú nhìn Khấu Lam Nhi tiếp tục nói, người vô tâm, dù cho vô tâm, chưa hẳn vô tình. Nếu như ngươi thật sự cái gì cũng không quan tâm, cần gì phải đi tới nơi này, hỏi chư vị sư phó dạng này những vấn đề này. Ngươi vô tâm, lại muốn có tâm, muốn biết chính mình lòng đang nơi nào. Nói như vậy, Tuệ Giác lời nói dừng một chút. Ngươi nếu là thật muốn có tâm, ta chỗ này, vừa bạn có thể cho ngươi tạo một trái tim, thì nhìn ngươi, muốn hay không? Cho ta tạo một trái tim. Khấu Lam Nhi vẫn như cũ mặt không biểu tình. Đúng vậy, cho ngươi tạo một trái tim. Nhưng mà có cái này một trái tim sau đó, ngươi sẽ khổ sở, ngươi sẽ bi thương, ngươi sẽ ưu sầu, ngươi sẽ ghen ghét, đương nhiên, ngươi cũng biết khoái hoạt, cũng biết vui sướng. Ngươi sinh nhi vô tâm, kỳ thực chính là bên trên hợp thiên đạo, ứng thái thượng vô tình. Thế nhưng là nói, là sinh nhi thả xuống. Sinh ra, liền được đại giải thoát, đại tự tại. Tâm linh không nhiễm bụi trần, giống như trời sinh đạo tâm. Ngươi sinh nhi không phải thiên nhân, lại có nửa viên thiên nhân thiên tâm. Hơn nữa, thiên nhân thiên tâm, sẽ lao, sẽ chết, sẽ bị thất tình lục dục sở mê, ngươi lại ngay cả những thứ này khốn nhiễu cũng không có. Chỉ là một khi ngươi đón nhận ta cái này trái tim, ngươi cũng chỉ là một người bình thường. Như vậy, ngươi còn muốn cái này một trái tim sao? Nói như vậy lấy, Tuệ Giác nhìn xem Khấu Lam Nhi hai mắt, mà cái sau cùng Tuệ Giác nhìn nhau. Cuối cùng, Khấu Lam Nhi gật đầu một cái. Nếu quả thật tận lực khổ sở, có thể bi thương, có thể sung sướng, có thể ưu sầu, vậy dạng này cảm tình, ta cũng nghĩ thể hội một chút. Lời của hắn rơi xuống, Tuệ Giác mỉm cười. Kỳ thực trái tim kia, ngươi đã có. Từ ngươi muốn câu trả lời thời điểm, linh hồn của ngươi bên trong liền đã có viên kia tâm hạt giống. Bây giờ ta giúp ngươi để nó nảy mầm a. Kèm theo Tuệ Giác lời nói dứt tiếng, Tuệ Giác chắp tay trước ngực hai tay đưa tay ra, tay trái của hắn bóp lấy pháp giới định ấn, tay phải nhưng là niêm hoa ấn. Nam mô A Di Đà Phật. Từ Tuệ Giác trên tay, một điểm nhàn nhạt Phật quang dâng lên, tiện tay đột nhiên dâng lên, hướng về Khấu Lam Nhi bay đi. Nhìn xem điểm này bay tới Phật quang, Khấu Lam Nhi theo bản năng muốn né tránh, nhưng hắn cuối cùng từ bỏ. Cứ như vậy tùy ý điểm này Phật quang đã rơi vào ngực của mình. Phật quang rơi vào Khấu Lam Nhi trong lòng liền đột nhiên biến mất. Hết thảy, tựa hồ không có phát sinh gì cả. Nhưng ở Khấu Lam Nhi trong lòng, hắn có thể rõ ràng cảm thấy, trong tim mình, tựa hồ có đồ vật gì manh nha. Muốn giống người khác lộ ra nụ cười, muốn giống người khác thông khoái thúc thiết, muốn giống người khác nắm giữ ưa thích tâm tình của người khác, muốn hết thảy, muốn giống một cái chân chính người sống sót. Đây chính là chân chính tâm. Khấu Lam Nhi thấp lấy đầu, hắn nhìn mình hai tay, suy nghĩ xuất thần. Trong lòng của hắn, nguyên bản hư vô trong nội tâm, phản chiếu lấy một thân ảnh. Hắn nguyên bản không có mảy may biểu lộ trên mặt, vậy mà lộ ra một tia không biết là vui sướng, vẫn là bi thương thần sắc. Sau đó hắn buông xuống hai tay của mình. Cảm ơn ngươi. Túi đầu, nhưng Khấu Lam Nhi nói như vậy. Sau đó hắn lại là xoay người qua. Nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ muốn cứ như vậy rời đi. Nhưng ở sau lưng Khấu Lam Nhi, Tuệ Giác lại một lần nữa mở miệng, về sau đừng có lại giết người. Lời của hắn rơi xuống, Khấu Lam Nhi thân ảnh chấn động. Hắn không quay đầu lại, lại gật đầu một cái. Gật đầu sau đó, Khấu Lam Nhi thân ảnh chợt hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên trời, trong nháy mắt cũng đã biến mất ở đêm tối phần cuối. A Di Đà Phật, thiện hai, thiện hai. Nhìn xem biến mất ở đêm tối cuối kiếm quang, Tuệ Giác chắp tay hành lễ, lẩm bẩm niệm một tiếng Phật hảo. Khấu Lam Nhi là ai? Tuệ Giác cũng không biết. Từ trên thân Khấu Lam Nhi, hắn nhìn thấy để dành tới sát khí kinh người cùng oán niệm. Những cái kia chết ở Khấu Lam Nhi dưới kiếm vong hồn, dùng bọn hắn sâu nhất oán niệm nguyền rủa hắn, hóa thành nghiệt nghiệp gắt gao dây dưa hắn. Trên người hắn sát nghiệp chi trọng, mặc dù không giống như những cái kia huyết tẩy thương sinh ma đầu, nhưng cũng đồng dạng vô cùng kinh người. Nếu như là tại lúc bình thường, gặp phải dạng này người, Tuệ Giác tự nhiên tuyệt đối phải ra tay trấn áp hắn. Nhưng từ Khấu Lam Nhi chỗ này, hắn thấy được, Khấu Lam Nhi muốn tìm được tâm khát vọng. So với đem Khấu Lam Nhi trấn áp, Tuệ Giác tự nhiên càng thêm hy vọng, Khấu Lam Nhi có thể tự mình thả ra trong tay đồ đao. Phật kinh trên nói, bỏ xuống đồ đao, lập tức thành Phật. Rất nhiều người, đem này điều thành, mặc kệ tội nghiệp cỡ nào sâu nặng tồn tại, chỉ cần không giết người nữa, liền có thể thành Phật. Hơn nữa dùng cái này suy phúng công kích. Nhưng trên thực tế, một câu nói kia, là chỉ, tội nghiệp trầm trọng giả, chỉ cần nguyện ý thả xuống trong lòng mình ác nghiệp, liền có thể đi lên hướng thiện con đường. Cái gọi là đồ đao, chính là chỉ các loại ác nghiệp, tội ác. Mà thành Phật, chỉ cũng không phải thật sự là hóa thân Phật Đà, mà là nói, có thể đi lên hướng thiện con đường, hoặc có lẽ là, trong lòng có thiện niệm. Cái này thiện niệm, chính là Phật. Có thể làm cho Khấu Lam Nhi thả ra trong tay đồ đao, đi lên hướng thiện con đường. Đối với Tuệ Giác mà nói, liền để cho hắn lại vui mừng bất quá sự tình. Bầu trời mặt trăng tản ra quang mang nhàn nhạt, màu bạc nguyệt hoa cùng tinh huy vẩy xuống, từ trong cửa sổ chiếu vào trong phòng, giống như có chút thi nhân chỗ hình dung như thế, trăng sáng như nước. Trong sân phòng, chân chuông lộ thể một Vân Nhi nằm ở trên giường, trên mặt đất vẩy xuống lấy bị xé nát quần áo. Nàng nguyên bản trên da thịt trắng như tuyết, lưu lại vết máu cùng máu ứ động vết thương. Hai tròng mắt của nàng ngốc trệ vô thần, thần sắc mệt mỏi, cả người đều tản mát ra hư nhược khí tức. Đau quá a. Toàn thân cao thấp chuyển đến mơ hồ đau đớn. Một Vân Nhi đầu hơi hơi nghiêng, chóp mũi của nàng không ngừng truyền đến để cho chính nàng nôn mửa cảm nhận cùng mùi máu tanh. Nhưng nàng đã không có bất kỳ khí lực. Sau khi Khấu Lam Nhi rời đi, đã mất đi giá trị lợi dụng nàng, cũng không có bị sát sinh kiếm các bán trao tay. Hoặc có lẽ là tại bán trao tay phía trước, nàng bị sớm hưởng dụng, làm một lô đỉnh. Trong cơ thể nàng tinh nguyên bị đoạt đi gần ba thành, có thể nói đã là nguyên khí tổn hao nhiều. Mục linh rất có giá trị, duy nhất một lần echo cũng không phải cách làm chính xác. Thải bổ một lần, để cho nàng phục dụng đan dược, chậm rãi tu dưỡng, lại tiến hành thải bổ, mới là lâu dài cách làm. Nàng nguyên bản con ngươi trong suốt vô thần nhìn xem cửa sổ, nhìn xem xuyên tiến trong cửa sổ nguyệt quang, giống như là một đầu sắp chết đi khô khốc cá. Chương 242, Lục Địa Kiếm Tiên. Chương 242, Lục Địa Kiếm Tiên. Tên kia bây giờ đang làm gì đâu? Vô lực nằm ở trên giường, một Vân Nhi trong đầu không biết vì cái gì đột nhiên dâng lên ý nghĩ như vậy. Mà vừa lúc này, một Vân Nhi thấy rất rõ ràng có một đạo bóng người đứng tại cửa sổ. Nhìn thấy đạo này bóng người, một Vân Nhi con ngươi không tự chủ được phóng rụt lại. Giờ khắc này nàng thấy rõ là Khấu Lam Nhi. Nhìn xem Khấu Lam Nhi thân ảnh, không biết vì cái gì, cặp mắt của nàng bên trong chảy ra nước mắt. Ngươi vì cái gì trở về? Một Vân Nhi dùng hư nhược âm thanh nói. Nàng chảy nước mắt, nhìn xem Khấu Lam Nhi. Mà Khấu Lam Nhi nhìn xem nàng, nhìn miệng nói đạo, bởi vì ta muốn dẫn ngươi rời đi. Rời đi, một Vân Nhi khỏe miệng lộ ra một chút xíu cười khổ. Đi nơi nào? Tùy tiện đi nơi nào. Khấu Lam Nhi nói như vậy. Đồ ngốc, một Vân Nhi mệt mỏi nói. Nhưng nàng lời nói dứt tiếng, Khấu Lam Nhi đã đi tới. Hắn đi đến giường bên cạnh, bỏ đi áo ngoài của mình, sau đó dùng áo khoác bọc lại một Vân Nhi, một tay lấy nàng bế lên. Hắn ôm nàng, nhìn xem hư nhược nàng, chỉ là thấp giọng nói, thật xin lỗi. Ngươi cũng biết nói xin lỗi rồi. Một Vân Nhi hư nhược trong vẻ mặt, lộ ra tí tí chế giễu. Bởi vì có người cho ta một trái tim. Khấu Lam Nhi hồi đáp. Nghe được Khấu Lam Nhi lời nói, một Vân Nhi giật mình. Tâm đúng vậy, tâm. Khấu Lam Nhi gật gật đầu. Hơn nữa từ chỗ của hắn, ta hiểu được một cái đạo lý. Tâm kêu gọi là có thể truyền đi. Hắn nói như vậy, tiếp đó hơi hơi cúi đầu xuống, hôn ở một Vân Nhi trên môi. Một Vân Nhi ngây dại. Cái hôn này, không biết qua bao lâu, Khấu Lam Nhi một lần nữa ngẩng đầu lên. Hắn xoay người, chỉ là trong phòng, không biết lúc nào đã xuất hiện một thân ảnh. Một đạo thân mang trường sam, đản lấy lồng ngực thân ảnh. Hắn chân trần đứng tại hiên nhà trên mặt đất, trên tay cầm lấy một thanh kiếm. Lông mày của hắn hơi nhíu, nhìn xem Khấu Lam Nhi, ngươi muốn làm cái gì? Hắn hướng về Khấu Lam Nhi lạnh lùng nói. Nhưng mà đối với hắn vấn đề, Khấu Lam Nhi chỉ là mở miệng nôn một chữ, "Lan." Nghe được Khấu Lam Nhi lời nói, người này lại phảng phất giống là nghe được cái gì vô cùng buồn cười chê cười. Lan, người kêu ta Lan, có ý tứ, thực sự là có ý tứ a. Hắn cười lạnh, Khấu Lam Nhi, ta vốn cho rằng ngươi là người thông minh, không nghĩ tới đơn giản như vậy tình tiết ngươi cũng không cách nào vượt qua, thật là làm cho ta thất vọng. Bất quá lời của hắn chưa từng rơi xuống, chỉ nói đến một nửa cũng đã im bặt mà dừng. Mi tâm của hắn xuất hiện một điểm huyết sắc điểm lấm tấm, huyết điểm tản mạn ra, hóa thành một đóa huyết sắc tinh hoa. Hắn dùng ánh mắt khó tin nhìn xem Khấu Lam Nhi, tựa hồ không thể tin được Khấu Lam Nhi vậy mà nắm giữ kiếm thuật như vậy. Sau đó người này cứ như vậy trực lăng lăng ngã trên mặt đất. Ngươi giết hắn? Một Hân Nhi chừng lớn ánh mắt của mình. Không có, Khấu Lam Nhi nói đạo, ta đã sẽ lại không giết người. Hắn phảng phất nói rất chân thành, ta chém thần trí của hắn, hắn đã chỉ có thể làm một kẻ ngu ngốc. Nói như vậy, Khấu Lam Nhi ôm một Hân Nhi, hai người hóa thành một tia kiếm quang từ trong cửa sổ đột nhiên mà ra, kiếm quang sông lên trời, thẳng hướng phương xa mà đi. Ba ngày sau đó, trong giang hồ, một đầu tin tức kinh người nhanh chóng truyền ra. Tại Thương Châu, Lôi Châu, Vũ Châu, Dự Châu, Du Châu năm châu khu vực, có chút nổi danh sát sinh kiếm các một cái sát thủ bởi vì một nữ nhân mà làm phản rồi. Hơn nữa càng thêm kinh người là, sát sinh kiếm các vì truy sát tên này phản đồ, liên tục phái ra mấy đợt cao thủ truy sát. Bọn họ đều là kiếm thuật tuyệt đỉnh cao thủ, trong đó thậm chí có kiếm đạo đại tông sư cấp bậc cao nhân ra tay. Kết quả, cái này một số người toàn bộ đều bị tên phản đồ này chặt đứt thần thức, từ đây đã biến thành ngu dại đờ đẫn nửa lần. Sát sinh kiếm các tức giận phía dưới, thậm chí lại xuất động một cái kiếm tử cùng một cái lao sát thánh, mang theo kiếm tử cùng lao sát thánh cùng tên kia phản đồ kịch chiến. Ba người ra tay đánh nhau, kịch đấu một ngày một đêm. Cuối cùng cái kia tên kiếm tử bị đánh giết tại vách núi trên vách đá, mà tên kia lao sát thánh, nhưng là bị người tại trên đường cái phát hiện. Hắn đã bị chặt đứt thần thức, phế bỏ tu vi, lưu lạc một cái ngu dại lao nhân. Có không ít kiếm thuật cao thủ tiến đến ba người kịch chiến chỗ quan sát, nhìn thấy đều cũng là từng đạo kinh khủng vết kiếm. Vết kiếm chặt đứt đại địa, bổ ra vách núi, lưu lại rất nhiều kinh khủng vết tích. Cho dù chiến đấu đã kết thúc, nhưng lưu lại kiếm ý vẫn như cũ để cho người ta tâm kinh đảm hàn. Mà những thứ này lưu lại vết kiếm cùng trong kiếm ý, rõ ràng có thể nhìn ra được vì ba người lưu lại. Trong đó, tên phản đồ kia lưu lại kiếm ý đã vào lục địa kiếm tiên chi cảnh. Tin tức truyền ra, trong giang hồ lập tức nhấc lên phủ lên sóng lớn. Lục địa kiếm tiên có thể lấy kiếm xưng tiên, cho dù cũng không phải thật sự là lấy kiếm chứng nhận tiên đạo, cũng đã vô cùng bất khả tư nghị. Hơn nữa cùng một chút đạo gia tu hành vô vi tự nhiên chi đạo, lấy đạo tâm tu thành lục địa tiên nhân so sánh, kiếm tiên chiến lực cần phải kinh khủng nhiều. Có thể tu thành kiếm tiên tồn tại, cái nào không phải lưu danh lịch sử kiếm thuật bậc thầy. Hơn nữa trong giang hồ, rất nhiều người càng thêm để ý là sát sinh kiếm các tiếp xuống phản ứng. Sát sinh kiếm các có thể hay không lại phái ra cao thủ càng lợi hại truy sát, hay là sát sinh kiếm các trong truyền thuyết điện chủ cùng các chủ có hay không ra tay. Rất nhiều người đều đang suy đoán, chờ đợi. Nhưng thế là sát sinh kiếm các sau đó cũng không còn truyền ra bất cứ động tĩnh gì cùng tin tức. Bọn hắn tựa hồ cứ như vậy đem chuyện này bỏ qua. Truy sát một cái lục địa kiếm tiên cần trả ra đại giới, thế nhưng là khá kinh người. Rõ ràng cho dù là sát sinh kiếm các cũng không nguyện ý trả giá đánh đổi như vậy. Giang hồ truyền văn tin tức, Tuệ Giác tự nhiên là không biết. Hắn không phải người trong giang hồ. Cái gọi là không phải người giang hồ, không biết chuyện giang hồ. Đối với Tuệ Giác mà nói, Khấu Lam Nhi chỉ là chính mình gặp phải một cái mê mang người. Hắn có thể làm chính là điểm nổ hắn, cho hắn một chút trợ giúp, chỉ thế thôi. Tại Khấu Lam Nhi sự tình cứ như vậy dần dần bình tĩnh lại thời điểm, Tuệ Giác cũng thành công lấy được đệ tứ giọt nước mắt. Đệ tứ giọt nước mắt đến từ một cái thanh lâu nữ tử. Nàng vốn là nhà lành quê tú, bị người dùng dấu ngon dấu ngọt lường gạt, đi theo đối phương bỏ trốn. Kết quả đối phương đem nàng đùa bỡn sau đó bán đi thanh lâu. Nàng tại thanh lâu thể sống chết không theo, kết quả bị đánh chết tươi, chôn ở thanh lâu trong hậu viện. Sau khi chết nàng hóa thành lệ quỷ, lại là trở về tìm được cái kia lừa gạt nàng nam nhân. Tiếp đó nàng liền nhập thân vào nam nhân kia trên thân, để cho hắn đã biến thành có thể nghe, có thể nhìn, có thể cảm giác, lại không thể dùng chính mình ý thức hành động cái xác không hồn. Để cho hắn từ đây trên thế gian giống một người điên lang thang, không ngừng dày vò linh hoạt cùng thân thể của hắn, để cho hắn nhận hết thế nhân bạch nhãn. Đến lúc này, đã ước chừng thời gian 10 năm. Chương 243, cùng khổ dân phu chương 243, cùng khổ dân phu nàng rất hận hắn lừa gạt nàng, hận hắn cô phụ nàng. Nhưng mà, khi Tuệ Giác tìm được hai người bọn họ, không có Tuệ Giác trong tưởng tượng tranh đấu, nàng tha thứ hắn, rất nhẹ dễ dàng liền tha thứ. Nàng chính xác hận hắn, hận thấu xương. Nhưng nàng sở dĩ nhập thân vào trên người hắn, càng nhiều chính xác bởi vì yêu hắn. Nàng yêu hắn, cho dù chết đều muốn dây dưa hắn, không muốn buông tay, giống như một cái không có tôn nghiêm chó con, cho dù bị một cước đập ra, vẫn như cũ mặt dày mày dạn dính sát. Thật đáng buồn và đáng thương. Đường núi vốn lượn khúc chiết, nhỏ vụn cục đá xếp thành trên đường nhỏ, vóc dáng gầy nhỏ mạc lao yêu cong trầm trọng dò chúc đi tới. Trên người hắn mặc cũ kỹ quần áo rách nát, non nớt, khô héo trên mặt hiện ra sầu khổ. Hắn hai cái đầy vết chai tay nắm chắc dò chúc dây leo mang, gánh nặng nặng nề đem eo của hắn đều phải đẻ cong. Lao út là trong nhà xếp hạng đứa trẻ nhỏ nhất ý tứ. Hắn ra đời thời điểm còn chưa kịp cho hắn đặt tên, cha mẹ liền chết. Hắn là hai cái ca ca lôi kéo lớn lên, bởi vì hai cái ca ca một mực gọi hắn lao út, cho nên thời gian dài tên hắn cũng liền thật sự trở thành mạc lao yêu. Ngoại trừ mạc lao yêu, tại hắn trước trước sau sau toàn bộ đều là quần áo rách dưới, con trầm trọng giỏ chúc, gian khổ đi tới người. Liên Mạc Lao Yêu biết, bọn họ đều là bị thuê tới đảo núi, khai sơn lấp biển. Loại chuyện này, bình thường loại chuyện này đều là do quan phủ phụ trách. Đang động công việc thời điểm, trên cơ bản đều biết sử dụng cực lớn huyền khôi, hoặc đủ loại đủ tiểu đạo binh, cùng với huyền môn cao nhân tham dự công trình. Căn bản vốn không cần dân phu, chỉ có tại một chút vắng vẻ nông thôn trong thôn xóm, trong thôn bách tính chính mình kiến tạo phong ốc, đào uống nước sông, hoặc đào giếng thời điểm mới có dân phu tham dự. Những người kia vì cái gì thuê bọn hắn những thứ này dân chúng bình thường tới đảo núi? Mạc Lao Yêu không biết, hắn chỉ biết là chính là, mặc dù sống đắng chút, mệt mỏi chút, nhưng mà bọn hắn làm một ngày liền có thể cầm tới một lượng bạc. Đây cũng không phải là số lượng nhỏ. Huyện thành trên chợ, 20 lượng bạc liền có thể mua một con trâu. Theo lý thuyết, bọn hắn chỉ cần làm 10 ngày liền có thể kiếm lấy một con trâu tiền. Chuyện tốt như vậy, đi nơi nào tìm? Lao út, mày không? Đi ở Mạc Lao Yêu phía trước, một cái vóc người khô gầy hán tử mở miệng hỏi. Hắn là Mạc Lao Yêu nhị ca. Bây giờ trong nhà trụ cột. 3 năm trước đây, đại ca mượn đinh cử nhân nhà Ngưu đất cày thời điểm, không biết vì cái gì, mới cày một nửa. Ngưu đột nhiên miệng sủi bọt mép chết. Trong nhà không có tiền bồi Ngưu. Đại ca không thể làm gì khác hơn là đi cho đinh cử nhân nhà làm ban công. Kết quả bởi vì quá mệt nhọc, đại ca nhất thiên ban đêm về đến nhà thời điểm, ngã xuống cửa nhà, liền sẽ không có đứng lên. Không mệt, thở hổn hển, cứ việc chân cũng tại run lên, nhưng Mạc Lao Yêu vẫn như cũ cắn chặt hàm răng nói. Hắn đương nhiên mệt mỏi, nhưng mà hắn không thể ngừng phía dưới. Hắn nhất thiết phải đi, hắn nhất định phải làm sống, thêm ít sức mạnh. Lần này, chúng ta làm nhiều điểm, kiếm nhiều hắn một bút. Trở về liền mua một đầu thuộc về chúng ta bò của mình. Tiếp đó, ta nghe nói Tôn gia cái kia bại gia tử, vẫn muốn đem bọn hắn nhà tổ tiên khối kia ruộng bán đi, chúng ta kiếm tiền, cũng mua lại. Còn có nhà hắn con lừa kia. Nhị ca không ngừng nói. Mà nghe nhị ca lời nói, Mạc Lao Yêu chỉ cảm thấy không biết từ nơi nào, không ngừng dũng mãnh tiến ra khí lực, tràn ngập thân thể của mình. Hắn cứ như vậy, từng bước, đi theo trước người nhị ca, nghe nhị ca mà nói, không ngừng đi tới. Nhỏ vụn cục đá xếp thành trên đường nhỏ, con giỏ trúc cùng khổ dân phu xếp thành một đầu thật dài trường long. Bọn hắn dọc theo đường nhỏ, từ từ xuống núi. Một mực từ trên sườn núi xuống đến chân núi, chỗ đó có người chuyên môn thu những đá này. Bọn hắn chỉ cần đem giỏ trúc đưa ra, tiếp đó liền có người cầm túi một dạng bảo vật, đem những thứ này trong giỏ trúc tảng đá toàn bộ lấy đi. Nhìn xem những người kia sử dụng túi, Mạc Lao Yêu không nhịn được liền sẽ nghĩ, tất nhiên cái này túi thần kỳ như vậy, vậy bọn hắn vì cái gì không trực tiếp đi trên núi chăng đâu? Nhất định để bọn hắn vào trong núi khai thác, sau đó lại đọc ra tới. Mạc Lao Yêu đầu nghĩ mãi mà không rõ, nhưng hắn cũng không quan tâm. Không chỉ có như thế, hắn ngược lại có chút may mắn. Nếu như không phải như vậy, nơi nào có bọn hắn một ngày như vậy một lượng bạc việc làm? Một ngày một lượng bạc. Đối với Mạc Lao Yêu mà nói, trên thế giới, đại khái cũng không còn so đây càng kiếm tiền chuyện tốt. Hô hô. Con giỏ trúc, Mạc Lao Yêu đi theo nhị ca của mình, cuối cùng đi xuống núi. Hắn dùng chính mình khí lực cuối cùng, đem giỏ trúc cóng đến chỉ định chỗ. Bất quá lần này, những cái kia phụ trách dùng vài túi chứa tảng đá người còn không có động thủ, đột nhiên, Mạc Lao Yêu cảm thấy một chút xíu cảm giác kỳ quái. Đất dưới chân đang động. Hắn ẩn ẩn có cảm giác như vậy. Là ta quá mệt mỏi sao? Mạc Lao Yêu theo bản năng nghĩ đến. Nhưng sau một khắc, hắn cúi đầu nhìn xem trên mặt đất, trên đất nhỏ vụn đá, lại là đang run rẩy nhẹ nhẹ. Không chỉ có như thế, những cái kia cầm túi hoặc đứng tại dưới núi dám công người, mỗi một cái đều là lộ ra kích động mà mừng như điên thần sắc. Ngoài ra, đào được Thu Thủy Cung, bọn hắn kích động là lớn. Thu Thủy Cung, đó là vật gì? Mạc Lao Yêu không rõ. Hắn theo bản năng theo cái này một số người ánh mắt hướng về trên núi nhìn lại. Giờ khắc này, hắn trừng lớn ánh mắt của mình, chỉ thấy trên núi, không biết lúc nào tỏa ra rực rỡ chói mắt thất thải quang hoa. Cái kia từng sợi hào quang 7 màu không ngừng xông lên trời, đem bầu trời đều chiếu sáng nửa bên. Cả ngọn núi đều bị phủ thêm một tầng thất thải tiên hoa. Cái kia ánh sáng 7 màu trùng tiên lập lòe, Mạc Lao Yêu tại trừng to mắt nhìn thời điểm, hắn nhưng cũng là rõ ràng nhận ra, cái kia tiên quang nguồn sáng, tựa hồ chính là bọn hắn mở tảng đá cái kia sâu đậm trong huyệt động. Giờ khắc này, cái kia thất thải quang hoa chiếu sáng tình hình, phản phất giống là tia sáng, từ trong huyệt động bị phun ra đi ra một dạng. Nhìn xem dạng này mộng ảo huyền diệu cảnh tượng, Mạc Lao Yêu nhìn ngây người. Bên người hắn nhị ca cũng nhìn ngây người. Không chỉ là bọn hắn, chung quanh tất cả dân phu đều nhìn ngây người. Những cái kia cầm trong tay túi càn khôn người, đồng dạng nhìn ngây người. Nhưng sau một khắc, trên đỉnh núi phun ra đi ra ngoài thất thải quang hoa đột nhiên bộc phát. Ánh sáng vô tận từ trên núi sáng lên, giống như trên núi có một quả lóng lánh thất thải quang mang mặt trời mọc. Sau đó theo sát lấy mà đến, là một cỗ không cách nào hình dung khí tức khủng bố. Tia sáng chiếu rọi, gieo rắc đại địa. Quang hoa chiếu đến, đứng trên mặt đất người, từng cái toàn bộ vô thanh vô tức hóa thành tro bụi. Mạc Lao Yêu trước người từng người chôn bụi tiêu tan, hắn muốn hoảng sợ kêu to, nhưng hắn căn bản nghe không được thanh âm của mình. Hắn nhìn xem trước mặt nhị ca thân ảnh, hắn đưa tay ra, muốn bắt được nhị ca của mình, nhưng nhị ca thân ảnh đã phá toái biến mất. Mà tại bên cạnh hắn, những cái kia cầm túi càn khôn người, bọn hắn đồng dạng kêu thảm, từng cái hôi phi yên diệt. Chương 244, Thu Thủy Tiên Cung chương 244, Thu Thủy Tiên Cung Thu Thủy Tiên Cung xuất thế. Theo sát sinh kiếm các tin tức vang dền giang hồ, tại Lôi Châu phụ cận Ngũ Châu chi địa, nhấc lên phủ lên sóng lớn đến nay, không đến thời gian nửa tháng, lại một đầu tin tức kinh người truyền khắp Lôi Châu huyền đạo cùng giang hồ. Lôi Châu, phản phất theo cái nào đó kiếp số tới gần, một chút tai nạn đáng sợ cùng dung chuyển, lũ lượt mà tới. Tục ngữ nói, phúc vô song trí, họa vô đơn trí. Một câu nói kia, không phải là không có chút đạo lý. người phúc vận là có hạn đến được. Trong thời gian ngắn, quá may mắn mà nói, dễ dàng lọt vào thượng thiên đố kỵ. Như vậy nguyên bản vận may cũng sẽ biến thành tai ách. Nhưng bất kỳ tai họa cùng kiếp số cũng là có kiếp vận cùng họa tức giận. Một chút lớn tai nạn cùng kiếp số tới phía trước, kinh người kiếp khí cùng họa khí hội tụ, tự nhiên cũng biết thu nhận càng nhiều tai nạn. Thậm chí một chút nguyên bản tai họa ngầm cũng biết hóa thành kiếp số, sớm bộc phát. Lôi Châu Thanh Dương đạo nhân đoạt xá Lôi Châu Châu Mục Phó Hành Vân tin tức, mặc kệ là biết đến hay là không biết, nhưng cũng đã sớm không phải bí mật. Bây giờ Thanh Dương đạo nhân luyện cửu chuyển kim đan sắp đến, có thể nói trước nay chưa có kiếp số sắp xảy ra. Có lẽ cũng chính bởi vì kiếp số này dẫn dắt, một chút dẫn đến Lôi Châu khí số kịch liệt ba động, đã dẫn phát rất nhiều không thể đoán trước sự tình, hoặc có lẽ là tai họa. Đương nhiên, đối với có ít người mà nói, hoàn này phúc chỗ phù, tai họa thật lớn, đồng nghĩa với cực lớn phúc vận. Thu Thủy Tiên Cung, nguyên danh Thu Thủy Cung, chữ tiên là người đến sau thêm. Thu Thủy Cung vốn là Lôi Châu giới trong đất một cái luyện khí đạo tông môn. Luyện khí đạo xem như đạo môn một chi bản môn, chỉ có điều tu hành luyện khí đạo huyền môn tu sĩ rất nhiều. Luyện khí đạo hưng khởi tại tiền triều những năm cuối, thần đạo xuống dốc sau đó, chư tử bách gia hưng thịnh thời điểm. Luyện khí đạo ban sơ xuất hiện thời điểm, bởi vì chư tử bách gia đua tiếng, bọn hắn hào quang sáng chói, để cho ban sơ luyện khí đạo ảm đạm vô quang. Cùng bình thường đạo môn tu hành khác biệt, đạo gia chính tông xem trọng chính là thượng thể thiên tâm, tu hành vô vi tự nhiên chi đạo, cảm ngộ thiên địa nhân ba đạo lý lẽ, dùng cái này thành đạo. Điểm này kỳ thực cùng đại thừa Phật pháp con đường có chút tương tự, cũng là chú trọng cảm ngộ. Mà đạo gia chính tông là chú trọng cảm ngộ thiên địa tự nhiên đại đạo, mà đại thừa Phật pháp nhưng là chú trọng tự thân tâm linh cùng phổ độ thương sinh cảm ngộ. Đối đạo nhà chính tông mà nói, cảm ngộ thiên địa, tu hành vô vi tự nhiên chi đạo chính là chí lý, không cần tận lực truy tìm cái gì tiên gia thần thông, tu hành đến, cơ duyên đến, tự nhiên là có thể tu đạo thành tiên. Đến nỗi nói cái gì huyền môn thần thông, chỉ là cảm ngộ thiên địa đại đạo kèm theo sản phẩm mà thôi. Đối với đạo gia chính tông mà nói, tận lực truy tìm thần thông chỉ là bảng môn tà đạo. Cho nên đạo gia lấy thiên sư các hồng thừa vấn vị tổ sư, am hiểu ngũ hành thuật pháp, ngự thì, luyện thì, tinh nghiên hồn phách mao sơn đạo, thường thường bị đạo nhà chính tông miệt xưng là bảng môn tà đạo. Mà có một cái vô cùng chuyện có ý tứ, đạo gia lấy chân vũ đại đế vì tổ sư kiếm tu một mạch. Mặc dù đồng dạng thiên về kiếm đạo cùng đạo pháp kết hợp, nhưng bởi vì kiếm tu cái kia kinh khủng sức chiến đấu, cho nên đối với kiếm tu một mạch, đạo gia chính tông cũng không dám tùy ý bài xích. Nhưng mặc kệ là mao sơn đạo, vẫn là tiên kiếm đạo, mặc dù đang tu hành đạo pháp thời điểm, theo đuổi thuật pháp cùng võ đạo kiếm thuật tu hành, nhưng bọn hắn bản chất vẫn là đạo môn tu sĩ, vẫn như cũ truy cầu vô vi đạo pháp cùng thiên địa tự nhiên đại đạo. Luyện khí đạo khác biệt, luyện khí đạo mặc dù cũng tự xưng đạo sĩ, nhưng trên thực tế bọn hắn kỳ thực hoàn toàn là từ đạo gia luyện đan bảng môn bên trong đi ra một con đường. Bọn hắn không tu vô vi tự nhiên chi đạo, cũng không tu cái gì thiên nhân đạo tâm, chỉ cầu thần thông. Luyện đan là lấy đan hỏa rèn luyện dược liệu, đem dược liệu bên trong linh tính cùng dược tính rèn luyện cùng một chỗ kết hợp lại, luyện chế thành đan dược. Mà luyện khí đạo tu hành nhưng là hấp thu linh khí trong thiên địa, hoặc nuốt đan dược, dùng kinh người linh khí tới tại trong cơ thể của mình cấu tạo tiên cơ, thai nghén tiên thai. Điểm này cùng kim đan đạo có chút tương tự, chỉ là bất đồng chính là kim đan đạo thiên hướng về khai quật tự thân, cho nên kim đan đạo lại gọi nội đan thuật, ở chỗ một cái bên trong hướng vào phía trong mà cầu, mà luyện khí đạo nhưng là hướng ra phía ngoài mà cầu đi, kỳ thực là tương tự với cướp đoạt thiên địa đường ta đạo. Cũng là bởi vậy, luyện khí đạo cảnh giới tu càng cao thì bằng với làm trái thiên đạo tội ác càng nặng, thiên đạo hạ xuống kiếp số cũng càng nặng. Đại đạo 3000, ai cao ai thấp, rất khó nói. Luyện khí đạo tồn tại, tự nhiên có đạo lý của hắn. Chỉ nói Thu Thủy Cung, Thu Thủy Cung chính là dạng này một cái luyện khí đạo tông môn. Hơn nữa Thu Thủy Cung chỉ lấy nữ tử. Thu Thủy Cung ban sơ người sáng lập, nghe đồn là cái chịu đủ tình khổ nữ tử. Nàng không bao lâu si tâm, lại bị chỗ tình gây thương tích, thương thấu tâm. Nàng tuyệt tình sau đó, ngẫu nhiên lấy được tổ tiên truyền thừa, từ đây bước vào huyền đạo, về sau liền khai sáng Thu Thủy Cung, cho nên Thu Thủy Cung chỉ lấy nữ đệ tử. Hơn 3.700 năm trước, Thu Thủy Cung vốn là Lôi Châu khu vực có chút nổi danh huyền đạo tông môn. Chỉ là đáng tiếc, truyền thuyết một đời kia Thu Thủy Cung cung chủ tại thọ nguyên sắp hết thời điểm, nàng không cam lòng liền như vậy tọa hóa, liền bốn phía cướp giật sinh linh, tiếp đó thi triển tà thuật muốn xung kích tiên đạo, kết quả đưa tới cực lớn tai họa. Tai họa tác động đến ngàn dặm, khiến cho ngàn dặm phạm vi hình dạng mặt đất đều xảy ra cải biến cực lớn, mà nguyên bản Thu Thủy Cung càng là cứ như vậy từ trên đời biến mất. Về sau có người tìm kiếm bốn phương, nhưng cũng từ đầu đến cuối không có thể tìm được biến mất Thu Thủy Cung. Thế là có người ngờ tới, có thể là Thu Thủy Cung chủ làm, rước lấy thiên đạo tức giận, thương thiên hạ xuống trừng phạt, đem Thu Thủy Cung từ nơi này trên đời trực tiếp xóa đi. Cũng có người ngờ tới, Thu Thủy Cung kỳ thực cũng không có tiêu thất, chỉ là bị kiếp số mai táng. Mà bây giờ hơn 3.700 năm sau đó, biến mất Thu Thủy Cung cuối cùng lại tái hiện, tin tức truyền khắp giang hồ. Nguyên bản loại chuyện này cùng Tuệ Giác cũng không có quan hệ thế nào, nhưng không may mắn chính là hắn đuổi kịp. Sông lớn sông ngòi bên trong, mênh mông rộng lớn mặt sông hiện ra gợn sóng. Một chiếc lâu thuyền cứ như vậy thăng lấy buồm, đi thuyền tại sông lớn trên mặt sông. Lâu thuyền không phải rất lớn, nhưng cũng không nhỏ. Hơn nữa so với hình thể, cái này một chiếc lâu thuyền vô cùng hào hoa. Mà có thể có được dạng này hào hoa lâu thuyền, rõ ràng không phú thì quý. Bây giờ ngồi ở trên lâu thuyền, Tuệ Giác tự nhiên biết, Bất quá giờ này khắc này hắn cũng không có tâm tư nghĩ những thứ này. Hắn tại cùng người khác đánh cờ. Hơn nữa thế cuộc tương đối hỏng bét, thậm chí từ một loại nào đó trình độ mà nói, hắn đã lâm vào tương đối bất lợi bên trong, gần như thảm bại. Kỳ đạo, tuệ giác là từ sư phụ của mình Quang Pháp Hòa Thượng chỗ đó học được. Bất quá cũng vẹn vẹn giới hạn trong sau đó, biết rõ làm sao phía dưới. Đến nỗi nói tinh thông điểm này, tuệ giác kỳ nghệ là hoàn toàn không hợp. Bởi vậy, đối với mình trước mặt dạng này sắp thảm bại cục diện, tuệ giác cũng là trong nội tâm đã sớm chuẩn bị. Trên tay cầm lấy quân cờ, nhìn xem thế cuộc. Tuệ giác trầm tư mấy cái hô hấp công phu, hắn cuối cùng cười khổ một cái, để tay xuống bên trên quân cờ. Thượng sư cao minh, là tiểu tăng thua. Chương 245, Bạch Tí Huyền Tuệ chương 245, Bạch Tí Huyền Tuệ tuệ giác sư phụ đã tặng. Ngồi ở tuệ giác đối diện Bạch Tí tăng nhân cười nhạt nói, hắn một thân màu trắng tăng y liễu, không nhiễm trần thế. Sắc mặt trắng nõn, song mi như mũi kiếm, trong đôi mắt lộ ra trí tuệ mà lấp lánh tia sáng. Nhìn qua phong thần tuấn tú, làm cho lòng người gãy. Ha ha, Huyền Tuệ sư phó kỳ nghệ quả nhiên cao siêu, tuệ giác sư phụ dù cho khác biệt kỳ nghệ, kỳ lộ mặc dù không thể chứng pháp, nhưng cũng rất có ý mới, để cho người ta hai mắt tỏa sáng. Tuệ giác tay phải quan kỳ một cái lam mặc áo gấm nho nhã trung niên nhân nói, hắn tướng mạo đại khí phúc hậu, trên tay mang theo màu tím nhẫn ngọc, đầu trải tử kim quan, đôi mắt ở giữa rất có thượng nhân chi tư. Mà ở đây người bên người còn có một cái thân mang lưu ly màu trắng trường sa váy, áo khoác ngắn tay mỏng vũ mang, đầu đội châu sức tuổi trẻ nữ tử. Nàng này tướng mạo cũng là vô cùng xuất chúng, sinh cực kỳ thanh tú mỹ lệ, hơn nữa dung mạo khí chất yêu nhã, vô cùng có đại già khuê tú khí độ. Tại tuệ giác bên trái vị đang ngồi nhưng là anh, cùng nho nhã trung niên bên người nữ tử khác biệt, nàng và tuệ giác một dạng, cũng là quần áo đơn sơ. Nàng một thân thô áo vải, tóc dài chỉ là dùng dây cỏ kéo. Chỉ là dù vậy, dạng này ngồi yên lặng địch anh vẫn như cũ so đối diện hoa váy quý sức nữ tử xinh đẹp hơn, thậm chí cả hai căn bản vô pháp so sánh. Nàng có một loại phiêu nhiên xuất trần, cao xa như tiên khí chất, cái trước là hoa mỹ trang nhã quý khí, mà địch anh nhưng là vượt qua phàm trần thanh lũ đẹp không giống nhân gian. Đối mặt nho nhã trung niên nhân tán dương, tuệ giác lắc đầu, chỉ là cười khổ một cái, thí chủ quá khen rồi. Bần tăng không tinh thông kỳ đạo, sở hạ cờ lấy chỉ là tùy tiện đi tới, không cứ gọi được ý mới. Trước mặt cái này nho nhã trung niên nhân tên là Tống Thanh Sơn, đúng là hắn mời tuệ giác bên trên này thuyền, mà bên người hắn nữ tử nhưng là nữ nhi của hắn, gọi là Tống Ngọc. Đến nỗi ngồi ở tuệ giác trước mặt cái này Bạch Tí tăng nhân, nhưng là kèm Tống Thanh Sơn du thuyền xuống, tự xưng đến từ phương Nam Tô Châu Hàn Sơn tự Huyền Tuệ. Nguyên bản tuệ giác cùng địch anh đang chuẩn bị đi tới đạo thứ 5 chấp nghiệp cô hồn vị trí, nhưng mà trên nửa đường tuệ giác đi ngang qua sông ngòi thượng du thôn trấn. Trong thôn trấn bách tính nói cho tuệ giác, trước đó vài ngày trên trời rơi xuống mưa to, trong thôn có mấy hộ ngư dân xuống sông thu lưới, kết quả vẫn không có đi lên. Hy vọng tuệ giác hỗ trợ, coi như không thể tìm được bọn hắn, dù là tìm được bọn hắn thi thể cũng tốt. Thế là tuệ giác xuống sông lớn sông ngòi, thông qua ngược dòng tìm hiểu nhân quả, tìm giúp ngư dân thi cốt. Đáng tiếc cuối cùng tuệ giác theo chuỗi nhân quả chỉ tìm được một chút tôm cá, kết quả đã không cần nói cũng biết, bọn hắn thi hải hơn phân nửa đã xuống tôm cá bụng. Về phần bọn hắn hồn phách, chỉ sợ không phải xuống âm tào địa phủ, chính là trong chăn âm giới hút vào, cũng không có bồi hồi ở nhân gian. Mặc dù bất đắc dĩ, tuệ giác nhưng cũng chuẩn bị đi trở về đem cáo chi thôn dân. Bất quá ngay lúc này tuệ giác gặp Tống Thanh Sơn. Tống Thanh Sơn cưỡi lâu thuyền vừa vặn theo sông ngoài xuống, hắn gặp tuệ giác hành tẩu tại sông lớn trên mặt sông, cho nên liền thịnh tỉnh mời tuệ giác lên thuyền. Sau đó hắn hỏi thăm tuệ giác đi tới trên sông ngoài nguyên nhân, tuệ giác tự nhiên chưa từng giấu giếm, đem sự tình lý do hết thể nói ra. Nghe được tuệ giác lời nói sau đó, Tống Thanh Sơn tự nhiên là tiếp cho, biểu thị ra sinh tử vô thường tiếp với. Mà Bạch Tí tăng nhân Huyền Tuệ nhưng là đối với tuệ giác nói, hy vọng tuệ giác không muốn đi đem những cái kia ngư dân đã táng thân bụng cá tin tức nói cho bọn hắn thân nhân, bởi vì không nói cho bọn hắn tin tức, trong lòng bọn họ có lẽ còn có một chút tưởng niệm cùng hy vọng. Nếu như nói cho bọn hắn, tương đương đoạn tuyệt bọn hắn tưởng niệm. Nhưng tuệ giác cự tuyệt, hắn lý do rất đơn giản, những thứ này táng thân bụng cá ngư dân thân nhân có quyền lợi biết mình thân nhân tung tích, hơn nữa như là đã không còn, cần gì phải đột nhiên giữ lại chấp niệm cùng căn bản vốn không tồn tại giả tạo tưởng niệm. Như là đã chết đi, nên thả xuống, vì mình chết đi thân nhân khóc lóc đau khổ một hồi, tiếp đó lại bắt đầu lại từ đầu sinh hoạt. Tưởng niệm đối thân nhân nhớ thương cùng vĩnh viễn không chết đi tình nghĩa, nhưng mà giả tạo chờ đợi chỉ là không có chút ý nghĩa nào chấp niệm, bảo lưu lấy chấp niệm như vậy chỉ là để cho người sống càng thêm đau đớn thôi. Nhưng mà Huyền Tuệ vẫn như cũ phủ nhận tuệ giác ý nghĩ. Thế là hai người cứ như vậy, một cái chạm trên thuyền, một cái đứng tại trên sông lớn, cái cọ một phen. Huyền Tuệ nói rất nhiều đạo lý, hắn rất am hiểu cái lại, thậm chí có chút đạo lý tuệ giác đều không thể không bội phục hắn. Nhưng mà cuối cùng bị nói á khẩu không trả lời được, tuệ giác chỉ là hướng về Huyền Tuệ chắp tay trước ngực thi lễ, tiếp đó quay người lên bờ. Nhưng để cho tuệ giác không có nghĩ tới, hắn lên bờ sau đó, Huyền Tuệ cùng Tống Thanh Sơn cha con vậy mà để cho người ta đem lâu thuyền cập bờ, sau đó cùng tuệ giác lên bờ. Bọn hắn đi theo tuệ giác đi đến thôn. Tống Thanh Sơn đến thôn sau đó lấy ra tiền tới tặng cho những cái kia chết đi ngư dân thân quyến, hy vọng bọn họ sau này thật tốt sinh hoạt. Sau đó Tống Thanh Sơn liền mời tuệ giác cùng địch anh lên thuyền. Vốn là tuệ giác là muốn cự tuyệt, vừa tới hắn bể bộn nhiều việc chín giọt nước mắt sự tình. Thứ hai, hắn không thích leo lên quyền quý. Thứ ba, hắn cùng Huyền Tuệ thuộc về hoàn toàn khác biệt hai loại người. Lời lẽ giao lưu bên trong, Huyền Tuệ cá tính hơi có chút thiện ý cùng không thuộc về tăng nhân lắm mạn, mà tuệ giác nhưng là loại kia giản dị không màu mẹ khổ hành tăng. Đương nhiên, tuệ giác cũng không phải nói đúng huyền tuệ nhìn không vừa mắt, chỉ là tục ngữ nói đạo khác biệt, nhu cầu khác nhau. Huyền tuệ truy tìm chính là thiền ý cùng Phật tính, hiểu thấu Phật tính trí tuệ, mà hắn truy tìm chỉ là muốn phổ độ thương sinh. Cách làm của mình, tuệ giác cũng không cho rằng chính mình cao thượng đến mức nào. Có lẽ ở trong mắt rất nhiều người, chính mình thậm chí có chút dối trá địa bộ, nhưng đối với tuệ giác mà nói, đây là mình muốn việc làm, chính mình thờ phụng con đường, ý nghĩa tồn tại vị trí. Có người tồn tại là vì thân nhân của mình, có người tồn tại là vì giang sơn xã tắc, mà có người tồn tại nhưng là vì danh dự quyền thế. Mà tuệ giác ý nghĩa sự tồn tại của hắn chính là vì phổ độ chúng sinh. Bất quá ngay tại tuệ giác cự tuyệt sau đó, Tống Thanh Sơn lại là đối tuệ giác nói một câu nói, nhân đan, vô cùng đơn giản hai chữ, lại là thành công để cho tuệ giác cải biến ý nghĩ, lên lầu thuyền. Đáng tiếc, sau khi đi lên, Tống Thanh Sơn lại đối với chuyện này không nhắc tới một lời. Hai ngày đến nay, Tống Thanh Sơn một đoàn người chỉ là cưỡi lâu thuyền, du sơn ngoạn thủy. Tuệ giác cũng không hiểu ý của bọn hắn, nhưng nhân đan hai chữ quả thật làm cho hắn rất để ý, cho nên hắn không thể làm gì khác hơn là một đường đi theo Tống Thanh Sơn. Thế cuộc kết thúc, kèm theo tuệ giác lời nói khiêm tốn lời nói. Lúc này, Bạch Y Huyền Tuệ lại là thở dài một hơi. Sau đó người khác người chân chính nhìn xem tuệ giác, mở miệng nói ra, đáng tiếc. Tuệ giác sư phụ chính xác rất được Phật gia Phật tính, đáng tiếc, nhưng không được tuệ tính. Chỉ biết là khổ cầu chúng sinh, nhưng lại không biết chúng sinh tất cả đắng, nhưng chúng sinh cũng nhạc, hơn nữa cũng chính bởi vì chúng sinh nỗi khổ, cho nên mới có chúng sinh chi nhạc. Chương 246, chúng sinh chân tướng. Chương 246, chúng sinh chân tướng. Chúng sinh chi đạo, tự có chúng sinh chi phúc, cần gì phải cưỡng cầu. Chư thiên phía trên, Phật Đà Bồ Tát, cỡ nào nhiều, nhưng vì cái gì chúng sinh lục đạo vẫn tồn tại, đây cũng là bởi vì lục đạo có thứ tự, mà trật tự cân thường. Sinh lão bệnh tử, đều là lục đạo chúng sinh gốc rễ cùng nhau. Người sai, sai xa, hơn nữa sai cũng không biết, chỉ có thể chấp nhất tại sai lầm, lưu lạc làm quân cờ của người khác cùng dưới đào trên mâm chi thì cá. Đáng tiếc, đáng tiếc a. Bạch Y Huyền Tuệ nhìn xem tuệ giác, nói như vậy, con đường của ngươi sắp đi đến đầu. Đối mặt Bạch Y Huyền Tuệ lời nói, tuệ giác có chút trầm mặc. Huyền Tuệ mà nói có chút khó nghe, nhưng tuệ giác biết hắn nói là lời thật lòng. Hơn nữa ở thời điểm này, có thể đối với mình nói ra lời như vậy, Huyền Tuệ chỉ sợ đã đắc tội rất nhiều người. Nhưng mà tuệ giác chấp tay hành lễ, lại chỉ là yên lặng niệm một tiếng Phật hảo, tiếp đó không nói một lời. Theo Huyền Tuệ lời nói, trong lúc nhất thời, đám người ở giữa bầu không khí tựa hồ cũng có chút lúng túng. Nhưng ngay lúc này, một mực đi theo tuệ giác, dọc theo đường đi, đều không nói lời nào như thế, Địch Anh bỗng nhiên mở miệng. A Di Đà Phật. Thượng sư sở trường về kỳ đạo, hiểu thấu trí tuệ. Địch Anh bất tài, nguyện cùng thượng sư một dịch. Thanh lãnh xuất trần lời nói rơi xuống, ngồi ở bàn cờ chung quanh bốn người, bao quát tuệ giác cũng là lộ ra kinh ngạc lại bất ngờ ánh mắt. Giờ khắc này, xem như Địch Anh sư phó hắn, chính xác không nghĩ tới, Địch Anh vậy mà lại mở miệng nói lời như vậy. Bất quá rất nhanh, từ ngoại ý muốn sau đó thu nhiếp tâm thần, ngồi ở tuệ giác đối diện Bạch Y Huyền Tuệ, lại là mỉm cười, trong đôi mắt lộ ra ánh sáng trí tuệ, thỉnh. Không chỉ là Huyền Tuệ, chính là Tống Thanh Sơn cùng một bên quan kỳ Tống Ngọc, cũng là không khỏi lộ ra có chút cảm thấy hứng thú dáng vẻ. Xem ra Địch Anh tỷ tỷ cũng am hiểu cờ dịch chi đạo, bất quá muốn thắng Huyền Tuệ sư phó, cũng không phải một chuyện dễ dàng a. Tống Ngọc cười nhẹ nói đạo. Đối mặt Tống Ngọc lời nói, Địch Anh cũng không cãi lại. Nàng chỉ là khẽ gật đầu. Sự tình đến nơi này dạng cục diện, tuệ giác tự nhiên cũng chỉ có tránh ra cho Địch Anh vị trí. Chính mình nhưng là tùy chỗ ngồi ở Địch Anh bên người. Mới thế cuộc bắt đầu, Huyền Tuệ hướng về bàn cờ vung tay lên, trên bàn cờ nguyên bản quân cờ, hắc bạch phân minh, hết thảy riêng phần mình bay lên, một lần nữa đã rơi vào hai bên cờ bình bên trong. Quân cờ thu hồi, nguyên bản trên bàn cờ lập tức không có vật gì. Thỉnh. Lập tức Huyền Tuệ lại đưa tay hướng về Địch Anh ra hiệu nói. Rõ ràng, hắn ý tứ rất rõ ràng, nhường cho Địch Anh tiên cơ. Đối mặt Huyền Tuệ khiêm nhường, Địch Anh cũng không chối từ, nàng chỉ là khẽ gật đầu, tiếp đó thật sự cầm lấy một khỏa hắc tử quân cờ, đặt ở trên bàn cờ. Địch Anh lạc tử sau đó, Huyền Tuệ theo sát lấy rơi xuống một đứa con. Mà sau đó, khiến người ngoài ý một màn xảy ra, Huyền Tuệ vừa ra tử xuống, Địch Anh liền lại là một đứa con rơi xuống. Đến nơi này, không hiểu, nhìn xem Địch Anh cái này một đứa con xuống, Huyền Tuệ ngẩng đầu lên, liếc Địch Anh một cái. Tiếp đó Huyền Tuệ đồng dạng dường như cơ hồ chưa từng suy tư đồng dạng theo sát lấy một đứa con rơi xuống. Từ chỗ này bắt đầu, hai người phảng phất tại đua tốc độ một dạng. Ngươi một đứa con ta một đứa con, toàn bộ đều là dùng tốc độ cực nhanh rơi xuống, rất nhanh, trên bàn cờ liền giăng khắp nơi, phô xuống một cái thật lớn thế cục. Mà tới được lúc này, nguyên bản thần sắc nhẹ nhõm Huyền Tuệ, ánh mắt đã hơi hơi ngưng trọng lên. Lông mày của hắn đều thoáng khóa lại. Hắn lần thứ nhất nắm luốt trên tay quân cờ, do dự. Địch Anh am hiểu kỳ đạo. Tuệ giác cũng tỉnh không ngoài ý muốn. Hắn nhìn qua Địch Anh ký ức. Địch Anh từ tiểu trí tuệ hơn người, mặc dù không thích quân tử bảy nghệ, nhưng trên thực tế cũng không phải nói nàng không am hiểu những thứ này. Địch Anh lúc nhỏ, kỳ đạo kỳ thực liền vô cùng lợi hại. Tại trong trí nhớ của nàng, cho dù là đối đầu giáo thụ nàng kỳ đạo lão sư, Địch Anh đều chưa từng có thua qua. Tuệ giác chém tới Địch Anh ký ức thống khổ. Nhưng nàng học thức, bản năng, nhưng như cũ còn tại. Cái này cũng là nàng vì cái gì có thể giống người bình thường nói chuyện giao lưu, mà không có quay về thành rốt nát vô tri đứa bé sơ sinh nguyên nhân. Ước chừng do dự ước chừng 5 cái hô hấp công phu, Huyền Tuệ mới đưa cái này một đứa con rơi xuống. Mà lần này, Địch Anh nhưng cũng là lâm vào trong suy tư. Nhìn xem Địch Anh lâm vào suy tư, Tuệ giác đồng dạng không nhịn được nhìn xem thế cuộc. Mặc dù trên thực tế, đối với trên ván cờ tình huống, hắn đều nhìn không ra ai chiếm cứ thượng phòng, ai rơi vào hạ phòng. Nhưng quân cờ đen trắng giăng khắp nơi, song phương rõ ràng tranh sát rất nhiều lợi hại. Mà liền tại lúc này, Địch Anh nắm nuốt một đứa con, phản phất rất tùy ý rơi xuống bàn cờ. Nhưng cái này một đứa con rơi xuống trong nháy mắt, trên bàn cờ, khí thế giao phòng, đột nhiên, Lạc Tử song phương thần thức khí thế chém giết đến cùng một chỗ, mà toàn bộ thế cuộc đột nhiên biến hóa, vô hạn khí thế kéo dài, nho nhỏ thế cuộc giống như lập tức hiện hóa thành một cái to lớn vô cùng chiến trường. Giờ khắc này, Tuệ Giác thấy rất rõ ràng, thiên địa hỗn độn, hóa thành chiến cuộc. Trong cuộc chiến, tiếng giết rung trời, tinh kỳ pháp phối, binh phong giao hòa. Mênh mông trong thiên địa, khắp nơi đều là hung hãn chém giết tinh binh, tràn ngập toàn bộ chiến trường. Đáng sợ chiến ý cùng sát ý sôi trào, xông thẳng lên trời. Mà tại chiến trường trung ương, có một trắng một đen, hai đầu đại long điên cuồng cắn xé. Tiếng long ngâm rít gào, đinh hai nhức óc. Kèm theo hai đầu đại long chém giết, đầy trời máu tươi cùng vảy rồng bể xuống, giống như hồng hoang manh thu tầm thường khí tức tàn phá bừa bãi, để cho người ta tâm kinh đảm hàn. Chân lung thế cuộc. Nhìn thấy chỗ này, Tuệ Dật trong lòng cảm giác nặng nề. Đây là Lạc Tử song phương, thân thức và khí thế quá đáng, trực tiếp lấy thế cuộc diễn hóa thiên địa sát tràng. Mà bọn hắn những thứ này người xem cờ, nhưng là lấy bởi vì thần thức quá mức đầu nhập, đồng dạng rơi vào trong ván cờ. Giờ này khắc này, Tuệ Giác có thể trông thấy, bao phủ thiên địa này sát tràng, còn có hai đạo thần thức. Một đạo nhu hòa nhược thủy, lại giảo hoạt linh động, chính là Tống Ngọc thần thức. Mà một đạo giống như vực sâu một dạng thâm thúy trầm ổn, bao phủ toàn bộ thiên địa sát tràng, chính là Tống Thanh Sơn thần thức. Nguyên bản Tuệ Giác đã cảm thấy Tống Thanh Sơn lai lịch bất phàm. Lúc này vẹn vẹn nhìn hắn thần thức khí thế, Tuệ Giác liền có thể kết luận, người này chỉ sợ đã gần đến bán thánh chi đạo. Mà tại trong Tuệ Giác thần thức trốn vào thiên địa sát tràng, đánh giá Tống Thanh Sơn cùng Tống Ngọc thời điểm. Thiên địa sát tràng bên trong, hắc bạch song phương chém giết, càng thảm thiết. Từng nhánh binh mã vừa đi vừa về trùng sát. Chiến cuộc không ngừng nhiều lần thay chủ. Cục diện một hồi hướng về phe trắng ưu tiên, một hồi hướng về phe đen ưu tiên. Mà trong chiến trường đại long chém giết sự khốc liệt, càng là để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Theo chiến cuộc diễn hóa, dần dần, thậm chí bên trong chiến trường xuất hiện đủ loại đủ kiểu binh chủng. Có tiên phong dò đường thám tử, có sông pha chiến đấu trọng kỵ, có vừa đi vừa về gấp rút tiếp viện khinh trang kỵ binh, thậm chí từng chiếc cực lớn lâu thuyền, cơ quan thú, huyền khôi cũng bắt đầu xuất hiện. Song phương thần thức giao phong, càng là diễn hóa các loại mưa to gió lớn, sấm chớp thiên tượng. Cuối cùng, đang kịch liệt nhiều lần thay chủ trong cuộc chiến, trong chiến trường hắc long chu chéo lấy, bị bạch long xé nát. Chương 247, nhìn trộm tương lai chương 247, nhìn trộm tương lai rồng lớn màu đen vừa chết chiến cuộc lập tức thấy rõ ràng. Nguyên bản hắc bạch cháy bỏng thế cục, lập tức liền từ ưu tiên hướng về phía phe trắng. Thế cục tựa hồ coi chẳng trở nên nghiêng về một bên. Nhưng vào thời khắc này, vốn hẳn nên dừng ở đây cục diện, lại là có đột ngột nhất chuyển. Phục binh. Một chi để cho người ta căn bản chưa từng dự liệu đến phục binh đột nhiên xuất hiện, đánh lén phe trắng đại long. Nguyên bản tại thiên địa sát tràng bên trong, Diệu Võ Dương Ai Bạch Long bị tại chỗ chém đầu. Sau đó càng nhiều phục binh xuất hiện. Toàn bộ thiên địa sát tràng bên trong, phản phất phật xuất hiện dây chuyển phản ứng đồng dạng. Khắp nơi đều là phe đen phục binh. Một khắc trước vừa mới bị phe trắng chiếm cứ ưu thế cục diện, nghịch chuyển trong nháy mắt phiên bản. Thiên địa sát tràng bên trong, hắc bạch song phương, giao phong khí thế, đột nhiên dừng lại. Hết thảy tất cả đều yên tĩnh lại. Sau đó một cái tràn đầy khó có thể tin âm thanh vang lên, A Di Đà Phật. Là Bần Tăng thua. Lời nói rơi xuống, thiên địa sát tràng đột nhiên tiêu thất, tất cả mọi người thần thức một lần nữa từ trên ván cờ thu hồi lại. Bạch Y Huyền Tuệ đem trên tay quân cờ thả lại cờ bình bên trong, hắn nhìn xem Địch Anh, ánh mắt ngưng lại, tựa hồ muốn đem nàng xem thấu. Nhưng Địch Anh chỉ là mở miệng nói ra, tại các ngươi xem ra, sư phó là cái kẻ rất ngu xuẩn. Lý tưởng của hắn, nghe hư vô mà mở miệng, giống như là tiểu hài tử chuyện hoang đường. Cách làm của hắn, tại các ngươi xem ra, càng là giống một cái đồ đần. Nhưng mà a, trong mắt của ta, sư phó ý nghĩ cùng cách làm, cũng không có khó hiểu như vậy. Hắn chỉ là muốn trợ giúp người khác thôi. Vẹn vẹn, cũng chỉ là, đơn giản như vậy mà thôi a. Rõ ràng chỉ là sự tình đơn giản như vậy, tại các ngươi xem ra, lại là như vậy không thể tưởng tượng nổi. Sai, chẳng lẽ không phải các ngươi sao? Chẳng lẽ không phải các ngươi, từ các ngươi tạo thành thế giới này, xuất hiện sai lầm sao? Địch Anh lời nói dứt tiếng, Bạch Y Huyền Tuệ ngây ngẩn cả người. Tống Thanh Sơn trên mặt, cũng là lộ ra một chút vẻ mặt nghiêm trọng. Mà Địch Anh, cũng không để ý tới, nàng chỉ là tiếp tục nói, giống một đứa ngốc biến thành người khác dưới đao thịt cá, bị một ít người có dụng tâm khác tùy ý sâu xé. Có thể các ngươi nói rất có lý, nhưng các ngươi quên đi một câu nói, người đắc đạo giúp đỡ nhiều, mất đạo giả quả trợ. Nói như vậy lấy, để cho người ta khó có thể tin, lúc này, Địch Anh tóc, vậy mà từ lọn tóc bắt đầu, theo nguyên bản đen nhánh, đã biến thành màu trắng. Không chỉ có như thế, trên người nàng cũng bắt đầu tản mát ra điểm sáng màu trắng. Địch Anh, nhìn xem cái dạng này Địch Anh, Tuệ Giác biến sắc. Hắn có thể cảm thấy, Địch Anh thần thức cùng sinh mệnh lực, phản phất Phật đột nhiên bên trong gãy mất một dạng. Nàng đang tại binh giải. Nhìn thấy chỗ này, Tuệ Giác theo bản năng muốn xuất thủ cứu vãn Địch Anh. Nhưng Địch Anh chỉ là nhìn xem Tuệ Giác lắc đầu. Trên mặt của nàng lộ ra một cái cho tới bây giờ chưa từng có mỉm cười, "Sư phó, không cần. Ta cho mượn Nam Vô Nguyệt Quang Như Lai chỉ tướng, tại bên trong dòng sông thời gian, nhìn vận mệnh của ngươi tam nhãn. Bây giờ thiên đạo phản vệ, lần này ta chắc chắn phải chết." "Vì cái gì?" Tuệ Giác lộ ra khó có thể tin thần sắc. Lấy đại thần thông, nhìn trộm tương lai. Loại chuyện này cũng không phải nói làm cũng được. Nhất là tinh thông nhân quả Phật môn cao tăng, thường thường cũng có mượn nhân quả, nhìn trộm tương lai năng lực. Chỉ là loại này cách làm, căn bản không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Thiên đạo cân thường, muốn nhìn trộm tương lai, cần trả ra đại giới, tuyệt đối không phải một điểm nửa điểm. Lúc ngươi nhìn trộm tương lai, thiên đạo nhân quả chém xuống, động một tí muốn tính mệnh của ngươi. Cho dù ngươi có thể may mắn tại nhân quả chi giới đao may mắn còn sống sót, ngươi đoán gặp đồ vật, cũng căn bản không cách nào tiết lộ một chút. Hơi chút điểm tiết lộ, thiên đao lập tức buông xuống. Nhưng ngươi tại tiết lộ phía trước, liền chết không có chỗ chôn. Giờ khắc này, tuệ giác căn bản vốn không biết rõ, vì cái gì địch anh phải giống như bây giờ tự tìm đường chết, làm loại này một chút cũng chuyện không có ý nghĩa. Nhưng mà địch anh chỉ là mở miệng nói ra, bởi vì ta muốn thấy, cho nên thì nhìn. Nàng nói như vậy. Như vậy lời nói rơi xuống, sau đó địch anh lại tiếp tục nói, sư phó, mặc dù đi theo thời gian không dài, nhưng mà, cảm tạ. Cảm ơn ngươi vì ta làm hết thảy. Những ngày này, từ nhìn thấy Khấu Lam Nhi thời điểm bắt đầu, ta vẫn tại nghĩ, ta vì cái gì tồn tại. Thằng đến vừa mới, nghe được Huyền Tuệ sư phó lời nói, ta hiểu rồi. Nàng nói như vậy lấy, thần sắc đều có chút lay động. Những cái kia có lẽ tồn tại, có lẽ không tồn tại quá khứ, ta nhìn thấy. Sắp phát sinh tương lai, ta cũng nhìn thấy. Sư phó, con đường của ngươi, không có đi sai tin tưởng ngươi chính mình địch anh lời nói còn chưa từng rơi xuống, thân ảnh của nàng đã hóa thành điểm sáng, cứ như vậy từ từ biến mất. Địch anh chết. Binh giải mà chết. Nhục thân, hồn phách, chân linh, lập tức biến mất một cái sạch sẽ. Phản phật nàng chưa từng có đi tới qua trên thế giới này một dạng. Nam Mô A Di Đà Phật. Nhìn xem địch anh biến mất chỗ ngồi, tuệ giác cuối cùng nhắm mắt lại, thở dài niệm một tiếng Phật hảo. Thở dài sau đó, tuệ giác ánh mắt hơi đổi, lại là nhìn về phía Tống Thanh Sơn. Tống thí chủ, ta đi với ngươi hai ngày. Bây giờ nên nói cho tiểu tăng, ngươi tại sao đến đây? Nhìn xem tuệ giác, Tống Thanh Sơn đồng dạng thở dài một hơi. Hắn gật gật đầu. Vạn vật sinh biến, hết thảy đều tại biến hóa bên trong. Bất kỳ kế hoạch đều là bởi vì một cái nho nhỏ ngẫu nhiên mà sinh ra rất nhiều biến hóa, khiến cho nguyên bản nhìn như chuyện đương nhiên, hướng đi không thể đoán được kết cục. Tống Thanh Sơn nói như vậy, cho nên nói, người tính không bằng trời tính, chính là đạo lý này. Lôi Châu một mâm này cờ, rất nhiều người tại hạ, rất nhiều người tại tham dự, còn rất nhiều người cho là mình tại hạ, nhưng kỳ thật bọn hắn chỉ là quân cờ. Cũng chính bởi vì nhiều người như vậy tham dự, bất kỳ một cái nào nhỏ bé nhân tố đều đem thôi động cục diện biến hóa, để cho sự tình trở nên không thể trưởng khống. Nhân đan, ngươi hẳn biết ta. Tống Thanh Sơn hướng về Tuệ Giác hỏi. Tuệ Giác khẽ gật đầu. Nghe đồn, giữa thiên địa có thiên địa nhân tam đan. Có được, nhưng phải trường sinh bất tử. Mà thiên đan, tên là bản đạo. Địa đan, danh viết nhân sống quả. Nhân đan, nhưng là chỉ tu thành chính quả Phật đại chân thân. Đúng vậy. Tống Thanh Sơn trên mặt lộ ra một cái quỷ quệt nụ cười vô hình. Chỉ là ba món đồ, đều không phải là nhân gian tất cả. Phía trước cả hai, càng là sơn hải trong truyền thuyết thần thoại đồ vật. Đến nỗi bên thứ ba, nếu là có người có thể tu thành Phật đà chân thân, nhân đan lại là có thể xuất hiện ở nhân gian. Cho nên, một ít người liền muốn để cho ta tới làm cái này một khỏa nhân đan có phải hay không? Tuệ Giác ánh mắt thiên tính nói, cái gì muốn cứu Phó Hành Vân, cần chín giọt nước mắt, căn bản chỉ là nói bậy chi tử. Chương 248, giống một đống phân chương 248, giống một đống phân Phó Hành Vân, chỉ sợ ngoại trừ Phó Thanh Tiêu thật sự muốn cứu hắn, chính là ngay cả con của hắn đều căn bản muốn không cho là hắn còn có thể cứu. Cái gọi là chín giọt nước mắt, chỉ là một ít người cố ý an bài, để cho Bần Tăng dùng để thăng đạo hạnh cùng tu vi tiếp số thôi. Đến nỗi làm như thế nguyên nhân, là bởi vì Bần Tăng nguyên bản tu vi không đủ để chịu tải kinh người như vậy hương hỏa tín ngưỡng a. Nhiều như vậy hương hỏa tín ngưỡng, thật là để cho người ta khó có thể tin a. Tuệ Giác tựa hồ thật sự lộ ra cảm khái thân sắc, không biết bao nhiêu năm, để cho bao nhiêu bách tính thành tính cung phụng, mới có thể thu thập đến như vậy nhiều hương hỏa tín ngưỡng. Những thứ này hương hỏa tín ngưỡng, chỉ cần Bần Tăng có thể chịu được lấy, chỉ sợ nhiều như vậy hương hỏa tín ngưỡng, có thể để Bần Tăng trong nháy mắt tu thành chú thế Phật đà a. Người bình thường, cho dù là sống Phật tu vi cao tăng, muốn luyện hóa nhiều như vậy hương hỏa tín ngưỡng, chỉ sợ cũng căn bản không có khả năng chịu nổi sự tình. Chỉ sợ không kịp luyện hóa một nửa, thức hải liền không cách nào đã dung nạp. Từ đó làm cho ý thức triệt để thần hóa bạo tẩu, tại chưa thành công phía trước cũng đã thất bại. Chỉ có tu hành đại thừa Phật pháp, nắm giữ phổ độ chúng sinh chi tâm ý tăng nhân, mới có dung nạp những thứ này hương hỏa tín ngưỡng khả năng. Đương nhiên, cho dù là nắm giữ dung nạp chúng sinh tâm ý, tu luyện được chú thế Phật đà trong nháy mắt, những thứ này hương hỏa tín ngưỡng sau lưng dính dấp nhân quả phản vệ, chỉ sợ cũng biết để cho bẩn tăng trong nháy mắt chết không có chỗ chôn. Nhưng đối với một ít người tới nói, ngắn ngủi này trong nháy mắt dùng để xem như nửa viên nhân đan hình thức ban đầu sử dụng, hẳn là cũng đã đủ rồi. Dù sao đối với Thanh Dương đạo nhân mà nói, hắn muốn cũng không phải chân chính nhân đan, hắn chỉ là muốn dạng này một khỏa bán thành phẩm nhân đan tới Trung Hoa Âm Dương, dùng cái này tam đan hội tụ hợp luyện ra chân chính cựu chuyển kim đan thôi. Đối mặt Tuệ Giác lời nói, Tống Thanh Sơn lại lắc đầu. Ngươi đại bộ phận đều đã đoán đúng, nhưng cũng đoán sai một chút. Nhân đan, vẹn vẹn bằng ngươi cũng không đủ tư cách. Tác dụng của ngươi chỉ là xem như nhân đan đan dẫn thôi. Chân chính nhân đan là Lôi Châu nội thành, vượt qua 300 vạn Lôi Châu bách tính. Lấy ngươi vì đan dẫn, lấy Lôi Châu nội thành 300 vạn Lôi Châu dân chúng tính mệnh xem như đan tinh, liền có thể luyện chế được một khỏa bán thành phẩm nhân đan. Sau đó lại lấy cái này nửa viên nhân đan làm dẫn, đem Thanh Dương đạo nhân trên tay âm đan cùng dương đan hợp luyện, liền có thể luyện chế được cựu chuyển kim đan, hoặc cựu chuyển kim đan hình thức ban đầu. Nhưng mặc kệ là cựu chuyển cựu đan, vẫn là cựu chuyển kim đan hình thức ban đầu, sau khi dùng, chỉ sợ lập tức liền có thể để cho người ta bạch nhật phi thăng. Tống Thanh Sơn nói đến chỗ này, Tuệ Giác trên mặt khó coi tới cực điểm. Khó trách, cái gọi là Lôi Châu đại kiếp chính là chỉ cái này a. Lấy Lôi Châu 300 vạn dân chúng tính mệnh tới luyện đan. Cách làm này Tuệ Giác nói đến chỗ này, lời nói lại là im bặt mà dừng. Giờ khắc này, Tuệ Giác trong lòng không hiểu nổi lên một chút xíu tự giễu. Hắn đột nhiên có một loại cảm giác, chính mình quá ngây thơ. Với cái thế giới này những cái kia cao cao tại thượng tồn tại, bọn hắn nhận thức, thực sự quá ngây thơ. Cho dù là dạng này, Tuệ Giác ngẩng đầu lên, ánh mắt gắt gao nhìn xem Tống Thanh Sơn, vẫn như cũ mở miệng hỏi, triều đình để cho Tống thí chủ đến tìm Bần tăng, đến tuột cùng ý muốn cái gì là? Tống Thanh Sơn là triều đình phái tới người. Điểm này, Tuệ Giác cũng sớm đã đoán được. Tống Thanh Sơn gật gật đầu. Đây cũng chính là bản quan muốn nói. Bị Tuệ Giác vạch trần thân phận, Tống Thanh Sơn cũng sẽ không che giấu, trực tiếp lấy bản quan tự xưng. Rất rõ ràng, hắn ở lâu quan trường, ngược lại là giọng quan, quen thuộc hơn. Giống như bản quan phía trước nói tới, người tính không bằng trời tính. Hoàn mỹ đến đâu kế hoạch, theo đủ loại nhân tố tham dự, cuối cùng sẽ theo các loại biến cố, hướng về không thể đoán trước phương hướng phát triển. Bởi vì các phe đấu đá, ngươi biết, ngươi không biết, thậm chí từ vị lao quỷ bọn hắn, cũng chỉ có thể đủ xem như quân cờ a. Nhưng kết quả sau cùng là, có ít người đã đợi không kịp, hoặc có lẽ là thế cục đã đến ép bất đắc dĩ tình cảnh. Đã không có nhiều thời giờ như vậy, cho ngươi tới thành thơi tự tại kinh nghiệm những thứ này kiếp số. Nhưng này liền cần một thứ, mà loại này đồ vật, ngay tại Thu Thủy Cung. Nghe được Tống Thanh Sơn lời nói, Tuệ Giác hai con ngươi vẫn như cũ gắt gao nhìn xem, phản phất Phật chưa từ bỏ ý định tựa như nói, sau đó thì sao? Lôi Châu bách tính đâu? Triều đình thật chẳng lẽ cứ như vậy bỏ mặc cái này 300 vạn bách tính mặc kệ? Đối mặt Tuệ Giác lời nói, Tống Thanh Sơn chỉ là thở dài một hơi, ánh mắt của hắn bên trong tràn đầy lạnh nhạt. Tuệ Giác sư phụ, ngươi hẳn là hiểu, chuyện này là hoàng đế bệ hạ quyết định. Hoàng đế bệ hạ ý chí là không có bất kỳ người nào có thể phản đối. Nếu như cái này 300 vạn cái tính mạng thật sự có thể luyện thành cựu chuyển kim đan, để cho hoàng đế bệ hạ đắc đạo thành tiên, như vậy tính mạng của hắn tự nhiên là có giá trị, bọn hắn là chết đúng chỗ. Cho nên trong thiên hạ đều là vương thổ, quân muốn thần chết, thần há có thể không chết? Lôi Châu thành bách tính có thể vì hoàng đế bệ hạ mà chết, chẳng phải là vinh quang của bọn hắn? Tống Thanh Sơn lời nói dứt tiếng, Tuệ Giác lại là nở nụ cười, cười khổ. Đối với các ngươi có chỗ chờ mong, ta vẫn thật là có đủ nước ga. Tuệ Giác cười khổ, tiếp đó lại sâu sắc thở dài nói. Nhưng Tuệ Giác nói như vậy xong, Tống Thanh Sơn chỉ là lại một lần nữa mở miệng, vô dụng. Hết thảy tất cả, từ bắt đầu liền đã chú định. Tuệ Giác sư phụ, Bần tăng hy vọng ngươi đừng làm chuyện điên rồ. Bởi vì, mặc kệ ngươi làm cái gì, vận mệnh của ngươi chính là trở thành nhân đan đang dẫn. Điểm này, mặc kệ ngươi như thế nào đi làm, cũng là tuyệt đối sẽ không có chỗ thay đổi. Nếu như Bần tăng tự sát đâu? Tuệ Giác mở miệng nói ra. Bản quan khuyên ngươi tốt nhất đừng làm như vậy. Tống Thanh Sơn mở miệng nói ra. Tuệ Giác sư phụ, ngươi thật sự cho là trên đời này chỉ có ngươi một vị tu hành đại thừa Phật pháp tăng nhân sao? Đại Tần diện tích lãnh thổ bao la, thiên hạ bách tính, lấy 10 ước kế, muốn tìm một cái tu hành đại thừa Phật pháp tăng nhân còn không dễ dàng. Sở dĩ từ ngươi tới, chỉ là bởi vì làm như vậy đại giới nhỏ nhất, ngươi hiểu chưa? Nếu như ngươi chết, kế hoạch liền cần điều chỉnh, liền cần từ người khác tới hy sinh, liền cần chết so nguyên bản càng nhiều người. Nếu như Tuệ Giác sư phụ, ngươi thật sự mang một khỏa phổ độ thế nhân tâm, như vậy bản quan cảm thấy, ngươi liền sẽ không có ngu xuẩn như vậy ý nghĩ. Tống Thanh Sơn bình tĩnh nói. Lời của hắn rơi xuống, Tuệ Giác nở nụ cười. Lần này, hắn cười toàn thân đều run rẩy lên. Trên mặt trào phúng, bất đắc dĩ, châm trọng, phẫn nộ các loại cảm xúc hỗn tạp đến cùng một chỗ. Cuối cùng hắn lắc đầu, thế giới này, thật đúng là không cứu nổi a. Giống như một đống phân. Chương 249, Thánh nhân ba cảnh chương 249, Thánh nhân ba cảnh ta quá ngây thơ rồi. Tuệ Giác thở thật dài một cái. Muốn phổ độ thương sinh, chỉ sợ chân chính cần phải đi làm, là thay đổi cái này rất không nói lý hôn trường thế giới a. Nói như vậy lấy, Tuệ Giác nhìn xem Tống Thanh Sơn, mở miệng nói ra, A Di Đà Phật. Đạo khác biệt, nhu cầu khác nhau. Tống thí chủ, tất nhiên triều đình thả bị hy sinh Lôi Châu thành 300 vạn dân chúng sinh mệnh, như vậy xin lỗi, bần tăng liền như vậy cáo tử. Tuệ Giác lời nói dứt tiếng, người lại là đã từ dưới đất đứng lên. Mà Tống Thanh Sơn trên mặt lại là lộ ra một vòng cười nhạt, muốn đi. Cái này một chiếc thuyền, cũng không phải muốn tới thì tới, muốn đi liền có thể đi. Tống thí chủ ý tứ, là muốn cùng bần tăng độc thủ. Tuệ Giác nhìn xem Tống Thanh Sơn. Nhưng lúc này, Tống Thanh Sơn cũng không tới kịp trả lời, ngược lại là Bạch Tí tăng nhân Huyền Tuệ mở miệng. Tuệ Giác sư phụ cứ việc rời đi. Lời của hắn rơi xuống, Tống Thanh Sơn không khỏi lông mày nhíu một cái. Huyền Tuệ sư phó, ngươi đây là ý gì? Tống Thanh Sơn cau mày, trong lời nói có chút không vui chi ý triều đình để cho hắn tới chỗ này, chính là muốn để hắn đem Tuệ Giác mang đến Thu Thủy Cung. Bây giờ Huyền Tuệ lại muốn phóng Tuệ Giác rời đi. Bạch Tí Huyền Tuệ thở dài một hơi. Hắn lại chỉ là nhìn về phía Tuệ Giác, Bần tăng mặc dù không cho rằng lục đạo chúng sinh cần độ cứu, nhưng cũng không muốn làm một chút vi phạm lương tâm sự tình. Lời của hắn rơi xuống, Tống Thanh Sơn lạnh rên một tiếng. Nói gì không hiểu? Huyền Tuệ sư phó, suy nghĩ một chút Hàn Sơn tự mở miệng nói chuyện nữa. Lời nói rơi xuống, Tống Thanh Sơn vỗ tay một cái. Từ lâu thuyền thượng, đột nhiên dâng lên một đạo ánh sáng kinh người màn. Màn sáng từ lâu thuyền thành thuyền rào chắn lên cao lên, màn sáng bao phủ, phản phất phật giống là một cái vỏ trứng gà đem lâu thuyền cho bao phủ. Không chỉ có như thế, rõ ràng Tống Thanh Sơn cùng Tuệ Giác gần trong gang tấc. Nhưng đột ngột, Tuệ Giác dưới chân, lại là xuất hiện từng đạo vầng sáng. Vầng sáng xuất hiện trong nháy mắt, một vòng lại một vòng vòng ánh sáng luân chuyển lấy, đem Tuệ Giác quanh thân đều cầm giữ. ngươi không cần dãy rủa. Đây là tiểu nghịch âm dương phong thần cấm pháp, triều đình chuyên môn dùng để giam cầm thánh nhân. Cái này một chiếc lâu thuyền, nguyên bản cũng là chuyên môn dùng để áp giải thánh nhân sử dụng. Lấy thánh nhân đãi ngộ mà đối đãi ngươi, Tuệ Giác sư phụ, ngươi liền thành thành thật thật ở lại chỗ này a. Tống Thanh Sơn mở miệng nói ra, nhìn xem tầng tầng vòng sáng xuất hiện tại chính mình quanh thân. Tuệ Giác trong lòng cảm giác nặng nề, từ hắn quanh thân, phản phất Phật một cách tự nhiên tỏa ra từng đạo Phật quang. Phật quang từ từ chiếu vào trên vòng sáng, vậy mà hiệu quả gì cũng không có. Bản quân nói, ngươi không cần thử. Tiểu nghịch âm dương phong thần cấm pháp giam cầm, có thể phong khốn hết thảy thần thông, thuật pháp. Tống Thanh Sơn lại một lần nữa nói. Nhưng ngay tại lúc hắn nói chuyện, trên thân Tuệ Giác tỏa ra Phật quang lại là đột nhiên hóa thành màu đỏ thâm nghiệp hỏa. Nghiệp hỏa thiêu đốt, đem Tuệ Giác toàn thân quần áo đều cháy hết, nhục thể của hắn giờ này khắc này đứng sừng ở trong hung hung hồng liên nghiệp hỏa, tản mát ra hào quang màu vàng sậm. Phản Phật nghiệp hỏa rèn đúc, đốt đúc đi ra ám kim kim thân. Chợt hít một hơi thật sâu, hắn cứ như vậy tại Tống Thanh Sơn ánh mắt nhìn chăm chú, một quyền hung hăng đánh vào trên tiểu nghịch âm dương phong thần cấm pháp vòng sáng. Cái này một vòng xuống, nắm đấm hung hăng đánh vào trên vòng sáng, nguyên bản vẫn không nhúc nhích vòng sáng, vậy mà xuất hiện một tầng gợn sóng. Sau đó tầng này gợn sóng không dạo dược mở ra, lấy Tuệ Giác nắm đấm làm trung tâm, vòng sáng bên trên xuất hiện từng đạo vết dạng. Răng rắc răng rắc. Thanh thúy tan vỡ âm thanh vang lên, sau một khắc, vòng sáng ầm vang phá toái. Nhìn xem trước mắt để cho người ta khó có thể tin một màn, Tống Thanh Sơn không chần chờ chút nào, hắn tự tay vạch một cái. Tuệ Giác dưới chân, lâu thuyền bông thuyền, đột nhiên xuất hiện một vết nứt. Sau đó khe hở trống ra, hóa thành một đầu đen như mực vô ngần vực sâu. Trong vực sâu, đều cũng là đen như mực cùng hư vô. Tựa hồ người chỉ cần rơi xuống, thì sẽ hoàn toàn mê thất tại trong thâm thúy, không cách nào siêu thoát. Thâm thúy khe hở trống ra trong nháy mắt, giống như miệng lớn đem Tuệ Giác nuốt vào. Chỉ là trong thời gian thật ngắn, Tuệ Giác thân ảnh rơi xuống, cũng đã rơi hướng vực sâu chỗ sâu. Nam mô Bá Cát Bà Đế. Thâm thúy chỗ sâu, kèm theo Phật âm tiếng tụng, phản phất Phật có vô cùng vô tận tia sáng giống như sóng lớn sóng biển đồng dạng từ vực sâu phần cuối vọt tới. Sau đó trong ánh sáng, có một đạo thân ảnh lên cao. 10 trượng, 100 trượng, ngàn trượng. Cực lớn kim thân từ trong vực sâu dâng lên, cực lớn không cách nào tưởng tượng kim thân cự trưởng đảo tại vực sâu khe hở mở miệng chỗ, tiếp đó song trưởng dùng sức, trực tiếp đem vực sâu xé nát. A Di Đà Phật. Đây là các ngươi mang cho tiểu tăng. Tuệ Giác âm thanh bình tĩnh vang lên, hôm nay tiểu tăng cứ như vậy trả lại cho các ngươi. Sau đó từ lâu thuyền thượng, một tôn to lớn vô cùng kim thân đột nhiên xuất hiện, một cước đem lâu thuyền cho dẫm đến nát bấy. Lâu thuyền bị kim thân cự túc dẫm nát trong nháy mắt, lâu thuyền thượng lần lượt từng thân ảnh như là Phật nhỏ bé sâu kiến đồng dạng bị màu vàng Phật quang nâng lên, tiếp đó lại rơi xuống tại trong sông ngòi. Tuệ Giác đứng sừng ở trên sông ngòi, Tống Thanh núi sắc mặt trắng bệnh, gương mặt chật vật. Từ trên người hắn tản mát ra kinh người hạo nhiên khí hơi thở. Hạo nhiên thiên nhận, hắn hét lớn một tiếng, từ sông ngòi mênh mông trên mặt sông đột nhiên dâng lên tứ phía hoàn toàn do hạo nhiên chính khí tạo thành cực lớn vách núi. Vách núi từ tứ phía vây tới, tựa hồ muốn đem Tuệ Giác phong khốn ở bên trong. Nhưng kim thân bàn tay mở ra, một cái tát hướng về trước mặt vách núi chụp ra. Bang, một tiếng kinh người tiếng vang, vách núi rung động. Từ hạo nhiên chính khí tạo thành thiên nhận vách núi trực tiếp bị sinh sinh đập nát. Sức mạnh mênh mông giống như hồng thủy một dạng chút ra ngoài, một trường chi uy đem đứng sừng ở trên sông ngòi Tống Thanh Sơn cùng sông ngòi nước sông cùng nhau oanh ra ngoài trăm trượng. Không chỉ có như thế, một trường này chụp ra ngoài, sông ngòi rộng lớn trên mặt sông, nước sông nghịch lưu, xuất hiện một đạo lỗ thủng to lớn. Một trường chi uy đánh gãy sông ngòi, để cho sông ngòi nghịch lưu. Thần thông như thế, đơn giản đã không thể tưởng tượng nổi. Giờ này khắc này, bị kim thân một trường đánh bay ra ngoài, Tống Thanh Sơn chật vật không chịu nổi, trong vẻ mặt thất kinh. Một trường này, nếu không phải Tuệ Giác thủ hạ lưu tình, hắn chỉ sợ đã bị đánh hồn phi phách tán. Đồng dạng đứng sừng ở sông ngòi trên mặt sông, Bạch Y Huyền Tuệ ngơ ngác nhìn cực lớn kim thân, kinh hãi trong lòng đã cũng không nói ra được. Một trường đoạn giang đã vào thánh nhân, thánh nhân ba cảnh, thiên hạ phương pháp tu hành nhiều không kể xiết, nho môn, pháp gia, đạo gia, Phật gia, âm dương một mạch các loại, thậm chí liền xem như đồng môn bên trong tu hành pháp môn cũng không hề giống nhau. Nhưng kỳ thật nói tóm lại, có thể chia làm nhân đạo cùng tiên đạo. Phàm nhân tu hành đi đến cực hạn chính là thánh nhân, mà thánh nhân có ba cảnh, cái gọi là trí nhân không mình, thần nhân vô công, thánh nhân vô danh. Thánh nhân ba cảnh, nhất cảnh trí nhân, nhị cảnh thần nhân, ba cảnh thánh nhân, là nhân đạo tu luyện tới cực hạn ba cái cảnh giới. Mà đột phá cảnh giới của thánh nhân, lại hướng lên, chính là tiên đạo, vượt ra khỏi phàm tục cảnh giới. Chương 250, tịch diệt tiên thai. Chương 250, tịch diệt tiên thai. Huyền Tuệ chính mình là Phật môn bốn quả, là hán cảnh giới, tương đương với đứng ở trí nhân ngưỡng cửa, đi tới vượt qua phàm tục bước đầu tiên. Nhưng giờ này khắc này, hắn nhìn ra được, Tuệ Giác tu vi đã đâu chỉ trí nhân cảnh giới. Hắn lờ mờ có thể cảm thấy, Tuệ Giác tu vi chỉ sợ đã vào thánh nhân ba cảnh, đại thánh nhân cảnh giới. Tại đi lên, chỉ sợ liền có thể chạm đến tiên đạo. Cái này sao có thể? Huyền Tuệ đơn giản không thể tin vào hai mắt của mình. Hắn cùng Tống Thanh Sơn cùng nhau thụ mệnh mà đến. Trước khi đến, đương nhiên biết Tuệ Giác tình huống. Tuệ Giác rời núi thời điểm, tu vi bất quá chỉ là nhập môn hai quả mà thôi. Liền xem như hắn minh ngã kiến tính vào linh sơn, nhiều lắm là cũng chính là tương đương với bốn quả tu vi. Nhưng bây giờ, Tuệ Giác thi triển ra thần thông, đâu chỉ bốn quả, đơn giản vượt qua bốn quả, không biết bao nhiêu khoảng cách. A Di Đà Phật. Ngay tại Huyền Tuệ thất thần thời điểm, một tiếng to rõ Phật hào vang lên, truyền vào Huyền Tuệ trong lòng. Sau đó Tuệ Giác tiếng nói từ Huyền Tuệ trong lòng vang lên. Huyền Tuệ sư phó, Bần tăng có một chuyện muốn nhờ. Nghe được Tuệ Giác lời nói, Huyền Tuệ tâm đầu chấn động. Hắn ngẩng đầu nhìn to lớn vô cùng Kim Thân, cuối cùng là gật gật đầu. Nhận được Huyền Tuệ trả lời, Kim Thân mỉm cười, kiện nạn này phá. Ta muốn lấy thân ứng kiếp, giết Thanh Dương đạo nhân, phá kiếp số này, cứu Lôi Châu thành bạch tính. Chỉ là có bốn người, bần tăng không yên lòng, nhờ phúc Huyền Tuệ sư phó. Tuệ Giác lời nói dứt tiếng, Kim Thân xuề bàn tay ra, từ Kim Thân Phật trong lòng bàn tay dâng lên bốn đạo Phật quang. Sau đó bốn đạo Phật quang rơi xuống, rơi vào Huyền Tuệ lòng bàn tay bên trong, lại là hóa thành bốn bóng người. Cái này bốn bóng người, trong đó một đạo là một cái chó đất, một đạo là một cái nhe răng trợn mắt ác quỷ, một quy tắc là một cái có chút anh khí nông phụ, mà cuối cùng nhưng là một cái thanh lãnh cô gái xinh đẹp. Bốn người này là Tuyết Nguyệt Tiên cùng Lưu Tố Anh ba cái lệ quỷ. Bốn người bọn họ nguyên bản Tuyết Nguyệt Tiên là bị Tuệ Giác chấn áp tại trong thức hải, muốn mượn tự thân Phật tính chậm rãi độ hóa nàng, để cho nàng bỏ xuống trong lòng chấp niệm. Lưu Tố Anh ba cái nhưng là tự nguyện lưu lại Tuệ Giác trong thức hải, xem như Tuệ Giác thần hộ pháp tại Tuệ Giác trong thức hải khổ tu, dùng cái này tiêu mất tự thân tội nghiệp. Dạng này đợi đến tương lai Tuệ Giác tu hành có thành, bọn hắn cũng có thể nhận được một phen cơ duyên. Chỉ là bây giờ Tuệ Giác biết rõ chính mình kế tiếp hơn phân nửa chắc chắn phải chết, cho nên đem bọn hắn bốn cái phong ra. Nhìn xem mặt rơi vào trong lòng bàn tay mình bốn đạo chân linh, Huyền Tuệ không khỏi niệm một tiếng Phật hảo, tiếp đó hắn lại hướng về Tuệ Giác gật gật đầu. Tuệ Giác sư phụ thực sự là thiện tâm a, ta không bằng a. Trong giọng nói của hắn không nhịn được có chút thở dài ý vị. Nhưng Kim Thân lắc đầu, ta sinh nhi chịu tội nghiệp, xuất ra chưa chắc không phải trốn tránh, độ cứu thương sinh có thể chỉ là vì chủ tội. Thiên đạo vô tình, không bị niêu tồn, không bị kiệt vong. Lục đạo cân thường, vốn không có sai. Nhưng chúng sinh đông đảo, lại càng không có sai. Lôi Châu thành 300 vạn bách tính, rõ ràng cũng không có làm gì sai. Lại chỉ là bởi vì một ít người liền chết không rõ ràng, thực sự đáng tiếc. Ta hy vọng, đại khái là thay đổi thế giới như vậy a. Nói như vậy lấy, nguyên bản giống như ám kim đúc thành Kim Thân từng tấc hóa thành Phật quang. Phật quang nở rộ, tựa hồ liền muốn dạng này bỏ chạy. Nhưng ngay lúc này, Huyền Tuệ không nhịn được lại một lần nữa la lớn, Tuệ Giác sư phụ. Lời của hắn chưa từng rơi xuống, màu vàng Phật quang phóng lên trời, đã biến mất khỏi chỗ cũ. Tuệ Giác lúc này tu vi cực cao, đơn giản đã đến mức không thể tưởng tượng nổi. Nhìn xem Tuệ Giác biến mất thân ảnh, Huyền Tuệ đứng sừng ở giữa không trung, thần sắc có chút phức tạp. Trời sinh thần nhân, hướng mà nhập đạo, buổi trưa mà chứng đạo, tịch được đạo. Tuệ Giác người này cũng không hơi kém. Sinh nhi vì Phật tử, nếu không chết, chỉ sợ tương lai nhất định có thể tu hành thành Phật. Chỉ là đáng tiếc, thương thiên đố kỵ, hắn trung vi là không độ được kiếp số. Thu thủy cung xuất thế, tiên quang bao phủ đỉnh núi, lại đem không biết bao nhiêu sinh linh giết chết, hút sạch bọn hắn sinh cơ. Lấy Thu thủy cung làm trung tâm, trong vòng phương viên trăm dặm, đã hóa thành không có một ngọn cỏ hoang vu địa ngục. Chính là một chút trong giang hồ võ công cao thủ cùng huyền đạo bên trong huyền môn cao thủ, đến chỗ này, quá mức tiếp cận Thu thủy cung chỗ, đều bị hút đi sinh cơ. 3.700 năm trước, Thu thủy cung cung chủ lấy tà pháp tàn sát chúng sinh, nhu toàn thăng thiên. Kết quả bị thiên đạo trừng phạt, không thể không thành công, ngược lại lôi kéo Thu thủy cung trên dưới đi theo chỗ cùng. Bây giờ Thu thủy cung xuất thế, bên trong Thu thủy cung cung chủ tàn hồn, lại là vẫn như cũ si tâm không chết, mang theo một khỏa rõ ràng đã chết mất thiên thai, như toàn thôn phệ trùng quanh vạn vật sinh linh sinh cơ, một lần nữa thăng tiên. Đáng tiếc là, nàng nơi nào còn có cơ hội. Nàng thiên thai, đã sớm tịch diệt. Tất nhiên đã chết, lại như thế nào một lần nữa phục sinh. Nàng hút nhiều hơn nữa sinh cơ, căn bản cũng chỉ là đống. Chỉ là nàng bây giờ chỉ còn lại một đạo chấp niệm tàn hồn, căn bản đã không có lý trí cùng trí tuệ có thể nói. Hơn nữa, nàng bây giờ cũng không phải 3.700 năm trước, tung hoành thiên hạ, để cho không biết bao nhiêu huyền môn cao thủ nghe tin đã sợ mất mật lục địa thần tiên. Bây giờ chỉ còn lại tàn hồn nàng, chẳng qua là rất nhiều giang hồ cao thủ cùng huyền đạo trong mắt cao thủ thì cá. Một khỏa chết mất tiên thai. Trước kia Thu thủy cung cung chủ mặc dù thăng tiên thất bại, nhưng nàng đã dựng dục ra tới tiên thai. Nếu là tiên thai viên mãn, nàng tự nhiên liền phi tiên đắc đạo. Đáng tiếc tiên thai xuất thế một khắc trước, thiên đạo hạ xuống kiếp số, trực tiếp đem nàng giết. Cái này một khỏa tiên thai cũng là như vậy, chết từ trong trứng nước. Nhưng kể cả chỉ là một khỏa chết mất tiên thai, nhưng dù sao cũng là đã chạm đến tiên đạo. Nếu như có thể nhận được, tác dụng chi lớn, đơn giản không thể tưởng tượng. Đương nhiên, cái này một khỏa tiên thai, tự nhiên không phải người bình thường có thể được đến. Rất nhiều giang hồ cao thủ cùng huyền đạo cao thủ tới đây, chỉ là muốn nhận được Thu thủy cung bên trong những thứ khác bảo vật mà thôi. Thừa dịp đại năng ăn thịt thời điểm, bọn hắn đi theo ăn canh mà thôi. Những chuyện này, nguyên bản Tuệ Giác là không biết. Bất quá Tuệ Giác mới vừa cùng Tống Thanh Sơn động thủ thời điểm, liền nhìn thấy Tống Thanh Sơn nhân quả. Từ các loại nhân quả bên trong, nhìn thấy cái này một khỏa tiên thai lai lịch. Cái này một khỏa tiên thai cùng hắn hữu duyên. Hoặc có lẽ là nguyên bản là triều đình chuẩn bị dùng để thăng hắn tu vi, để cho hắn nhờ vào đó luyện hóa hương hỏa tín ngưỡng sử dụng. Nguyên bản Tống Thanh Sơn liền chuẩn bị dẫn hắn tới chỗ này lấy tiên thai. Bây giờ Tuệ Giác mặc dù thoát khỏi Tống Thanh Sơn, nhưng hắn vẫn như cũ chuẩn bị đem cái này một khỏa tiên thai lấy đi. Đương nhiên không chỉ là vì luyện hóa những cái kia hương hỏa tín ngưỡng sử dụng, mà là vì mượn tiên thai sức mạnh đi chém giết Thanh Dương đạo nhân. Nếu là kiếp số, liền nhất định có độ kiếp biện pháp. Tuệ Giác suy nghĩ phía dưới, chỉ có một cái biện pháp, đó chính là hắn lấy thân ứng kiếp đi làm cái này một khỏa nhân đan đan dẫn. Chương 251, tiên đạo chi tranh. Chương 251, tiên đạo chi tranh. Tất nhiên triều đình để mắt tới Thanh Dương đạo nhân cái này một khỏa kim đan, như vậy bất kể như thế nào, chính mình cũng chỉ có tiến đến ứng kiếp. Còn đối với Tuệ Giác mà nói, phá kiếp cơ hội cũng chỉ có vào lúc đó. Mặc kệ kiếp số như thế nào, hắn chỉ cần ra tay trấn sát Thanh Dương đạo nhân, đem hắn hồn phách, chân linh, hết thảy đả diệt. Đem Thanh Dương đạo nhân trên tay âm đan, dương đan cùng nhau hủy đi. Kiếp số tự nhiên cũng sẽ không còn tồn tại. Đương nhiên, cơ hội có thể chỉ có một lần. Số lớn cao thủ hội tụ Thu Thủy cung phụ cận trăm dặm chỗ, tạm thời cũng không có người dám xâm nhập. Tùy ý tự tiện xông vào người, đã sớm chết ở bên trong. Thu Thủy cung cung chủ tàn hồn cùng chấp niệm còn tại. Không đợi cao thủ chân chính ra tay, đem nàng tàn hồn trấn sát, bất luận kẻ nào tới gần, đó là một con đường chết. Thu Thủy cung cung chủ mặc dù đã chết, chỉ có tàn hồn cùng chấp niệm còn lại. Nhưng nàng dù sao đã từng kém chút thành tiên, chỗ nào là người bình thường có thể trêu chọc. Bất quá ngay lúc này, một đạo Phật quang mênh mông quần quần xẹt qua phía chân trời, từ phía tây mà đến. Màu vàng ánh sáng đem phía tây bầu trời đều nhiễm lên một tầng lá vàng tầm thường màu sắc. Phật quang hạo đãng, thẳng hướng Thu Thủy cung mà đi. Thấy cảnh này, những cái kia chờ đợi tại Thu Thủy cung ngoài trăm dặm cao thủ toàn bộ sắc mặt căng thẳng. Có Phật môn đại năng tới. Ai ra, Phật quang chiếu rọi nửa bầu trời, hạo đãng hơn 300 dặm không ngừng. Cái này một tôn không biết là vị nào. Không rõ ràng, bất quá tu vi của người này thâm hậu, chỉ sợ tuyệt đối là một tôn tiên đạo cấp số cao nhân. Phật quang hạo đãng trường không, thẳng tắp rơi hướng Thu Thủy cung. Tại Thu Thủy cung chỗ sơn phong giới hạn, lại là dâng lên đầy trời tiên hoa. Tiên hoa làm nổi bật bên trong, có một đạo cung áo vũ ý quang ảnh hóa hiện ra. Nàng một thân màu trắng huyền y liễu, đầu đội ngọc quan, gánh vác kiếm luân, đứng sững ở ngọn núi bên trên. Mái tóc dài màu bạc phiêu vũ, nửa mặt thần sắc điên cuồng, nửa mặt thần sắc xí ngốc. Từ sau lưng nàng kiếm luân bên trong, tỏa ra các loại kiếm quang, từng đạo kiếm quang dạo rực ra ngoài, tựa hồ chính muốn đem thương thiên đều đảo loạn. Thu Thủy cung cung chủ, sinh ra chỉ là mục dương nữ, chí khí lại dám đem thiên tu. Hôm nay dù cho vị bị phách, không gọi thương thiên khoảng không phụ ta. Rõ ràng chỉ còn dư một đạo tàn hồn, nàng lại là nghiêm nghị hét to. Kèm theo lời của nàng, từ phía sau của nàng, kiếm luân bên trong, từng trôi tiên kiếm âm vang mà ra. Tiên kiếm kiếm quang luân chuyển, thẳng có chém chết thương thiên chi ý giết. Nàng ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét. Kinh khủng kiếm quang quanh thiên mà lên, cùng trên trời rơi xuống Phật quang hung hăng đụng vào nhau. Trong chốc lát, kiếm quang cùng Phật quang xen lẫn bên trong, một cái to lớn bàn tay lớn màu vàng nóng cùng từng trôi tiên kiếm va chạm không biết bao nhiêu lần. Tiên kiếm cùng Phật trưởng giao thủ, vẹn vẹn là hai người dư ba, liền đem chung quanh tầng mây đều chấn vỡ. Kiếm khí cùng Phật đạo uy nghiêm tùy ý, bao phủ đâu chỉ trăm dặm. Hơn trăm dặm bên ngoài, những cái kia chờ đợi võ công cao thủ cùng huyền đạo cao thủ, cũng là sắc mặt kỳ biến. Thật là khủng bố a. Hai cái cũng là tiên đạo cấp số cao thủ. Một tòa thấp bé trên ngọn núi, một cái gánh vác lấy cổ kiếm thiếu niên nhìn lên trên trời kịch đấu, hơi biến sắc mặt. Ở phía sau hắn, còn có một cái nhìn qua chỉ có 7, 8 tuổi lim bím tóc sừng dê cổ quái tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài đồng dạng ngửa mặt lên trời ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời. Phật quang cùng kiếm quang hung hăng chém giết, nhưng rất rõ ràng, kiếm quang mặc dù lăng lệ, cũng rất nhanh liền bị Phật quang áp chế. Phạm tự âm lão quỷ này bà quả nhiên âm hiểm, người đều đã chết, chỉ còn lại tàn hồn, còn nghĩ hố người. Lấy nàng tu vi, sợ là có thể đem trong 300 dặm tất cả mọi người đều hút khô. Nàng lại cố ý dương cung mà không phát, làm bộ suy yếu, sợ là liền muốn giả heo ăn thịt hổ, chờ lấy cơ hội, hút một cái lớn, tới khôi phục nguyên khí. Nói như vậy lấy, nàng lại là lộ ra nhìn có chút hả hê đủ cười, bất quá hòa thượng này càng là cường hành thái quá, cũng không biết từ đâu tới lao quái vật, để cho hắn đi sở phạm tự âm lão quỷ này bà suối quẩy, vừa vặn. Lao quỷ bà phối con lựa trọng, tuyệt phối. Tại Thu Thủy cung phương nam, một cái ven đường cái đỉnh nhỏ bên trên, một cái lôi thôi lết thiết đạo sĩ rũ đầu xuống. Trên lưng của hắn, có ba thanh kiếm, trên tay cầm lấy hồ lô rượu, lại là cứ như vậy ngủ thiết đi. Hắn một bên ngủ gật, trong lỗ mũi vẫn còn có bong bóng nước mũi. Nhưng từ trên người hắn, lơ đãng, tựa hồ tản mát ra từng đạo tiên hoa. Tiên hoa dạo dực, giống như sóng choáng đồng dạng, đem cái đỉnh bao phủ. Bên trên bầu trời, hai đại tiên đạo cao thủ kịch đấu, dư ba quét ngang tới, lại bị tiên hoa ngăn lại. Tại cái đỉnh phía dưới, đứng một nam hai nữ, ba người đều là tuổi nhỏ bộ dáng. Thiếu niên lang anh tuấn tiêu sái, gánh vác trường kiếm, ngẩng đầu nhìn bầu trời, "Uy, sư phó a, mau nhìn, bọn hắn đánh nhau." Tại thiếu niên bên người, hai thiếu nữ cũng là ngẩng đầu nhìn bầu trời. Các nàng một cái văn nhược kiên tĩnh, một cái ngạo kiều khí khái hào hùng, đều là như nước trong veo mỹ nhân bại hoại. Phạm Tử Âm đáng tiếc, nàng nếu là toàn thịnh thời kỳ, tu vi tuyệt đối tại lục địa thần tiên chi cảnh trở lên, đứng tại tiên đạo cái thứ ba bậc thang, kết quả bây giờ bị hòa thượng này đè lên đánh. Hòa thượng nhìn như hùng hổ, nhưng hẳn là mới vừa vào tiên đạo, chỉ là mò tới bán tiên bên cạnh mà thôi, ngay cả bán tiên cũng không tính, Phạm Tử Âm vậy mà đánh không lại hắn. Nho nhã yếu đuối thiếu nữ mở miệng nói ra, "Oa, Linh Nhi muội muội, ngươi làm sao nhìn ra được?" Thiếu niên lang nhịn không được hưng phấn hỏi. Đây là bí mật. Thiếu nữ che miệng nở nụ cười, lại là quay người hướng về trên nóc nhà say đạo sĩ nói, tiền bối chuẩn bị ra tay sao? Không được, không được, nếu là hòa thượng không tới, vừa vẫn đem Phạm Tự Âm lão quỷ này bà bắt về, nốt tại trấn trong giếng ma, trấn áp kiếm tông khí mạch. Hòa thượng tới, lại không được. Người khác coi như xong. Hòa thượng này chính là một đống vân, ai đụng hắn, ai tiếp cận một tay. Say đạo sĩ rõ ràng ngáy khò khò đang ngủ, nhưng thanh âm của hắn, nhưng từ ba người trong lòng vang lên. Sư phó, ngươi làm gì sợ hòa thượng này? Ngươi không phải nói, lấy ngươi bản lĩnh, thiên hạ chi đại, ngươi cũng có thể tùy ý tiêu dao, chỉ là lôi châu, không có ai bị ngươi đặt ở trong ánh mắt sao? Thiếu niên lang liên tục không ngừng sư phó cho mình lên nói xấu. Lời của hắn rơi xuống, nguyên bản ngủ gật bên trong say đạo sĩ mở ra một con mắt, hướng về thiên sơn nhìn sang, khinh thường cắt một tiếng. Ta mới không có nói qua câu nói này. Thiên hạ chi đại, người tài ba cao thủ đến mãi không hết. Hừ. Liền xem như vài ngày trước, tại khách sạn gặp phải cái kia xấu mặt thiếu niên, hắn nhìn như cùng ngươi cùng tuổi, đơn thuần kiếm thuật, chỉ sợ còn ở trên ta. Trên thế giới này, nhỏ yếu không đáng sợ là tự đại. Lại nói, coi như đánh thắng hòa thượng, phụ cận đây, vào tiên đạo, chỉ sợ không dưới 5 cái. Ta nếu là đoạt Phạm Tự Âm bọn hắn khẳng định muốn đoan buồn ta, nói ta sắc mê tâm thiếu, đối với Phạm Tự Âm dạng này lão bà đều có ý tứ, dạng này chẳng phải là hủy ta danh dự. Không có lợi lắm, không có lợi lắm. Nói như vậy lấy, say đạo sĩ một lần nữa nhắm mắt lại. Chương 252, một sợi tiên vận chương 252, một sợi tiên vận thu thủy tiên cung xuất thế. Không biết hấp dẫn bao nhiêu cao thủ đến. Chỉ là đáng tiếc, tuệ giác đến, chú định tiên thai cùng bọn hắn vô duyên. Trên trời Phật quang bao phủ, cực lớn Phật trưởng chụp xuống, đem kiếm quang sinh trấn áp. Kiếm quang cùng Phật quang kịch đấu một hồi. Phạm Tự Âm trung quy là không địch lại tuệ giác. Phạm Tự Âm ra tay lúc đầu hung hãn, nhưng nàng dù sao chỉ còn lại một đạo tàn hồn, thí dụ như vô nguyên khô thủy, làm sao đấu hơn được tuệ giác? Theo từng đạo tiên kiếm bị Phật trưởng trấn áp, tại đây trời Phật quang cùng ù ù phản âm thiền tụng bên trong, một tôn to lớn vô cùng kim Phật tầm vang đổ xuống. Cứ như vậy thẳng tắp rơi lập ở Thu Thủy Cung trước mặt. Nam Mô A Di Đà Phật. Phật âm thanh chấn, kim Phật nện ở đại địa bên trên, để cho đại địa cũng vì đó chấn động. Kim Phật cao tới ngàn trượng. Đây trời Phật quang từ kim thân chúng quanh nở rộ ra đi, chiếu rọi hết thảy. Cho dù là Thu Thủy Cung chỗ sân phòng, đều chỉ đến kim Phật 1-3 độ cao. Cực lớn kim thân cúi đầu, nhìn xuống trên ngọn núi Thu Thủy Tiên Cung, giống như thật sự giống như là một tôn Phật đã buông xuống nhân gian. Kim thân Phật trưởng một cái tay bóp lấy định ấn, một cái tay nhưng là đổ bóp lấy chúng sinh ấn. Chúng sinh Phật ấn đảo ngược, bao phủ trên ngọn núi Thu Thủy Cung. Phật ấn đè xuống, tựa hồ cứ như vậy trấn áp tại Phạm Tự Âm tàn hồn phía trên. Tựa hồ nếu là tuệ giác nguyện ý, Phật ấn đè xuống, liền có thể đem Phạm Tự Âm tàn hồn sinh trấn diệt. Nhưng tuệ giác cũng không có hạ sát thủ. Hắn chỉ là ánh mắt buông xuống, nhìn xem Phạm Tự Âm. Các loại Phật quang từ Phật âm bên trong rơi xuống, giống như từng cái chuỗi ngọc buông xuống, đem Phạm Tự Âm tiên hồn sinh trấn áp không nhúc nhích tí nào. Nhưng kể cả như thế, bị tuệ giác trấn áp sau đó, Phạm Tự Âm tàn hồn đã ngửa mặt lên trời hét giận dữ, không có chút nào tỏ ra yếu kém. Nàng khi còn sống tung hoành thiên hạ, cơ hồ đi đến tiên đạo phần cuối, khoảng cách thành tiên chỉ còn kém nửa bước. Lấy nàng chiến lực, thiên hạ chi đại, lại có mấy người là đối thủ của nàng? Có thể nói, nàng cơ hồ đã vô địch khắp thiên hạ. Dạng này nàng, mặc dù chết, chỉ còn lại tàn hồn, đã mất đi lý trí, chỉ còn lại bản năng. Nhưng nàng bản năng điều khiển nàng, vẫn như cũ sẽ không khuất phục. Nhìn xem Phạm Tự Âm tàn hồn, kim thân ánh mắt thương xót, chỉ là bờ môi khẽ nhúc nhích. Sau đó ù ù Phật âm vang vọng đất trời, ngươi khi còn sống giết người đoạt mệnh, khi sinh thương sinh lấy thành tựu chính mình, kết quả tao nộ kiếp số, không được giải thoát. Hôm nay, nhân quả luân hồi. Bần tăng liền mượn ngươi tiên thai, đi cứu Lôi Châu thành Bạch Tính, cũng coi như là thay ngươi chu tội. Lời nói rơi xuống, cứ việc Phạm Tự Âm tàn hồn không ngừng rẽ rủa gào thét, nhưng nàng tàn hồn vẫn tại Phật quang trấn áp phía dưới, từng khúc băng diệt. Sau đó từ nàng tàn hồn bên trong, một điểm tiên quang dâng lên. Theo điểm này tiên quang xuất hiện, nguyên bản bên trong bầu trời trong xanh, lập tức liền có mây đen tụ đến. Bên trên bầu trời càng có âm lôi trầm đụng. Đây là thiên đạo cảm ứng được không thuộc về nhân gian tiên quang xuất thế, đến đây hạ xuống kiếp số, muốn đưa nó hủy diệt. Phạm Tự Âm tiên thai đã được một chút điểm viên mãn, có thể nói đã dựng dục ra tới một góc không nên thuộc về thế giới này tiên vận. Chính là cái này một góc tiên vận bị thiên đạo cảm ứng được. Bất quá sau một khắc, Phật trưởng chụp xuống, trực tiếp đem điểm này tiên quang cho lấy đi. Tiên quang bị lấy đi sau đó, bên trên bầu trời lôi vân liền liền thật sự dạng này tàn đi. Phản phất phía trước phát sinh hết thảy cũng chỉ là ảo giác mà thôi. Kim Phật lấy đi tiên quang sau đó, bỏ đi Thu Thủy Cung, tựa hồ liền muốn dạng này quay người rời đi. Nhưng lúc này, đại địa phân cuối, bốn bóng người phản phất Phật rất tùy ý đi tới. So với cao ngàn trượng kim thân, thân ảnh của bọn hắn cũng là người bình thường lớn nhỏ. Cùng kim thân so sánh, tựa hồ nhỏ bé căn bản là không có cách tương đối, ngay cả sâu kiến cũng không bằng. Nhưng từ trên người bọn họ tản mát ra khí tức, lại tựa hồ như thiên địa đều không thể dung nạp bọn hắn. Cho dù so với cái kia chiếu rọi thương thiên thật sâu Phật uy, đều không kém cỏi chút nào. Bọn hắn từ đại địa phần cuối từng bước đi tới, rõ ràng nhỏ bé vô cùng, lại phảng phất Phật chống ra thiên địa. Kim Phật con mắt xa xa nhìn chăm chú lên cái này bốn bóng người. Bốn người này cũng đã áp đảo nhân đạo phía trên, mà bọn hắn ngăn cản tuệ giác con đường, tại sao đến đây, tự nhiên cũng rất đơn giản. Hòa thượng, ngươi lần này đi hẳn phải chết, không bằng lưu lại tiên thai. Một cái thai to mặt lớn, mang theo ôn hòa nụ cười cẩm ý lao đầu mở miệng nói ra. Ba người khác mặc dù chưa từng mở miệng, nhưng rất rõ ràng, bọn hắn tự nhiên cũng là vì tiên thai mà đến. Cái kia một tia tiên vận, nếu là có thể nhận được, thì bằng với lấy được một tia thành tiên duyên. Bất quá Kim Phật nhìn xem đại địa phân cuối, căn bản không để ý đến bọn hắn, chỉ là kim thân tản ra, hóa thành một tia Phật quang, từ trên trời hướng về bọn hắn chỗ này bay qua. Nhìn xem Phật quang từ phía chân trời sẽ qua, bốn người này tựa hồ tùy thời tùy chỗ đều biết ra tay. Nhưng mà thẳng đến Phật quang từ trên đầu của bọn hắn lướt qua, bốn người này chung quy là nhẫn nhịn lại. Cái này một tia tiên vận, bọn hắn đều muốn nhận được. Đáng tiếc, tuệ giác không muốn cho, bọn hắn ai dám cướp đoạt? Trên đời này, đồ vật gì không tốt nhất gây, nhân quả không tốt nhất gây. Người lấy dính nhân quả, động tiếp số, nghĩ thoát thân cũng khó khăn. Đến lúc đó, chỉ sợ không chết, cũng phải bị người chặt xuống nửa người thì tới. Phật quang hướng tây mà đi, bốn người xoay người lại, nhìn xem biến mất ở phía chân trời Phật quang, cũng là thở dài giằng giặc một tiếng. Xem ra, Lôi Châu kiếp số, bắt đầu. Trong bốn người, một cái chống gậy lao hầu nói. Lôi Châu sự tình, ngược lại cùng chúng ta không quan hệ. Lao hầu bên người thư sinh trẻ tuổi mở miệng nói ra. Thư sinh trẻ tuổi nói đi, trong bốn người, còn lại một cái khô mục giống như thây khô tầm thường lao đầu mở miệng nói ra. Thôi, thôi. Ta xem chúng ta bốn người tất cả giải tán đi. Vốn cho rằng Thu Thủy Cung xuất thế, lão phu đi chuyến này, chắc là có thể hút chút nước. Ai biết, triều đình tay, vậy mà kéo dài dài như vậy. Liên Phạm Tử Âm cái này sợi tiên vận, đều cho tính toán chết. Thật sự là không có ý nghĩa. Người này nói đi, ông già béo hít mắt, vừa cười vừa nói như vậy, Thu Thủy Cung đồ còn dư lại, các ngươi cũng không cần. Vậy ta sẽ không khách khí. Ta và các ngươi khác biệt, các ngươi cũng là người cô đơn, một người ăn no, cả nhà không nói bụng. Ta chỗ này cả một nhà. Liên xem như quần quần thủy thủy, mang về, luôn có điểm tác dụng. Cho dù là hai tam phẩm linh đan, ban cho những bọn tiểu bối kia, bọn hắn cũng có thể nhiều nhớ kỹ ta tốt. Đối với ông già béo lời nói, chống gậy lao hầu cười lạnh một tiếng, mèo kiết hủ lậu dạng. Tuồng phí mù ngươi tu thành một cái bán tiên. Lần này bốn người chúng ta thẹn nghiêm mặt cản hòa thượng tiết lộ, chỉ sợ đã bị phụ cận những người kia chế giễu. Ngươi còn ngại mất mặt không đủ. Nói như vậy lấy, lao hầu dùng vải trượng dùng sức chọc chọc mặt đất. Không đủ, không đủ. Ông già béo cười híp mắt nói. Mặt mũi chịu tội, lớp vải lót nổi tiếng. Các ngươi không cần, coi thường đồ vật, ta đều muốn. Nhìn xem ông già béo cái dạng này, bên cạnh hắn ba người cũng là nhịn không được lắc đầu. Chương 253, tiếp số đã tới chương 253, tiếp số đã tới ba người bọn họ trong vẻ mặt tràn đầy ghét bỏ. Tựa hồ quả muốn nói, chúng ta cùng người kia không biết. Ha ha, bốn người chúng ta cũng là nhận biết bao nhiêu năm bạn cũ. Ta là người như thế nào, các ngươi còn không rõ ràng đi. Ông già béo cười híp mắt nói. Sau khi cười xong, hắn híp con mắt hơi hơi mở ra, cũng không biết, Lôi Châu kiếp nạn này có phải thật vậy hay không có thể luyện ra một khóa cựu chuyển kim đan, chứng nhận một tôn cùng thiên địa đồng thọ tiên nhân. Ai biết? Thư sinh mở miệng nói ra. Có khả năng có thể, có khả năng không thể. Vậy ngươi nói hòa thượng này sẽ chết sao? Ông già béo lại hỏi một câu như vậy. Chắc chắn phải chết. Thư sinh hồi đáp. Thư sinh lời nói dứt tiếng, ông già béo lại là thở dài một hơi, kỳ thực ta vẫn rất ưa thích hòa thượng này. Chết, thực sự là đáng tiếc. Ông già béo nói xong, thư sinh gật gật đầu. Không chỉ là thư sinh, lão hậu cùng khô mục lão nhân cũng đồng dạng gật đầu một cái. Ai? Người tốt sống không lâu a. Ông già béo thở dài, hướng về phía tây, tuệ giác rời đi phương hướng từng bước đi ra, thân ảnh của hắn liền cứ như vậy biến mất ở tại chỗ. Hôm nay tâm tình không tốt, Thu Thủy Cung từ bỏ, ta đi Lôi Châu thành nhìn phi tiên đi. Kèm theo như vậy lời nói, ông già béo thân ảnh đã biến mất không còn tăm hơi mất tăm. Mập mạp chết bầm này là nghiêm túc. Lôi Châu kiếp nạn này, nếu là thật có thể luyện được cửu chuyển kim đan tới, khoảng cách gần con đạo, chính xác rất có ích lợi. Nhưng bạn nhất xuất hiện ngoài ý muốn, sơ ý một chút, nhưng là kéo cả chính mình bảo. Khô mục lao đầu không nhịn được nói. Bất quá, bên cạnh hắn hai người, lúc này lại chỉ là nhìn xem phương tây, cũng không đáp lời. Thu Thủy Cung xuất thế, Thu Thủy Cung đời cuối cung chủ Phạm Tự Âm tàn hồn đã bị trấn sát. Có thể nói, bên trong Thu Thủy Cung, bảo tàng lớn nhất cùng ngăn cản cũng đã đồng thời biến mất. Đối với những cái kia một mực chờ đợi Lôi Châu giang hồ, huyền đạo hai bên cao thủ, kế tiếp tranh đoạt cơ duyên thời khắc. 3.700 năm trước, Thu Thủy Cung thế nhưng là Lôi Châu đại danh đỉnh đỉnh luyện khí đạo đại phái, môn hạ đệ tử đông đảo, danh tiếng hưng thịnh. Đáng tiếc tiên đạo tức giận, hạ xuống thiên phạt, để cho thứ nhất hướng hủy diệt. Nhưng kể cả như thế, bên trong Thu Thủy Cung, tất nhiên lưu lại không ít năng lượng, linh ngọc, tiên tịch, đồ lục, thần binh, pháp khí. Những vật này, các đại lao trứng mắt, đối với bọn hắn mà nói, đều là không bình thường độ tốt. Vương Tiểu Nhị từ tiểu sinh ra ở Lôi Châu thành, tại Lôi Châu trưởng thành lớn, xem như thành thành thật thật Lôi Châu thành thị hộ khẩu. Bất quá, hắn gia cảnh nhà khó, lão phụ thân chuyên môn cho người ta vận phân người, dùng cái này nuôi sống gia đình. Bởi vì gia cảnh cùng khổ, Vương Tiểu Nhị phụ thân thẳng đến nhi lập chi niên, mới tại bà Mai dưới sự trợ giúp, hoa 10 lượng bạc, lấy một cái quan kỹ xuất thân câm điếc xỉu nữ làm vợ. Bất quá đối với Vương Tiểu Nhị phụ thân mà nói, thê tử cần cù giản dị là đủ rồi. Vương Tiểu Nhị xuất thế sau đó, phụ thân của hắn không muốn hắn con kế nghiệp cha bị người xem thường. Liền hắn 6 tuổi năm đó, liền thỉnh người tặng lễ, để cho hắn tiến vào Trịnh thị y quán làm học đồ. Đến nay đã 10 năm. 10 năm này, hắn đi theo sư phó học bản sự, mặc dù cũng không có học được bao nhiêu khó lường bản sự, nhưng ít ra, đơn giản một chút dược liệu, hắn có thể phân biệt thức hiệu. Đơn giản một chút cảm mạo ho khan, hắn cũng biết được trị liệu. Hắn nghe sư phó nói, thanh dược trong quân thiếu khuyết y công việc, chờ thêm 2 ngày, hắn nghĩ biện pháp đi một chút phương pháp, xem có thể hay không để cho hắn cắm vào thanh dược quân làm y công tới. Nếu là có thể lẫn vào một cái quân ngũ thân, vậy sau này là cùng. Những vật này, Vương Tiểu Nhị không hiểu. Bất quá hắn cũng là nghe sư phó. Một ngày này chạm vào tối, hắn mang theo thùng nước, chuẩn bị tại y quán cửa ra vào quét dọn, vẩy nước. Bất quá đột nhiên, kèm theo chung quanh trên đường phố, các hàng xóm láng giềng tiếng kinh hô, Vương Tiểu Nhị theo bản năng ngẩng đầu lên, hắn liền thấy được hắn cả đời này cũng không còn cách nào quên một màn. Trên trời, phía tây, một quả đỏ rực đại nhật rủ xuống, bị Lôi Châu nội thành những cái kia san sát kiến trúc cao lớn ngăn trở ánh mắt. Phía đông, nhưng lại có đầy trời kim quang chiếu rọi xuống tới. Lúc phía tây mặt trời lặn, phía đông cũng nối lên một quả mặt trời màu vàng. Thái Dương có hai quả. Vương Tiểu Nhị ngơ ngác nhìn đông phương thiên không. Xuống một khắc, hắn trông thấy, tại trong đầy trời Phật quang thấp thoáng, có một tôn Phật đà thân ảnh. Nam Mô A Di Đà Phật. U Phật âm từ đông phương mà đến, rung khắp toàn bộ Lôi Châu thành. Giờ khắc này, Phật âm hạo đãng, vang lên tại Lôi Châu thành, 300 vạn bách tính, tất cả chúng sinh bên thai cùng trong lòng. Nhìn xem cái này một tôn kim quang bên trong Phật đà, không biết bao nhiêu Lôi Châu bách tính miệng niệm Phật hảo, vì trên mặt đất. Mà theo màu vàng Phật quang giá lâm Lôi Châu thành. Lôi Châu thành phố lớn ngõ nhỏ, không biết bao nhiêu chỗ, Lôi Châu phủ nhà, thi nhà, quân doanh, thư viện, kiếm quán các loại, một chút đã biết được Lôi Châu kiếp số tồn tại, cũng là lộ ra khó coi thần sắc. Kiếp số, phủ xuống. So với bọn hắn trong tưởng tượng, tới sớm hơn phủ xuống. Tại bọn hắn phía trước, đã rất nhiều người rời đi Lôi Châu thành. Đương nhiên, đây đều là thuộc về Lôi Châu còn lại, quyền quý, thế gia giai tầng. Tại Tuệ Giác rời đi Lôi Châu thành thời điểm, bọn hắn đã đồng dạng lặng lẽ rời đi Lôi Châu thành, tránh né kiếp số đi. Còn lại, chỉ là không biết chuyện phổ thông bách tính, cùng với không thể rời đi, còn có tự nguyện lưu lại. Rốt cuộc đã đến. Sâu kín tiếng thở dài từ Lôi Châu trong thành vang lên, phản phật cùng vang lấy bầu trời ù ù Phật âm. Sau đó từ Lôi Châu phố lớn ngõ nhỏ, cùng với mỗi trong thư viện, một tôn lại một tôn, thân mang trường sam, đang vạt áo đứng thẳng, cùng thánh hiển thời cổ mở dạng, đỉnh đầu cao quan thân ảnh, đi ra. Trong bọn họ, có cúi xuống mộ hủ, thần sắc giàn mua, đã nhìn qua, gió thổi liền ké lao nhân. Cũng có mặt như phong ngọc người trẻ tuổi. Thậm chí còn có một chút nhìn qua, tướng mạo ngây ngô non nớt, ánh mắt trong vắt, không đến 10 tuổi hài đồng. Theo Tuệ Giác giá lâm, bọn hắn hết thể đi ra. Nhân đan đã đến, kiếp số đã tới. Bây giờ, là bọn hắn lên đường thời điểm. Trên trời, đầy trời Phật quang chiếu xuống, Tuệ Giác thân ảnh xếp bằng ở trong đám mây. Theo Lôi Châu phố lớn ngõ nhỏ bên trong, những thứ này phu tử, thư sinh, thư đồng xuất hiện, nguyên bản đang nhắm mắt Tuệ Giác, cuối cùng mở ra ánh mắt của mình. Hắn Phật trong mắt tràn ngập thương xót. Ánh mắt của hắn từ những cái kia non nớt hài đồng trên mặt đảo qua, chỉ có tiếc hận cùng than thở. Bọn hắn quá trẻ tuổi. Đáng tiếc vì Lôi Châu 300 vạn bách tính, bọn hắn tự nguyện dâng ra mình tính mệnh. Cuối cùng, Tuệ Giác Phật con mắt hơi buồn, nhìn về phía trong những người này, cầm đầu một đoàn người. Cái này cầm đầu một đoàn người, không ai khác chính là Từ Vị, từ lão phu tử đi đầu. Cùng lần gặp gỡ trước khác biệt, từ lão phu tử thân mang mới tinh Lôi Châu quan phục, hai tóc mai búi tóc, thậm chí râu hoa râm, đều nghiêm túc trải bước qua. Chương 254, ta muốn thành tiên. Chương 254, ta muốn thành tiên. Nhìn ra được, hắn đối với chính mình trước khi chết gì dùng, cũng rất để ý lúc Tuệ Giác nhìn hắn. Từ lão phu tử mang theo sau lưng một đoàn người, từng bước đi vào bên trên bầu trời. Từ lão phu tử đi lại chậm rãi, mắt đối mắt lấy Tuệ Giác, thần sắc bình thản mà lâm nhiên. Tiểu hòa thượng, lão phu lừa ngươi. Nhìn xem Tuệ Giác, từ lão phu tử bờ môi khẽ nhúc nhích. Thanh âm của hắn lại là từ Tuệ Giác bên tai vang lên. Ta biết. Tuệ Giác bờ môi bất động, nhưng thanh âm của hắn đồng dạng vang lên giữa thiên địa. Đây là tâm âm thanh. Ta không trách ngươi. Tuệ Giác lại bổ sung một câu. Đúng vậy. Từ lão phu tử lừa hắn, lợi dụng hắn, để cho hắn lâm vào Lôi Châu trong đại kiếp, làm nhân đan. Nhưng Tuệ Giác cũng không trách hắn, bởi vì so với ngồi xem Lôi Châu kiếp số triều đình, cùng với rất nhiều thậm chí muốn tại lần này trong kiếp số thu lợi người mà nói, từ lão phu tử, bọn hắn làm, bất quá là Lôi Châu bách tính. Đương nhiên, bọn hắn làm, có thể cũng không phải thuần túy vì Lôi Châu thành bách tính, mà là vì chính bọn hắn trong lòng đạo nghĩa cùng chính nghĩa. Nhưng kết quả, chính là từ lão phu tử bọn hắn, đồng dạng là vì cứu vớt Lôi Châu thành 300 vạn bách tính, mà không tiếc hy sinh chính mình tính mệnh. Thiên nhân hợp nhất, quân quyền thần dạy, nhân hoàng chí cao vô thượng. Đất ở xung quanh, Mạc Phi Vương thần đây rốt cuộc là đối với đâu, hay là sai đâu? Từ lão phu tử ngửa mặt lên trời ngẩng đầu, hắn cũng không nhìn xem Tuệ Giác, chỉ là nhìn lên bầu trời. Hắn dường như đang hướng lên bầu trời hỏi ra một vấn đề như vậy. Đáng tiếc, Thương Thiên, Trung Phi là không có trả lời hắn. Sau đó từ lão phu tử ánh mắt thu liễm, hắn mở miệng nói ra, Thanh Dương lão đạo, ra đi. Từ lão phu tử lời nói dứt tiếng, rất nhiều phu tử, thư sinh từng cái cùng lúc mở miệng, Thanh Dương kiếp số đã tới, đi ra ứng kiếp a. Môi của bọn hắn đóng mở, từ bọn hắn từng cái một trên thân, tản mát ra khí tức kinh người. Chính khí, nhân tâm, hóa thành từng đạo cột sáng màu trắng, xông lên trời. Để cho nhật nguyệt thất sắc. Lôi Châu thành bên trên bầu trời, phản phất Phật tại cái này thanh tiên bạch nhật phía dưới, nhiều xuất hiện từng khỏa sáng chói tinh thần. Kèm theo những người này hô quát, Lôi Châu thành trung tâm. Đại địa chấn chiến. Sau đó lấy Lôi Châu trong thành vì tâm địa chấn, chấn động tựa hồ nhanh chóng khuyết tán ra ngoài. Rất nhanh, toàn bộ Lôi Châu thành đều tại chấn động. Đại địa bên trên, từng đạo kinh khủng khí lãng nhấp nhô, hóa thành từng cái to lớn vô cùng khí long. Những thứ này khí long trổ đến, đem Lôi Châu nội thành kiến trúc ép thành mảnh vụn, những cái kia bất ngờ không để phòng Lôi Châu thành bách tính, trong lúc nhất thời không biết bị giết chết bao nhiêu. Nhưng giờ này khắc này, những thứ này chết đi bách tính, tựa hồ căn bản đã không có ai quan tâm. Hôm nay Lôi Châu thành kiếp số đã tới. Nếu là không độ được một kiếp này, đừng nói cái này một số người, Lôi Châu trên thành phía dưới, toàn thành 3 triệu người, toàn bộ đều phải chết. Kèm theo đại địa chân chiến, từ Lôi Châu thành trung tâm, đại địa bên trên, số lớn đất đá phun trào, vậy mà hóa thành một tòa cao lớn trăm trượng tế đàn. Ngoại trừ cái này một tòa tế đàn, tại trung quanh tế đàn, một tòa lại một tòa cao lớn bia đá đồng dạng chậm rãi dâng lên. Toàn bộ tế đàn bị bia đá bao vây, giống như một mảnh cao vút ở trên mặt đất phần mộ khổng lồ. Những bia đá này bên trên khắc mài lấy cái này đến cái khác tên. Huyền Thiên Đạo thứ 31 đại tổ sư Huyền Quốc Tử, Huyền Thiên Đạo thứ 73 đại tổ sư Tào Quốc Thế, Huyền Thiên Đạo thứ 58 đại tổ sư Thanh Lam đạo nhân. Từng cái danh tự điêu khắc tại những này trên tấm bia đá. Phóng tầm mắt nhìn tới, những bia đá này bên trên điêu khắc toàn bộ đều là Huyền Thiên quan lịch đại tổ sư tên. Mà cao trăm trượng trung ương trên tế đàn, đồ vật gì cũng không có, chỉ có Thanh Dương đạo nhân một người tự mình ngồi xếp bằng. Lần này trên người hắn người mặc thất tinh đạo bào, một thanh thất tinh kiếm để ngang trên đùi của hắn. Nhân sinh tầm thường, tuế nguyệt bội vàng, thời gian trăm năm nháy mắt thoáng qua, trên đời người tài ba trí sĩ cỡ nào nhiều, đáng tiếc từ xưa đến nay có thể được trường sinh giả lại có mấy người gì. Thanh Dương đạo nhân thở dài, ánh mắt của hắn thâm thúy, ngửa mặt nhìn lên bầu trời, tựa hồ muốn thấy được thiên đạo phía trên cái kia hư vô mờ mịt cùng thiên địa đồng thọ tiên nhân nhóm cư trú thế giới. Ta Huyền Thiên Đạo, một đời lại một đời, không biết bao nhiêu tổ sư đau khổ tu hành cả một đời, chính là vì cầu một cái phi tiên đắc đạo. Đáng tiếc a, đáng tiếc, mãi đến hôm nay tổ sư nhóm toàn bộ bao hàm tiếc nuối mà chết, không có một người chứng được trường sinh. Bất quá hôm nay ta Thanh Dương kế tục Huyền Thiên Đạo lịch đại tổ sư chi di mệnh, liền muốn ở đây chứng đạo thành tiên. Thanh Dương đạo nhân lời nói âm vang, tràn ngập để cho người ta khó có thể tin khí phách cùng tín nhiệm. Kèm theo Thanh Dương đạo nhân rơi xuống, bên trên bầu trời rõ ràng là trời nắng vạn dặm, dáng chiều chiếu rọi, nhưng trên trời lại là đột ngột vang lên một tiếng sét. Tựa hồ Thanh Dương đạo nhân như toàn thành tiên lời nói đã chọc giận thương thiên. Sau khi Thanh Dương đạo nhân tại Lôi Châu trong thành dâng lên cao đàn, Lôi Châu thành nội thành bách tính cũng đã sợ tròn váng. Lôi Châu thành bách tính mỗi một cái đều là nhìn lên bầu trời, nhìn lên trên trời từng tôn cao nhân, chỉ là một mặt một bức, căn bản muốn không biết nên làm thế nào cho phải. Lôi Châu thành xem như Lôi Châu châu thành, có nghiêm khắc luật pháp hạn chế. Bình thường dám ở Lôi Châu nội thành thi triển huyền môn đạo thuật phá hư thành thị, lập tức liền có huyền chính ti nha môn cao thủ xuất động, trực tiếp đem hắn chấn áp đuổi bắt. Thậm chí muốn tại Lôi Châu trên thành phi hành cũng không phải một kiện đơn giản sự tình. Đầu tiên Lôi Châu thành có hộ thành đại trận bảo hộ, tại Lôi Châu trong thành cũng có số lớn trận pháp hạn chế. Bởi vì những trận pháp này nguyên nhân, Lôi Châu trên thành khoảng không tầm thường huyền đạo cao thủ căn bản là không có cách phi hành. Muốn từ Lôi Châu trên thành bay qua, nhất thiết phải có Lôi Châu châu phụ phát cho lệnh phù mới được. Nhưng cho tới bây giờ cũng không có ai gặp qua như vậy cảnh tượng. Thậm chí đừng nói Thanh Dương đạo nhân đi lên liền hủy không biết bao nhiêu kiến trúc, bao nhiêu Lôi Châu bách tính bởi vì phun trào địa khí cự mãng vô tội gặp nạn. Những hành vi này xuất hiện hẳn là sớm có người đi ra đuổi bắt mới là, nhưng mà cũng không có. Mà tại vô số Lôi Châu bách tính không biết làm sao thời điểm, Lôi Châu bên ngoài thành cách Lôi Châu hơn trăm dặm khoảng cách lần lượt từng thân ảnh xuất hiện. Cái này một số người toàn bộ đều là võ đạo cao thủ hoặc huyền đạo cao thủ, có thậm chí thân mang quan phục hoặc thân mang áo giáp. Bọn hắn cũng là đi tới nơi này quan đạo, có nhưng là đi tới nơi này nhớ lại Lôi Châu kiếp số sắp tới. Nếu là Thanh Dương đạo nhân có thể đắc thủ, như vậy hôm nay rất có thể tại cái này Lôi Châu thành sắp luyện ra một khỏa cửu chuyển kim đan, có thể quan đạo cửu chuyển kim đan thành đan cảnh tượng, giống như nhìn xem một tôn tiên nhân chứng đạo xuất thế. Đối với trong tu hành chỗ tốt đơn giản không cách nào tưởng tượng. Đương nhiên đi tới nơi này nhớ lại, nhưng là thông cảm Lôi Châu thành bách tính, trong lòng không đành lòng tới đây đưa bọn hắn đoạn đường. Nhìn xem Lôi Châu thành bốn phương tám hướng không biết bao nhiêu cao thủ xuất hiện, ngồi xếp bằng tại trên cao đàn Thanh Dương đạo nhân lại một lần nữa mở miệng. Chương 255, ca nguyện mà chết. Chương 255, ca nguyện mà chết. Thanh Dương đạo nhân ngồi cao tại trên tế đàn, cũng không có ý xuất thủ, hắn chỉ là nhìn xem từ lão phu tử cả đám phảng phất phật xem kịch một dạng. Trên trời bên trong, xếp bằng ở bên trên đám mây Tuệ Giác thở dài một tiếng, ánh mắt của hắn cụ xuống nhìn về phía từ lão phu tử. A Di Đà Phật, các ngươi hẳn là sống sót. Nhưng lời của hắn nói xong phía dưới, từ lão phu tử trên mặt lộ ra một nụ cười, một nụ cười này tiêu sái mà tự nhiên. Đại Tần năm đầu, nho sinh liều chết cả dán chọc giận thủy hoàng đế bệ hạ. Thủy hoàng đế bệ hạ tại Hàm Dương lừa giết nho sinh 30 vạn. Đại Tần lập quốc đến nay hơn 5.000 năm, lấy cái chết dán quân vương nho sinh đến mãi không hết. Chớ nói nho gia, pháp gia, mặc gia, âm dương gia, danh gia, tung hình gia, vì thiên hạ bách tính mà người chết cũng nhiều đi. Tất nhiên tiên hiền bị chết, chúng ta vì cái gì không chết đến? Nói đến chỗ này, từ lão phu tử nhìn thẳng Tuệ Giác, thở dài một hơi, nếu để cho người khác đi chịu chết, chính mình cậu thả trọng sống. Lão phu làm không được chuyện như vậy. Mặc kệ ngươi có thể hay không lịch chuyển kiếp số, trấn sát Thanh Dương đạo nhân. Tất nhiên kiếp số đến, chúng ta có thể làm chính là đem hết toàn lực vì kiếp nạn này mà chết thôi. Nói đi, từ lão phu tử trên thân tản mát ra vô cùng kinh người hạo nhiên chính khí. Thậm chí kinh người hạo nhiên chính khí hiện ra, cả người hắn thân thể đều đang từng chút vỡ vụn. Tựa hồ hắn đang tại làm hao mòn tính mạng của mình. Không chỉ là hắn, đi theo từ lão phu tử mà đến đông đảo thư sinh, toàn bộ đều là dạng này, toàn thân tản mát ra bạch quang. Những thứ này bạch quang trùng thiên, ở trên trời nối thành một mảnh, tựa hồ đem thương thiên đều thay thế. Vô biên khí tức phảng phất phật vô bờ bến tầm thường dâng lên. Rất nhanh, bao quát từ lão phu tử ở bên trong, tất cả mọi người toàn bộ đều biến mất, toàn bộ đều đã chết. Giống như anh chính mình binh giải mình sinh mệnh lực, nhục thân, hồn phách, mà lưu lại chỉ có trên trời cái kia phảng phất phật chính muốn chiếu sáng vạn cổ trường không bạch quang. Bạch quang bao phủ giữa thiên địa, tựa hồ hết thảy đồ vật cũng không nhìn thấy. Có thể nhìn thấy, chỉ có trên trời, giữa bạch quang, phản chiếu đi ra ngoài một tòa núi cao, một vùng biển mênh mông. Núi này tản ra vô biên hạo nhiên chính khí. Ngọn núi thẳng tắp, giống như một thanh kiếm sắc, cắm ngược tại thương thiên phía trên. Cái này hải, thanh không bằng dặm, lại đại dương mênh mông cuồn cuộn. Đại dương mênh mông ngông ngẩn, tựa hồ bao dung hết thảy, thiên địa vũ trụ, tất cả huyền bí. Núi này tên là Thư Sơn. Cái này hải tên là Hạo Hải. vì có hy sinh nhiều chí khí, dám lịch thiên tử tế thương sinh. Mênh mông mà âm thanh phảng phất Phật từ cựu tiên tri thượng vang lên, lại tựa hồ từ phía dưới mặt đất truyền đến. Thanh âm này giàn mua, nhưng lại non nớt, tựa hồ giống như là một thân một mình đang thì thào nói nhỏ, lại tựa hồ giống như là vô số, mặc kệ tóc trắng xóa, hay là thanh sắc non nớt thiếu niên tại cùng kêu lên đọc. Chỉ là kèm theo một câu nói kia vang lên, trong chốc lát, thư sơn, học hải phản chiếu, thiên địa biến mất, tựa hồ hết thảy tất cả đều lâm vào cái này thư sơn cùng học hải bên trong. Cái này thư sơn cùng học hải là Lôi Châu thành, nhiều như vậy, phu tử, thư sinh, dùng tính mạng của bọn hắn cùng ý chí biến thành, chỉ vì trấn sát Thanh Dương đạo nhân. Giờ khắc này, bọn hắn tất cả cực hạn, hy sinh ý chí ngưng kết cùng một chỗ. Đơn giản đã không cách nào tưởng tượng, bọn hắn sức mạnh bùng lên, đã đạt đến mức nào trình độ. Chỉ sợ tiên nhân tại thế, đều chưa hẳn có thể ngăn cản cái này một tòa thư sơn cùng cái này một mảnh học hải. Đây là bọn hắn đem hết toàn lực, muốn trấn sát Thanh Dương đạo nhân, vì Lôi Châu thành 300 vạn bách tính, liều mạng ra một con đường sống. Chỉ cần Thanh Dương vừa chết, hết thảy tất cả, hết thảy dừng ở đây. Vậy mà mặc dù như thế, Thanh Dương vẫn như cũ chỉ là ngồi ở trăm trượng trên tế đàn. Hắn đồng dạng ngẩng đầu nhìn bầu trời, ánh mắt bình tĩnh, đáng tiếc, mọi người đều có chí khác nhau. Các ngươi cản trở ta thực hiện lý tưởng cấp bộ, cái kia, các ngươi chỉ có một con đường chết, hơn nữa, chết không hết tội. Thanh Dương nói như vậy, kèm theo lời của hắn rơi xuống, hắn thậm chí không có sử dụng bất kỳ vật gì, chỉ là bên trên bầu trời. Từ phương nam, một đạo màu đỏ thẫm tia sáng sáng lên. Đạo này màu đỏ thẫm tia sáng chớp mắt đã tới, đem giả thiên tế địa bạch quang xé nát. Cao cao tại thượng thương thiên, tại đông đưa. Tiếp đó, bầu trời bị màu đỏ thẫm tia sáng xé rách trở thành hai nửa. Thư sinh, học hải cùng nhau bị cái này màu đỏ thẫm tia sáng giống như bẻ gãy nghiền nát đồng dạng xé thành mảnh nhỏ. Cái kia màu đỏ thẫm tia sáng nát bấy hết thảy, vô thanh vô tức buông xuống, lại giống như mang đến tận thế hạo kiếp. Ánh sáng màu đỏ đằng sau, một người trầm ổn thanh âm uy nghiêm vang lên, tranh giành đạo tiện thánh lạc phía trước xuyên phụng hoàng đế bệ hạ ngự trị, bắn giết Lôi Châu nghịch đảng. Nhưng màu đỏ thẫm tia sáng xé nát trường không, một chi giống như thúy ngọc tầm thường mũi tên từ trên trời rơi xuống, vừa vặn rơi vào Thanh Dương đạo nhân trước người, đóng vào trên tế đàn, chui vào mũi tên ba tấc. Bên trên bầu trời, thư sơn, học hải tán loạn. Hừ. Thanh Dương đạo nhân lạnh rên một tiếng, hắn vươn tay ra, rất tùy ý từ dưới đất đem cái này một cây mũi tên rút ra. Tiếp đó nhẹ nhàng một chiếc, giờ khắc này thúy ngọc mũi tên liền cứ như vậy vỡ vụn, hóa thành đầy đất trong suốt thúy ngọc nát phiến. Mà lúc này bây giờ, những cái kia lấy từ lão phu tử cầm đầu Lôi Châu thành phu tử, thư sinh, đã toàn bộ chết sạch. Bọn hắn chính là người đảng. Đối với triều đình mà nói, làm trái thanh ý chính là người đảng. Muốn can thiệp Thanh Dương đạo nhân luyện đan chính là người đảng. Mà người đảng chỉ có chết không nơi táng thân. Bên trên đại điện, Lôi Châu nội thành bách tính ngơ ngác ngẩng đầu. Bọn hắn nhìn lên trên trời phát sinh hết thảy, đầu óc căn bản đã chuyển không tới. Bọn hắn chỉ là ngơ ngác nhìn. Hết thảy tựa hồ cũng lần nữa khôi phục thanh minh. Chỉ là giữa thiên địa, không biết vì cái gì, có một cô vô biên bi thương chi ý phiêu tán. Cái này bi thương chi ý, tựa hồ giống như cái kia cao cao tại thượng vô tình thiên đạo, đều không đành lòng. Lôi Châu thành dân chúng, nhìn lên bầu trời, rơi xuống nước mắt. Lấy tử vị cầm đầu, tổng cộng có vượt qua ngàn người cam tâm chịu chết. Cho dù bọn hắn trước đó đã sớm biết, muốn trấn sát Thanh Dương đạo nhân, liền sẽ gặp phải kết cục như vậy. Nhưng bọn hắn vẫn là làm như vậy. Bọn hắn cam nguyện chết ở Lôi Châu thành, vô số bách tính phía trước. Vì Lôi Châu kiếp số, chân chính kéo ra một cái mở màn. Trên trời, Tuệ Giác sắc mặt thương xót vô cùng. Hắn nhắm lại ánh mắt của mình, mặc niệm một tiếng Phật hào. A Di Đà Phật. Trong đầu của hắn, nhịn không được vang lên một người. Đàm Trang Phi. Hắn đồng dạng là dạng này, rõ ràng có thể không cần chết, lại cam tâm vì nước mà chết, vì dân mà chết. Vừa nghĩ đến đây, Tuệ Giác than thở thật dài một tiếng. Sau đó hắn mở ra ánh mắt của mình, phảng phất rất bình tĩnh nói, nếu có kiếp sau, hòa thượng ta chỉ nguyện làm một việc, lật đổ cái này tàn khốc bất nhân bạo tần. Tuệ Giác lời nói dứt tiếng, bên trên bầu trời, một tiếng sét vang dội. Tựa hồ lời của hắn đã kinh sợ thiên đạo. Chương 256, Thanh Dương luyện đan chương 256, Thanh Dương luyện đan lật đổ bạo tần. Cao đàn phía trên, Thanh Dương đạo nhân nghe được Tuệ Giác lời nói, ánh mắt tiên tính nói, tiểu hòa thượng không nói ngươi không có khả năng có kiếp sau. Cho dù có, ngươi kiếp sau chắc chắn là tới không bằng lật đổ tần triều. Đại tần năm đầu, liền có cao nhân tính qua đại tần quốc vận. Cái này tần triều, nên có 6.3 vạn năm quốc vận. Quốc vận không dứt, muốn đi tần, chỉ là nằm mơ giữa ban ngày thôi. Thanh Dương đạo nhân nói như vậy, hắn cuối cùng chậm rãi đứng dậy. Bất quá, cái này cũng cùng ta không có quan hệ gì. Kiếp nạn này đi qua, chờ ta luyện ra cựu chuyển kim đan. Ta chính là Lăng Tiêu điện thượng khách, trường sinh bất lao tiên. Thanh Dương đạo nhân nói như vậy. Hắn tựa hồ đối với chính mình luyện đan độ khả thi thành công, 10 phần chắc chín. Lời nói rơi xuống, hắn nhìn về phía Tuệ Giác, tiếp đó hướng về Tuệ Giác nói, đến đây đi. Xem như nhân đan đan đưa tới tự giác, nghĩ đến ngươi cũng đã có đi. Thanh Dương đạo nhân một câu này dứt lời phía dưới, Tuệ Giác cũng không nói gì. Hắn chỉ là cả người hóa thành Phật quang, hướng về Thanh Dương đạo nhân rơi đi. Mà Thanh Dương đạo nhân rất bình tĩnh đồng dạng giang tay ra. Giờ khắc này, Tuệ Giác biến thành Phật quang, cứ như vậy rơi vào Thanh Dương đạo nhân lòng bàn tay bên trong. Tại Tuệ Giác rơi vào Thanh Dương trong lòng bàn tay trong chốc lát, Tuệ Giác âm thanh từ Thanh Dương bên tai vang lên, kết thúc, Thanh Dương. Lời nói rơi xuống, Phật quang nở rộ ra, rơi vào Thanh Dương đạo nhân trên tay Phật quang, triệt để nở rộ. Tại trước mặt cái này cơ hội duy nhất, Tuệ Giác không chút do dự, dùng hết thể ra tay rồi. Trong linh hồn hắn, nguyên bản bị Phó Thanh Tiêu Phong cấm lấy hương hỏa tín ngưỡng hải dương, giải khai phong ấn. Trong chốc lát, kinh người như vậy hương hỏa tín ngưỡng bị tuệ giác hết thể luyện hóa. Tại thời khắc này, tuệ giác ý thức, hắn sự tồn tại của người này biến mất. Còn lại chỉ có linh hồn hắn bên trong một cái chấp niệm, giết chết Thanh Dương đạo nhân. Thế là Phật quang nở rộ. Giờ khắc này, ngưng tụ tuệ giác nguyên bản tu vi lại trong nháy mắt luyện hóa kinh người như vậy hương hỏa tín ngưỡng. Tuệ giác bản thân đạo đi, trong chốc lát thật sự đã đứng ở thành Phật trên biên giới. Tại ngắn ngủi này trong nháy mắt, hắn dường như là thật sự tu thành Phật. Phật quang nở rộ, hết thảy tất cả đều bắt đầu cháy rừng rực. Tại Thanh Dương đạo nhân lòng bàn tay bên trong, hóa thành một đóa hỏa liên hoa. Từ một đóa này hỏa liên hoa bên trong, tản ra hủy diệt cùng mất đi khí tức, thiêu đốt chính mình hết thảy, hóa thành hỏa liên hoa. Tuệ giác đây là đem hết toàn lực, muốn nắm cơ hội này, giết chết Thanh Dương đạo nhân. Thanh Dương đạo nhân rất giàu hoạt, hắn đang mượn thế, mượn triều đình đại thế. Chỉ cần có triều đình che chở, bất kỳ ngăn trở nào hắn luyện đan người, đều sẽ bị triều đình thanh lý mất. Giống như trước đây từ lão phu tử bọn hắn, dù cho đem hết toàn lực, muốn trấn sát Thanh Dương đạo nhân, nhưng mà kết quả chỉ là phí công. Thiên tử một lời, triều đình không biết bao nhiêu ánh mắt nhìn chòng chọc vào chỗ này, căn bản không có khả năng để cho bọn hắn có bất kỳ cơ hội phá hư luyện đan. Nhưng từ lão phu tử bọn hắn không có cơ hội, không có nghĩa là tuệ giác không có. Hắn xem như tài liệu luyện đan, tự nhiên là có một cái cơ hội như vậy. Tại hắn hóa thân nhân đan đang đưa tới thời khắc, hắn có thể có một cái cơ hội như vậy, phấn khởi hết thảy, đem Thanh Dương đạo nhân trấn sát. Một tôn Phật đà thiêu đốt hết thảy, hóa thành hỏa liên. Đơn giản chính muốn đem hết thảy đều kéo vào vực sâu hủy diệt. Thanh Dương đạo nhân nâng Phật bằng tay, tại chỗ bắt đầu cháy rừng rực. Nhưng mà hắn chỉ là lạnh rên một tiếng, từ trên tay của hắn, nối lên từng đạo tiên quang. Những thứ này tiên quang bay lên, hóa thành từng cây xiển xích, đem Phật quang biến thành hồng liên sinh sinh cầm giữ. Hết thảy, phản phất Phật không có chút nào gợn sóng. Tuệ giác đem hết toàn lực nhất kích, đối với Thanh Dương đạo nhân mà nói, tựa hồ chỉ có sớm đã có dự liệu một cái quá trình thôi. Nhìn xem trên tay hồng liên, Thanh Dương đạo nhân ánh mắt tiến tĩnh, không gợn sóng chút nào. Sau đó hắn mở miệng nói ra, chợt lên. Kèm theo lời của hắn rơi xuống, Lôi Châu thành rung động, từng đạo tia sáng từ Lôi Châu thành tứ phía dâng lên. Tia sáng bao phủ, đem toàn bộ Lôi Châu thành đều bao phủ. Không chỉ có như thế, kèm theo Lôi Châu thành hộ thành đại trận phát động. Từ Lôi Châu thành tứ giác, vang lên giống như hồng hoang hung thú một dạng tiếng gầm gừ. Bên trong lòng đất, góp nhặt tại Lôi Châu dưới thành địa khí giống như là suối phun phóng lên trời. Tại dạng này kinh người địa khí trèo chống phía dưới, Lôi Châu thành phía trên hóa hiện ra bốn đầu to lớn vô cùng hung thú. Bốn đầu hung thú, tất cả đều là từ linh khí hội tụ mà thành. Nhưng chúng nó vẹn vẹn chỉ là xuất hiện một cái chớp mắt cơ vu, liền đột nhiên tán loạn, hóa thành một mảnh linh khí hải. Sau đó trên trời, bên trong bầu trời trong xanh, trong lúc đó đánh xuống từng đạo lôi quang, kèm theo thiên lôi thanh âm nổ đùng, từng đạo vô cùng kinh khủng lôi xả từ trên trời giáng xuống. Những thứ này lôi quang từ trên trời chạy ngược xuống, rơi vào linh khí trên biển. Trong lúc nhất thời, linh khí trên biển lôi quang phun trào trong nháy mắt hóa thành một mảnh lôi hải. Cái này một mảnh lôi hải chính là Thanh Dương đạo nhân muốn dùng để luyện đan đan lô. Nếu là luyện tiên đan, làm sao có thể dùng tầm thường đan lô? Chỉ có lấy cái này hộ thành đại trận vì đan lô, lấy cái này lôi hải vì đan hỏa, mới có thể luyện được tiên đan tới. Nhìn xem bao phủ tại Lôi Châu trên thành lôi hải, Thanh Dương đạo nhân tay giơ lên, một đóa này hồng liên liền cứ như vậy dâng lên, bay vào trong biển lôi. Mà tại hồng liên vào lôi hải trong nháy mắt, Thanh Dương đạo nhân hé miệng, từ trong miệng của hắn lập tức bay ra ngoài hai quả đan dược. Cái này hai quả đan dược vừa mới xuất hiện, kinh người đan hương tràn ngập, tựa hồ trong nháy mắt liền tràn ngập Lôi Châu thành toàn thành. Cái này hai quả chính là hắn những năm gần đây dùng hết cố gắng luyện chế được hai quả bát phẩm kim đan. Hai quả đan dược từ Thanh Dương đạo nhân trong miệng bay ra ngoài, sau đó bọn chúng vậy mà tự động hóa làm một âm một dương, hai đầu âm dương ngư. Tiếp đó hai đầu âm dương ngư đầu nhập trong biển lôi, thẳng tắp rơi vào hồng liên chúng quanh. Một âm một dương cứ như vậy vây quanh hồng liên xoay tròn, mà trong biển lôi, lôi quang phun trào, phản phất sóng lớn một dạng, không ngừng tẩy âm dương hai đan cùng ở giữa hồng liên. Nhìn xem một màn này, Thanh Dương đạo nhân thu hồi trên tay mình, một lần nữa bóp một cái thủ quyết. Kèm theo động tác của hắn, Lôi Châu thành hộ thành đại trận đột nhiên run lên, lập tức phương viên 300 dặm Lôi Châu nội thành di tán vô biên sát cơ. Đại trận nghịch chuyển, bắt đầu ma diệt Lôi Châu bách tính. Theo đại trận sát cơ bắn ra, Lôi Châu nội thành từng cái bách tính trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Trong chốc lát, không biết bao nhiêu người bị sinh sinh lựa chết. Sau đó tính mạng của bọn hắn, tinh khí, phách khí, hết thảy đều hội tụ, hóa thành một tia quang huy từ đại địa bên trên dâng lên, thẳng vào trong biển lôi. Tuệ giác biến thành hồng liên, chỉ là đan dẫn. Bọn hắn sinh cơ, tinh phách mới thật sự là nhân đan. Bất quá ngay lúc này, một tia Phật quang vô thanh vô tức xuất hiện tại Thanh Dương đạo nhân sau lưng. Phật quang như thật như ảo, tựa hồ tồn tại, lại tựa hồ không tồn tại. Chương 257, nghịch chuyển tương lai. Chương 257, nghịch chuyển tương lai. Lôi Châu kiếp số. Lần này đi hẳn phải chết. Điểm này, Tuệ Giác đã sớm kịp chuẩn bị. Hắn không sợ chết, hắn sợ chính là chính mình đem hết toàn lực, cũng không cách nào cứu vãn Lôi Châu thành 300 vạn bách tính. Đây mới là tối làm cho người tiếc hận cùng di hận sự tình. Không sợ chết, sợ chính là chết vô ích, sợ chính là chết cũng không có cách nào hoàn thành mình muốn hoàn thành sự tình. Tuệ Giác không phải đồ ngốc, hắn tự nhiên cũng biết rõ, Thanh Dương đạo nhân chỉ sợ đã làm xong hoàn toàn chuẩn bị, chờ đợi mình tới cửa. Chỉ sợ chính mình mặc kệ thi triển ra cái dạng gì kinh thiên thủ đoạn, Thanh Dương đạo nhân đều có biện pháp rất dễ dàng hóa giải. Bởi vì triều đình đang giúp hắn, triều đình đang lợi dụng Thanh Dương đạo nhân. Điểm này, Thanh Dương đạo nhân tự nhiên cũng là rõ ràng. Thanh Dương đạo nhân cũng là đang cùng hổ nưu ra. Triều đình muốn có được cựu chuyển kim đan. Thanh Dương đạo nhân chính là mượn triều đình chi lực tới luyện đan. Tại triều đình loại này quái vật khổng lồ trước mặt, bất luận kẻ nào cũng là sâu kiến. Sâu kiến chỉ có dơ lên run run tứ chi, đem hết toàn lực tại voi dưới lòng bàn chân, dùng hết trí tuệ của mình cùng hết thảy tới mưu cầu duy nhất một chút hy vọng cùng khả năng. Thanh Dương đạo nhân là, tuệ giác cũng là, cho dù thân là nhân đan đan dẫn, có như vậy một chút xíu cơ hội chấn sát Thanh Dương đạo nhân, nhưng tuệ giác đồng dạng biết rõ, chính diện ra tay cái này một chút xíu hy vọng đồng dạng xa vời hơn nữa không có chút nào ý nghĩa. Muốn giết chết Thanh Dương đạo nhân, nhất định phải dùng vượt qua tất cả mọi người ngoài ý liệu phương thức. Tuệ giác một mực đang suy tư như thế nào mới có thể đánh vỡ dạng này tuyệt cảnh, định chuyển cục diện, vì Lôi Châu thành bách tính giành được một chút hy vọng sống. Hắn không nghĩ tới, hắn không có tìm được mở ra cái này một tia hy vọng con đường, nhưng Địch Anh tìm được, dùng tính mạng của nàng vì Tuệ giác đánh ra một con đường. Địch Anh minh giải, không chỉ có riêng chỉ là bởi vì nàng nhìn trộm tương lai, mà là bởi vì nàng định chuyển nhân quả, đem Tuệ giác một mặt giấu đến tương lai. Một mặt này vẹn vẹn chỉ là Tuệ giác tồn tại một cái ân ký, bản thân không có bất kỳ cái gì ý nghĩa cùng giá trị. Nhưng nếu như Tuệ giác trong phút chốc tu vi đến vô hạn tiếp cận với viên mãn chính cảm thấy cảnh giới, chính là như vậy từng cái nhỏ bé không có bất kỳ ý nghĩa gì ân ký liền có thể mang đến cứu vớt tuyệt vọng kỳ tích. Tu hành đến viên mãn chính giác cảnh giới, Phật liền có thể tồn tại ở quá khứ, bây giờ, tương lai. Tại Tuệ giác đem chính mình hết thảy cháy hết thời điểm, hắn thông qua Địch Anh giấu ở tương lai một mặt kia ân ký, để cho rõ ràng đã tử vong chính mình tan đi trong trời đất chính mình lại xuất hiện ở mấy cái hô hấp sau đó. Lấy dạng này làm cho tất cả mọi người đều căn bản không ngờ trước được phương thức, vì Lôi Châu thành bách tính lấy được một chút hy vọng sống. Thanh Dương, chết đi. Một màn kiếp như thật như ảo hư ảnh nói như vậy, Tuệ giác hướng về trước mặt Thanh Dương đạo nhân đưa ra bàn tay của mình. Tiểu hòa thượng. Tại Thanh Dương đạo nhân khó có thể tin trong vẻ mặt, Tuệ giác bàn tay không có chút nào ngăn trở đâm xuyên qua Thanh Dương đạo nhân thân thể. Không. Thanh Dương đạo nhân giấy rủa. Hắn trong thân thể bạo phát đi ra kinh người tiên hoa. Giờ này khắc này, Thanh Dương đạo nhân tu vi đâu chỉ tại chỉ là đạo môn đại chân nhân cảnh giới, căn bản đồng dạng đã bước vào tiên đạo cánh cửa. Điểm này, Tuệ giác cũng không kỳ quái. Thanh Dương đạo nhân giết chết Phó Thanh Tiêu thời điểm, hắn cùng Phó Thanh Tiêu triển lộ ra tu vi, cũng đã xa xa áp đảo đạo môn đại chân nhân đẳng cấp phía trên. Đáng tiếc, cho dù là bán tiên lại như thế nào? Phật quang nở rộ, tại Thanh Dương đạo nhân không cam lòng trong vẻ mặt, cả người hắn nhục thân, hồn phách, chân linh, từng tấp chôn bụi, bị đây là Hoa Lệ Đường phân cách tiểu thuyết internet hữu thỉnh nhắc nhở, thời gian dài mời đọc chú ý con mắt nghỉ ngơi. Đề cử đọc, đây là Hoa Lệ Đường phân cách sinh sinh đánh thành hư vô. Thanh Dương đạo nhân, cứ như vậy, tại trước mặt Tuệ giác, chết không có chỗ chôn. Giết chết Thanh Dương đạo nhân, Tuệ giác trên mặt lộ ra nụ cười nhạt. Sau đó hắn ngẩng đầu lên, vô ý thức nhìn lên trên trời Lôi Hải, trong vẻ mặt nhưng cũng tràn đầy tiếc nuối. Hắn đã dốc hết toàn lực, cũng không còn càng nhiều sức mạnh hơn tới hủy diệt cái này Lôi Hải cùng Âm Dương hai đan. Bất quá Thanh Dương vừa chết, Lôi Châu thành đại trận tự nhiên là sẽ ngừng, đồng dạng luyện đan cũng biết thất bại. Lôi Châu thành còn lại bách tính, tự nhiên cũng sẽ không cần chết. Đến nỗi về sau sự tình, cũng không phải là hắn có thể suy tính. A Di Đà Phật. Bần tăng, tận lực lời nói rơi xuống, Tuệ giác hư ảnh cứ như vậy từng chút một tan đi. Hắn tồn tại, cuối cùng chỉ là một cái bóng mờ, giống như trong nước tàn nguyện, giấc mộng xa vời. Tất nhiên không tồn tại, như thế nào có thể lâu dài tồn tại? Bất quá đang biến mất trong nháy mắt, Tuệ giác trong vẻ mặt mỉm cười, lại là đột ngột im bặt mà dừng. Không đúng, đại trận không có đình chỉ. Giờ khắc này, tại đạo này hư ảnh tiêu tán trong nháy mắt, Tuệ giác thấy rất rõ ràng, đại trận vẫn tại vận chuyển. Đại trận sát cơ nghiền ép xuống, Lôi Châu thành bách tính vẫn tại không ngừng bị giết chết, nghiền nát thành từng đạo cho bụi, bị trong biển lôi đan dược hấp thu. Mà tại trước mặt Tuệ giác, đột ngột rõ ràng đã hồn phi phách tán Thanh Dương đạo nhân lại một lần nữa xuất hiện. Hắn bình tĩnh nhìn Tuệ giác, trong vẻ mặt mang theo thương hại. Thanh Dương, Tuệ giác hư ảnh từ sâu trong linh hồn tán phát ra dạng này một tiếng không cam lòng tiêu rên. Tiếp đó hắn triệt để tiêu tan ở trong trời đất này. Nhìn xem tiêu tan Tuệ giác, Thanh Dương đạo nhân thu hồi trên mặt thương hại, chỉ là lắc đầu, bình tĩnh nói, tiểu hòa thượng à, tiểu hòa thượng, không nghĩ tới ngươi lại có thể làm đến tình trạng này. Đáng tiếc, ngươi dù cho có thể nghịch chuyển nhân quả, phá vỡ vận mệnh, nhưng như cũng không có khả năng đào thoát triều đình trưởng không a. Ngươi giết ta một lần thì có ý nghĩa gì chứ? Triều đình không để ta chết, ngươi giết ta 10 lần đều không dùng a. Nói như vậy lấy, Thanh Dương đạo nhân Phật rất tùy ý giang tay ra. Trên tay của hắn có một cái nho nhỏ người bù nhìn. Chỉ là giờ này khắc này, cái này người bù nhìn đột nhiên từng khúc chôn bụi, hóa thành hư vô. Cái này người bù nhìn nhìn như không đáng chú ý, nhưng trên thực tế là Âm Dương gia trí bảo, tên là Thâu Mệnh Thảo Nhân. Cùng khác chư tử bách ra một dạng, Âm Dương gia đồng dạng có rất nhiều học phái. Trong đó có danh khí nhất chính là lấy Châu Diễn vì tổ sư Ngũ Đức phái. Ngũ Đức phái bây giờ tại trong triều đình vô cùng nổi tiếng, thu rất nhiều hoàng đế bệ hạ coi trọng. Bây giờ Khâm Thiên giám quan chủ chính là Ngũ Đức phái đương đại trưởng giáo. Ngũ Đức phái tinh thông âm dương ngũ hành cùng nhân quả mệnh hồn chi thuật, mà bọn hắn lợi hại nhất bản sự, nghe đồn có ba đạo bí thuật, tên là Thâu Mệnh, Ký Hồn, Giá Quan Âm. Nghe đồn cái này ba đạo bí thuật nắm giữ thần thông bất khả tư nghị cùng sức mạnh, chỉ có điều từ xưa đến nay cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi. Thanh Dương đạo nhân chưa từng gặp, hắn thậm chí cũng không có nghe nói qua. Hắn sở dĩ biết, bất quá là Phó Hành Vân trong trí nhớ vừa vặn có đối với Ngũ Đức phái hiểu rõ. Bất quá Phó Hành Vân đối với cái này cũng không xác định chính là, bởi vì hắn cũng không có gặp qua. chỉ là ở trong sách thấy qua, chân chính nhìn thấy. Chương 258, Lôi Châu đại kiếp. Chương 258, Lôi Châu đại kiếp. Đương triều đình đem cái này tên là Thâu Mệnh thảo nhân giao cho hắn, Thanh Dương đạo nhân mới biết được, thế gian vậy mà thật sự có nghịch thiên như vậy thần thông. Cái này Thâu Mệnh thảo nhân, luyện hóa về sau, có thể vì túc chủ chết hay, mặc kệ ngươi chết như thế nào, bị đao chém chết, bị kiếm xuyên tim mà chết, bị chém chết hồn phách mà chết, cho dù là chân linh bị đả diệt thành hư vô, Thâu Mệnh thảo nhân cũng có thể để cho túc chủ lấy nghịch chuyển nhân quả phương thức trùng sinh tới. Nhìn xem trên tay người rơm hóa thành cho bụi tiêu tan, Thanh Dương đạo nhân chỉ là mặt không thay đổi xoay người lại, một lần nữa nhìn về phía Lôi Châu trên thành Lôi Hải. Mênh mông trong biển lôi, vô tận lôi đình mãnh liệt bành bái. Những thứ này lôi đình, cũng là Thanh Dương đạo nhân từ trên trời mượn xuống Cửu Thiên Lôi Hỏa. Cho dù là ngàn năm yêu vương, nếu là rơi vào trong biển lôi này, chỉ sợ không cần thời gian mấy hơi thở, liền sẽ bị lôi hải luyện đến ngay cả bột phấn đều không còn sót lại. Nhưng giờ này khắc này, trong biển lôi, Âm Dương Hai đang vây quanh Hồng Liên lượn vòng lấy, không ngừng tại trong biển lôi chìm nổi. Chẳng những không có bị lôi hỏa luyện hóa, ngược lại mượn nhờ lôi hỏa tế luyện, không ngừng bạch tới đan dược bên trong phàm trần tu khí, đồng thời, kèm theo phía dưới đại trận luyện hóa, số lớn lôi châu bách tính bị luyện hóa thành sinh khí, hút vào trong đan dược, Âm Dương Hai đan cùng xem như đan đưa tới Hồng Liên, đang chậm rãi dung hợp, phát sinh một loại nhỏ xíu, lại không cách nào tưởng tượng huyền diệu biến hóa. Từ La Quỷ, Tiểu Hòa Thượng, thuộc về thời gian của các ngươi đã kết thúc. Như vậy kế tiếp, liền đến tiên ta. Đến tiên ta Thanh Dương, ta Phó Hành Vân, vì cái kia hư vô mở mịn hy vọng, mà bùng ấy. Bất quá, ta cũng sẽ không giống các ngươi khó coi như vậy thảm bại. Kế thừa huyền tiên quan lịch đại tổ sư di chí ta đây, nhất định sẽ luyện ra cựu chuyển kim đan, nhất định sẽ mượn nhờ cái này một khóa cựu chuyển tiên đan, thành cựu thiên đạo đại đạo. Thoát khỏi lục đạo luân hồi, trở thành cùng thiên địa đồng thọ, bất lão bất tử tiên nhân. Nhìn lên trên trời mênh mông lôi hải, Thanh Dương đạo nhân nói như vậy. Mà Thanh Dương đạo nhân luyện đan thời điểm, lôi hải phía dưới, Lôi Châu nội thành, vô số lôi châu bách tính tiêu thảm, thậm chí có liền kêu rên cũng không kịp, liền cứ như vậy bị đại trận luyện hóa, sinh sinh tịch diệt, bị mai thành cho bụi, tiếp đó bị hút vào trong biển lôi, trở thành hợp luyện Âm Dương Hai đan nhân đan. Mẫu thân, mẫu thân. Lôi Châu nội thành, một tòa dân trạch bên trong, một cái thân mặc áo vải trung niên nhân hô to, nhưng mà không có bất kỳ cái gì tác dụng, cả người hắn từ đầu bắt đầu hỏng mất, không có chút nào máu tươi, thân thể của hắn phản phất không quan trọng một dạng phá toái đi, hóa thành một tia bụi trần, thăng vào bên trên bầu trời. Tướng công, một tòa hồng môn nhà giàu bên trong, nguyên bản hôm nay đúng lúc là ngày đại hỷ, số lớn khách mời hội tụ, chỉ là tai nạn đột nhiên tới, bữa tiệc vui, nguyên bản tiệc cưới đã hóa thành bị tai nạn cùng bất hạnh bao phủ, từng cái khách mời tiêu thảm, bị đại trận luyện chết. Trong phòng, tân nương tiêu thảm, nàng ngã đụng chút từ tân phòng bên trong đi tới, tiếp đó bị đại trận sát cơ luyện chết. Rất nhanh, nguyên bản tiếng người huyên náo trong trạch viện cũng không còn bất kỳ một cái nào người sống, hoặc có lẽ là bất kỳ một cái nào hoặc sinh mệnh. Một tòa kiếm trong quán, trong luyện võ trường, ngồi xếp bằng cái này đến cái khác thân mang kinh phục kiếm quán đệ tử. Trên hai chân của bọn hắn đặt ngang từng trôi lợi kiếm, bọn hắn cả người chân khí bắn ra, tất cả mọi người chân khí lẫn nhau khóa, tạo thành một cái đại trận, chật vật chống cự lại Lôi Châu đại trận luyện hóa. Nhưng mà cuối cùng, từ người đầu tiên bắt đầu cũng nhịn không được nữa, chân khí khô kiệt, sau đó cả người bị tươi sống luyện hóa thành cho bụi. Tiếp đó đại trận sụp đổ, tất cả mọi người đều tại trong không cam lòng cùng tiêu thảm hóa thành cho bụi mà chết. Lôi Châu thành một chỗ giới nghệ thuật bên trong, ước chừng mấy chục cái dung mạo xinh đẹp, quần áo ăn mặc hoa lệ bại lộ vũ nữ tê liệt ngã xuống trên mặt đất, các nàng rúc vào với nhau, trong vẻ mặt tràn đầy sợ hãi. Mà tại trong các nàng, một cái hơn 20 tuổi nữ tử ngồi ngay thẳng, hai đầu gối của nàng bên trên để một chiếc huyền cầm, đại trận sát cơ bao phủ, nàng lại là rất bình tĩnh khêu nhẹ dây đàn, kèm theo êm hai thú vị tiếng đàn vang lên, từ trên người nàng tản mát ra một đạo quang mang nhàn nhạt, tia sáng giống như một cái lồng bao phủ mọi người xung quanh. Đáng tiếc cuối cùng, nàng ngón tay ngọc du lên, dây đàn đứt gãy, tiếng đàn im bặt mà dừng. Ai nàng thở dài một cái. Tại tiếng đàn dừng lại trong nháy mắt, bao phủ đám người vòng bảo hộ bể nát, sau một khắc, tất cả mọi người đi theo cùng nhau hóa thành cho bụi. Lôi Châu thành Nam thành khu, Tiến Lâm quân quân doanh chi trung, đầy doanh quân sĩ cầm vũ khí trên tay mình. Bọn hắn gầm thét, từ trên người của bọn hắn tán phát ra vô cùng đáng sợ sát khí cùng huyết khí. Đáng tiếc không có bất kỳ cái gì tác dụng. Đại trận sát cơ bao phủ, cái này đến cái khác người đi theo phi hôi yên diệt. Giờ này khắc này, Lôi Châu nội thành, mặc kệ là kẻ có tiền, người nghèo, quan sai, người bình thường, kiếm khách, huyền đạo bên trong người, chư tử bách gia học sĩ, quân doanh binh lính, không có bất kỳ người nào may mắn thoát khỏi. Lôi Châu bên ngoài thành ít nhất ngoài trăm dặm, những cái kia đến chỗ này vây xem các lộ cao thủ, toàn bộ trầm mặc không nói gì, vô thanh vô tức nhìn xem Lôi Châu trong thành phát sinh hết thảy, nhìn xem Lôi Châu trong thành bách tính tại kêu rên cùng trong thống khổ, giấy ruổi chết đi, hóa thành cho bụi, trở thành trong biển lôi sinh khí cùng nhân đàn. Cảnh tượng như vậy, kinh khủng cỡ nào? Dạng này Lôi Châu thành, đơn giản hóa thành Tu La địa ngục, thậm chí so Tu La địa ngục còn kinh khủng. Tu La địa ngục ít nhất còn có sinh mệnh năng đủ sống sót. Bây giờ Lôi Châu thành, đừng nói người, chính là một con run rế, một quả hạt bụi nhỏ. Chỉ cần là có sinh mệnh lực tồn tại, liền bị hết thảy hút khô, bị đại trận sát cơ ma diện, hóa thành cho bụi, hội tụ vào trong biển lôi. Trở thành Thanh Dương đạo nhân, đại tần hoàng đế trường sinh bất tử mộng đẹp quân lương. Bọn hắn có ánh mắt bình tĩnh, tựa hồ đã sớm quen thuộc chuyện như vậy, đã sớm coi nhẹ cái này tàn khốc vô tình sự tình. Có nhưng là ánh mắt thương xót. dường như đang thông cảm lấy những cái kia vô tội Lôi Châu bách tính. Cũng có một chút, lộ ra tàn khốc cười lạnh, nhìn xem Lôi Châu trong thành, những người dân này dãy rủa cùng mặt lộ, dạng này bi kịch cảnh tượng, trở thành khiến cho bọn hắn vui thích tình hình. Cũng có một chút trong ánh mắt, tràn ngập phẫn nộ cùng bi ai. Trong lòng bọn họ chính nghĩa, nhân nghĩa cùng đạo nghĩa, để cho bọn hắn phẫn nộ. Nhưng bọn hắn lý trí cùng bất lực, cùng với thế giới này tàn khốc, để cho bọn hắn cảm thấy bi ai. Chỉ có điều mặc kệ bọn hắn bi ai cũng tốt, thương xót cũng được, hay là coi thường cùng thông cảm, hết thảy tất cả cũng là không có ý nghĩa. Bởi vì bọn hắn chỉ là con chúng, cũng chỉ có thể là một cái con chúng. Lôi Châu đại kiếp, tiên đạo cấp số cao thủ nhập kiếp đều phải ứng kiếp mà chết. Lôi Châu thành cũng không phải không có tiên đạo cấp số cao thủ. Chỉ có điều, những thứ này tiên đạo cấp số cao thủ đã sớm rời đi Lôi Châu thành. Trên thực tế, không chỉ là những thứ này tiên đạo cấp số cao thủ, có tư cách biết nội tình, không ít người cũng đã sớm ra khỏi thành tránh né kiếp số. Chương 259, Kim Đan hình thức ban đầu chương 259, Kim Đan hình thức ban đầu Lôi Châu thành. Cái này một tòa mới xây ở tiền triều cổ thành. Mênh mông phương viên 300 dặm khổng lồ thành thị, tại ngắn ngủn mấy giờ trong công phu, cũng đã theo nguyên bản một tòa tiếng người huyên náo hùng thành, hóa thành một chỗ tử vực. Lôi Châu nội thành 300 vạn mách tính, chết một cái sạch sẽ. Ô, đại trận sát cơ bao phủ Lôi Châu thành. Trống rỗng trong thành thị, lay động giống như quỷ hồn khóc thầm tiếng nghẹn nào. Dường như là những cái kia vô tội chết thảm mách tính, tại hướng thương thiên khóc lóc kể lể. Đáng tiếc, đại trận luyện hóa, không chỉ là ma diệt nhục thể của bọn hắn tinh phách, tàn hồn, chân linh, hết thảy cũng đã bị mẫn diệt, hóa thành để mà luyện đan nhân đan. Còn lại chỉ có một chút không cam lòng oán niệm cùng chấp hận. Những thứ này chấp hận cùng oán niệm tại Lôi Châu nội thành bồi hồi, đem Lôi Châu thành triệt để hóa thành một chỗ bất tường quỷ vực. Thậm chí 300 vạn bách tính lưu lại oán hận giống như âm linh thủy triều hội tụ vào một chỗ, hóa thành từng cái quỷ thủ, muốn hướng về thương thiên leo lên, đem bầu trời Lôi Hải xé nát. Đáng tiếc, chớ nói bao phủ Lôi Châu đại trận, chính là vắt ngang ở Lôi Châu trên thành Lôi Hải, hết thảy cũng là Cửu Thiên Lôi Hỏa biến thành. Cửu Thiên Lôi Hỏa nhất là những thứ này tiêu cực năng lượng khắc tinh. Chỗ nào là những thứ này chỉ là oán niệm có thể dao động. Những oán niệm này biến thành quỷ thủ, vừa mới xâm nhập bên trên bầu trời, liền bị Lôi Hải bên trong Lôi Hỏa chôn vùi làm hư vô. Đáng thương Lôi Châu thành 300 vạn bách tính, chết đâu chỉ một cái thê thảm nguyên lành. Đây chính là thế giới này tàn khốc. Bách tính, cho tới bây giờ cũng chỉ là thượng vị giả quân lương cùng gia súc. Từ xưa đến nay, bất kỳ một cái nào vương triều, điểm này cũng không có thay đổi. Không giết ngươi, nhường ngươi sống sót, là vì nhường ngươi tốt hơn sáng tạo tài phú. Giống như người chăn heo, dưỡng gà, nuôi vị tử. Bọn hắn tuyệt đối sẽ không tùy tùy tiện tiện giết chết chính mình súc dưỡng súc vật. Bởi vì những thứ này súc vật sẽ cho bọn hắn mang đến tài phú. Bọn hắn cần từ từ ép những thứ này súc vật giá trị. Thậm chí vì súc vật nhóm có thể tốt hơn việc làm, càng cố gắng sản xuất, thượng vị giả sẽ cho bọn hắn biên chế đủ loại hoang ngôn, để cho bọn hắn cho là thượng vị giả kỳ thực rất nhân từ, cuộc sống của mình kỳ thực rất tốt đẹp, chính mình sống được kỳ thực rất tự do. Nhưng tất cả những thứ này kỳ thực cũng chỉ là giả tạo. Đợi đến có một ngày chủ nhân cần thời điểm, liền sẽ không chút lưu tình giết những thứ này súc vật. Đến nỗi nói Newton chạy ra vòng cột gia súc, đối đãi bọn chúng chỉ là sớm hơn tử vong. Không phải là bị chủ nhân phát hiện, bắt được, sớm giết chết. Chính là đang chạy trốn tới trong thế giới bên ngoài, bị dã ngoại lang sói giết chết, trở thành xài lang hổ báo bữa ăn ngon. Hoặc bị quản chế tại ngoại giới tàn khốc hoàn cảnh, bởi vì không cách nào sinh tồn mà chết đi. Lũ gia súc là rất thật đáng buồn. Mà gia súc bên trong, có thể cũng biết đạn sinh ra anh hùng. Nhưng cho dù gia súc bên trong anh hùng, cũng căn bản không có khả năng phản kháng chủ nhân thống trị. Trong chuồng heo đầu, có thể đối phó được cầm đồ đao đổ tệ sao? Đáp án hiển nhiên là phủ định. Cho nên, anh hùng chỉ có thể bị kịch. Cho nên Tuệ Giác cùng từ lão phu từ nhóm, chú định không thể cứu vớt Lôi Châu thành cái này 300 vạn bách tính. Đây chính là thế giới này, đây chính là thực tế, đây chính là đau đớn mà bất đắc dĩ hồng trần nhân gian. Luyện chế cựu chuyển kim đan cũng không phải là nhất thời chi công. Chỉ thấy Lôi Hải bên trong, lôi đỉnh cuộn, đan khí chìm nổi. Thanh Dương đạo nhân cứ như vậy lấy Lôi Hải luyện đan, ước chừng luyện hơn một tháng. Cái này hơn một tháng thời gian bên trong, quần quận Lôi Hải bên trong, nguyên bản âm dương song đan bị lôi hỏa luyện hóa, đã theo nguyên bản kim đan hóa thành hai cỗ đan khí. Sau đó cái này hai cỗ đan khí tại nhân đan cùng đan đưa tới dưới tác dụng, không ngừng bị luyện hóa dung hợp lại cùng nhau. Âm dương song đan, đan dược đan tính chất hoàn toàn tương phản. Thí dụ như thủy hỏa, mà thủy hỏa há có thể tương dung. Âm dương song đan muốn đơn giản hợp luyện, chỉ sợ chẳng những không khả năng thành công, ngược lại hai quả đan dược đan tính chất xung đột, chỉ sợ ngược lại gây nên phản vệ. Nhưng có nhân đan xem như trung hòa, hết thảy cũng không phải là vấn đề. Giữa thiên địa, âm dương vốn chính là tương sinh tương khắc, lấy nhân đan vì trung hòa, xem như âm dương song đan hợp luyện hòa hoãn, khiến cho hai cố đan tính chất tại loại thứ ba đan tính chất dưới tác dụng chậm rãi dung hợp lại cùng nhau. Tại dạng này trong quá trình, từ từ tam đan giao hội đã dần dần theo nguyên bản ba cố đan khí từ từ dung hợp lại cùng nhau, hóa thành một khỏa kim đan hình thức ban đầu. Mặc dù chỉ là kim đan hình thức ban đầu, nhưng theo đan dược hình thức ban đầu xuất hiện, Lôi Hải bên trong đã xuất hiện vô cùng kinh người dị tượng. Từng sợi tiên khí không ngừng từ Lôi Hải bên trong dâng lên, tiên hoa huyền hóa, thậm chí hóa thành tiên vụ ánh bình minh, nhật nguyệt cùng thăng, tinh thần rực rỡ, tiên nữ bay trên trời đủ loại huyền diệu cảnh tượng. Từ Lôi Hải bên trong, đan hương tràn ngập ra, lan tràn ra ngoài mấy trăm dặm địa. Trên trời, kèm theo đan hương bốn phía, càng là có tiên hoa, hóa thành đầy trời trăm hoa rơi xuống. hay là có màu vàng đại đạo phù văn từ không trung bên trong rơi xuống, dung nhập trong kim đan hình thức ban đầu. Trừ cái đó ra, kèm theo những dị tượng này xuất hiện, tựa hồ thiên đạo cũng đã sinh ra cảm ứng. Lôi châu thành trên trời, loan thoáng, tựa hồ có vô hình thiên đạo uy áp đang chậm rãi hội tụ tới. Những thứ này thiên đạo uy nghiêm, cũng không có tụ lại lôi đỉnh kiếp vận hình thức, chỉ là kiếp khí không ngừng hội tụ, loan thoáng, tựa hồ nổi lên, vô cùng đáng sợ kiếp số. Lôi kiếp, chỉ là thiên đạo hạ xuống kiếp số một loại. Chỉ là mặc kệ là cái gì kiếp số, có thể suy ra, nhưng kim đan thành hình một khắc này, thiên đạo tất nhiên hạ xuống vô cùng đáng sợ thiên phạt. Cái gọi là thương sinh lục đạo, sinh tử có thứ tự. Người muốn nghịch thiên, thiên tắc phạt chi. Đối với thiên đạo mà nói, chúng sinh đều là sâu kiến. Chỉ là sâu kiến, lại mưu toan thăng thiên, cùng thiên địa đồng thọ. Thiên đạo như thế nào sẽ không hạ xuống kiếp số tới? Muốn thành thiên, nhất định phải vượt qua thương thiên gặp chắc trở, chỉ có dạng này mới có thể tu hành viên mãn. Từ đây thăng vào thiên đỉnh, được hưởng đại tự tại, đại tiêu giao, lớn cực lạc. Rốt cuộc không cần khốn đốn tại sinh lão bệnh tử, thất tình lục dục. Thanh Dương lấy Lôi Hải Luyện Đan. Lôi Châu bên ngoài thành, không biết bao nhiêu người nhìn xem. Thanh Dương đạo nhân, nguyên bản là lấy Đan đạo tông sư thân phận, thưởng dự Lôi Châu. Bây giờ, hắn mở ra lối riêng, hợp luyện cửu chuyển kim đan. Không nói hắn có phải hay không có thể thành công. Vẹn vẹn có quyết đoán như vậy cùng trí tuệ, đủ để thấy được, Thanh Dương đạo nhân, tại Đan đạo tạo nghệ, tuyệt đối đã đạt tới một loại cảnh giới khó mà tin nổi. Chỉ sợ cổ chi từ phúc, đều chẳng qua như vậy mà thôi. Có thể kiến thức Thanh Dương đạo nhân hợp luyện cửu chuyển kim đan, quá trình này, đối với bất luận cái gì người tu hành, cũng là có được tuyệt cao chỗ tốt. Đạo gia luyện đan, xem trọng viên mãn. Trên cơ bản, cũng là lấy 7749 vì chu thiên viên mãn số. Lần này, Thanh Dương đạo nhân luyện đan, kim đan hình thức ban đầu thành đan tại ngày thứ 35. Đan hỏa tế luyện, hơn phân nửa cũng là tại ngày thứ 49 thành đan. Nhưng mà, làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, khi kim đan hình thức ban đầu, tế luyện đến ngày thứ 42 thời điểm. Chương 260, Đại Tần Hoàng đế chương 260, Đại Tần Hoàng đế chỉ thấy, Lôi Hải bên trong, mịt mù kim đan hình thức ban đầu đang không ngừng chìm nổi lấy. Tựa hồ cùng mọi khi không có bất kỳ cái gì khác nhau. Nhưng mà đột ngột, không có bất kỳ cái gì triệu chứng, cái này một khóa chỉ tế luyện 42 ngày kim đan hình thức ban đầu đã nứt ra. Kim đan hình thức ban đầu nứt ra trong nháy mắt, từ trong kim đan tỏa ra kinh người tiên hoa. Từng đạo tiên hoa giống như dây lụa đồng dạng xông lên trời. Tiên quang mịt mờ, tựa hồ chính muốn triệt để xuyên thiên địa. Kinh người đan hương bốn phía, tràn ngập mấy trăm dặm không dứt. Đan hoa bên trong, các loại huyền diệu cảnh tượng huyền hóa ra tới, đơn giản vượt qua phàm nhân tưởng tượng. Thiên đan xuất thế. Giờ khắc này, tất cả mọi người trong đầu đều chỉ có một cái ý niệm như vậy. Kim đan hình thức ban đầu băng liệt, từ kim đan hình thức ban đầu bên trong, phản phất Phật bị vỏ trứng bao quanh đồng dạng, tựa hồ có một khỏa thấy không rõ chân hình trùng sáng. Quang đoàn rơi xuống, hóa thành một tia tiên quang rớt xuống, trực tiếp cứ như vậy rơi vào phía dưới Lôi Hải, Thanh Dương đạo nhân trong miệng, bị hắn một ngụm nuốt vào. Nuốt vào tiên đan, Thanh Dương đạo nhân trên mặt lộ ra mừng như điên thần sắc. A ha ha, thành tiên, ta muốn thành tiên. Giờ khắc này, Thanh Dương đạo nhân trong đầu chỉ có một ý nghĩ như vậy. Nhưng sau một khắc, đột ngột nuốt vào tiên đan Thanh Dương đạo nhân bên hai, vang lên một cái hư vô mờ mịt, cao cao tại thượng, giống như chúa tể chúng sinh thiên đế đồng dạng thanh âm uy nghiêm vang lên, chấm đồ vật, ngươi cũng dám cẩm. Lời nói rơi xuống, một cỗ vô biên khí tức uy nghiêm buông xuống, bao phủ toàn bộ Lôi Châu thành. Sau đó từ Lôi Châu trên thành, thương thiên nứt ra, một cái đại thủ từ trên trời giáng xuống, dạng này bình thường bao trùm tại Lôi Châu thành phía trên. Bàn tay hơi cong, Lôi Châu thành đều nhăn nhó. Đến nỗi Lôi Châu trong thành trên tế đàn Thanh Dương đạo nhân, cả người hắn cứ như vậy cứng đờ. Ánh mắt của hắn, suy nghĩ của hắn hoặc có lẽ là thời gian của hắn, cứ như vậy dừng lại. Sau đó để cho người ta khó có thể tin một màn xảy ra, Thanh Dương đạo nhân động tác, thời gian của hắn bắt đầu lùi lại. Phản phất Phật nghịch chuyển nhân quả đồng dạng. Nguyên bản bị Thanh Dương đạo nhân nuốt vào trong miệng tiên đan, càng là cứ như vậy một lần nữa từ trong miệng của hắn bay ra. Tiên đan lùi lại, một lần nữa về tới kim đan hình thức ban đầu bên trong. Sau đó bàn tay khêu nhẹ, mở ra Lôi Hải, trực tiếp thăm dò vào trong Lôi Hải, đem cái này một khỏa kim đan hình thức ban đầu cho lấy đi. Kim đan hình thức ban đầu rời đi Lôi Hải trong nháy mắt, Lôi Châu trên thành, bàn tay phía trên, thiên đạo uy áp đồng dạng đột nhiên bộc phát, hóa thành thiên đạo nhân quả chém xuống. Chính muốn đem bàn tay trong lòng bàn tay kim đan hình thức ban đầu hủy đi, đồng thời đem bàn tay chém chết. Nhưng bàn tay căn bản không sợ hãi chút nào, trực tiếp một cái tát phiên thiên mà lên, hung hăng đập vào trên trời, đem thiên đạo nhân quả đều cho sinh sinh làm vỡ nát. Hội tụ tại Lôi Châu thành trên bầu trời, thiên đạo kiếp khí cùng thiên đạo uy nghiêm đều băng diệt, hóa thành hư vô. Người này đơn giản mạnh đã đến một loại mức không thể tưởng tượng nổi. Lôi Châu bên ngoài thành trăm dặm, những cái kia quan đạo các lộ cao thủ, tại thời khắc này, chỉ cảm thấy vô biên uy nghiêm từ trong bàn tay tản mắt ra, đơn giản để cho linh hồn của bọn hắn đều đang run rẩy. Tại trước mặt cái này bàn tay, mặc kệ là cao thủ cảnh giới nào, cho dù là tiên đạo cảnh giới cao thủ, đều chỉ cảm thấy chính mình nhỏ bé giống như sâu kiến một dạng. Tu vi của bọn hắn, cố gắng của bọn hắn hết thảy, ở đây người trước mặt, phàm phất Phật đều căn bản không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Nhân hoàng, một tôn tiên đạo cao thủ run rẩy, không nhịn được nói, hoàng đế bệ hạ, càng có rất nhiều tồn tại run rẩy, cứ như vậy té quỵ trên đất. Đúng vậy, giờ này khắc này, trí cao vô thượng, áp đảo chúng sinh phía trên đại tần hoàng đế bệ hạ đã tự mình giá lâm. Hoặc có lẽ là hắn cũng không có giá lâm, chỉ là cách xa xôi bao la khoảng cách, ngồi cao tại đế đô Hàm Dương Mây trên lầu đại tần hoàng đế bệ hạ đã hướng về nơi đây ra tay rồi. Bàn tay nghịch chuyển thời gian nhân quả, lấy đi kim đan hình thức ban đầu, lại đập nát thiên đạo kiếp số. Cuối cùng, Lôi Châu dưới thành Phương Thanh Dương đạo nhân, lấy lại tinh thần. Hắn ngơ ngác nhìn bầu trời bàn tay, trong vẻ mặt tràn đầy khó có thể tin cùng tuyệt vọng. Thân thể của hắn run rẩy, tê liệt trên mặt đất. Thiên đan không còn, nhưng hắn còn sống. Đại Tần hoàng đế bệ hạ cũng không có giết hắn. Đến nỗi nguyên nhân, có lẽ là cho là hắn đang đạo tạo nghệ lạ thường, muốn giữ lại tính mạng của hắn. Nhưng đối với Thanh Dương đạo nhân mà nói, hắn đã xong. Kế hoạch của hắn từ vừa mới bắt đầu liền đã thất bại. Vào giờ phút này hắn giống như phía trước bị hắn chế rêu từ lao phu tử cùng tuệ giác tầm thường ngây thơ mà nụ cười. Nhưng sau đó hắn lại là lại phảng phất phật ngu dại đầu dạng, điên cuồng nở nụ cười. Ánh mắt của hắn thê thảm đau thương, tràn đầy trào phúng cùng khổ tâm. Dường như là đối với hắn chính mình trào phúng, lại tựa hồ là đối với cái này không cam lòng vận mệnh trào phúng. Không có dùng, vô dụng. Hắn bị điên mà cười cười, nước mắt nước mũi toàn bộ đều xuống tới. Ta chỉ là luyện một khỏa kim đan hình thức ban đầu thôi. Cái này một khỏa kim đan, chỉ có bị ta nuốt vào, từ ta thu nạp kiếp khí, mới có thể cuối cùng luyện thành. Ngươi bây giờ liền đem cái này kim đan hình thức ban đầu lấy đi, đan này liền không còn có cơ hội thành tiên. Hắn bị điên mà cười cười, lại tựa hồ đang khóc. Hắn đem hết toàn lực cố gắng cùng hy vọng, cứ như vậy bể nát. Hắn nguyên bản kế hoạch, nuốt vào kim đan hình thức ban đầu sau đó, thiên đạo kiếp số buông xuống, hắn liền có thể mượn nhờ thiên đạo kiếp số tẩy luyện tự thân. Tiếp đó tu thành tiên nhân. Mà lớn nhất kiếp số, nhưng là tại hắn thành tiên một khắc cuối cùng. Đến lúc đó, cái này một khỏa kim đan mới xem như được viên mãn. Đồng dạng, nuốt vào kim đan hắn cũng mới được viên mãn. Nhưng mà hắn không có nghĩ tới là, cái này một khỏa kim đan chỉ là hình thức ban đầu thời khắc, Đại Tần hoàng đế bệ hạ vậy mà liền tự mình ra tay rồi. Thanh Dương, ngươi cho rằng chấm bắt ngươi cái này một khỏa kim đan là vì chính mình thành tiên? Nước cười, tầm mắt của ngươi quá thấp, giống như cái kia trong giếng cạn hết xanh, hết ngồi đại giếng, không biết thương thiên cao miểu. Thanh Dương, nếu như ngươi thật sự nghĩ lấy được thứ ngươi muốn, liền đến Hàm Dương a, chấm cho ngươi một cái cơ hội. Lời nói rơi xuống, bên trên bầu trời, một cái kia bàn tay liền cứ như vậy mang theo kim đan, thu hồi bên trong hư không, biến mất không thấy. Còn lại, chỉ có tê liệt ngã xuống trên mặt đất, ngơ ngác nhìn xem Thương Thiên, thần sắc chán nản tuyệt vọng Thanh Dương đạo nhân. Đương nhiên, còn có Lôi Châu bên ngoài thành, những cái kia vây xem các lộ cao thủ. Ánh mắt của bọn hắn bên trong, chỉ có kinh hãi cùng mờ mịt. Lôi Châu kiếp số, tựa hồ cứ như vậy dừng ở đây rồi. Thật sự, chính là như vậy sao? Hay là, Lôi Châu kiếp số, cũng vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Ngộng ngộng mê mẩn mênh mông. Hỗn độn mê chướng bên trong, tựa hồ nghịch chuyển nhân quả, một đạo ý thức một lần nữa tỉnh lại. Tiểu hòa thượng, tỉnh. Nghe được thanh âm này, Tuệ Giác mở ra ánh mắt của mình. Chiếu vào tầm mắt của hắn, lại là một tấm quen thuộc khuôn mặt. Trước mặt khuôn mặt, cùng ký ức trùng hợp, người này không phải là Lôi Thôi thiên nhân. Tại Lôi Thôi bên người thiên nhân, Bán Tiên Nam Hoài Nghĩa đứng ở đằng kia, nàng một thân quần áo màu xanh lam, trên tay đánh một thanh đồng dạng màu xanh da trời rủ giấy.